Chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 1-1, chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 1-1, quân địch như mây đen giống như tiếp cận, cái kia đen nghịt một mảnh, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu thiên đô che phủ lên, cho doanh địa mang đến một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác đè nén, trong doanh địa bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Mỗi người thần kinh đều căng thẳng, phảng phất trong không khí đều tràn ngập một cỗ hết sức căng thẳng mùi thuốc nổ, để cho người ta không thở nổi. Long Phi đứng tại tháp quan sát bên trên, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lực đạo kia tựa như muốn đem nắm đấm đều nắm vào trong thịt bình thường. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phương xa cái kia không ngừng tới gần quân địch trận doanh, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng cùng kiên quyết, giống như một cái vận sức chờ phát động báo săn, chính cảnh giác nhìn chăm chú lên sắp đến con mồi. Cái kia quân địch đội ngũ trùng trùng điệp, nâng lên bụi đất tại ánh nắng chiếu rọi, tạo thành một mảnh màu vàng nâu sương mù, nương theo lấy cái kia nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân, mỗi một cái đều rất giống đại địa nhịp tim, đột ngạt lại mạnh mẽ, mỗi một cái đều chấn động chúng nhân tâm linh. Phản phất là tử thần gõ vang đến ngược tiếng trung, chuẩn bị chiến đấu, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, như hồng trung đại lư giống như truyền khắp toàn bộ doanh địa, thanh âm kia mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để nguyên bản còn có chút ồn ào doanh địa trong nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó chính là rất gấp gáp mà có thứ tự hành động tiếng vang triệt doanh địa. Các binh sĩ cấp tốc ai vào chỗ đấy, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà kiên định, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, chỉ có thấy chết không sờn quyết tâm. Có binh sĩ đang kiểm tra lấy vũ khí của mình, một lần lại một lần lau sạch lấy đao kiếm, bảo đảm lưỡi đao đầy đủ sắc bén. Có thì tại kéo cung cài tên, thử một chút dây cung có giãn, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi mệnh lệnh được đưa ra một khắc này. Mạc Vân chỉ huy cung tiễn thủ bọn họ tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn xuyên thẳng qua tại cung tiễn thủ bọn họ ở giữa, thỉnh thoảng lại dặn dò, mọi người ổn định, nhắm chuẩn lại bắn, đừng lãng phí tiễn thỉ, chúng ta mỗi một mũi tên đều muốn phát huy tác dụng. Cung tiễn thủ bọn họ nghe xong, nhao nhao gật đầu, trong tay nắm chặt cung nỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm xong xạ kích chuẩn bị. A Cường thì tổ chức lấy cận chiến binh sĩ ở cửa thành sau tập kết, hắn la lớn, các huynh đệ, đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh, chúng ta cùng một chỗ lao ra, cho địch nhân một hạ mã uy. Đều giữ vững tinh thần đến, đừng để địch nhân coi thường chúng ta. Cận chiến các binh sĩ cùng kêu lên đáp lời, bọn hắn nắm thật chặt trường thương trong tay, đại đao nhóm vũ khí, áo giáp đụng vào nhau, phát ra rất nhỏ tiếng vang kia bên trong lộ ra một cô sắp đầu nhập chiến đấu hưng phấn cùng khẩn trương. Lâm Vượng đứng ở một bên, trong tay nắm chặt ma pháp trượng, cái kia ma pháp trượng đỉnh bảo thạch dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang thần bí, nàng thần sắc nghiêm trọng, bờ môi có chút nhếch, con mắt một khắc càng không ngừng nhìn chăm chú lên chiến trường thế cục, chuẩn bị tùy thời thi triển ma pháp trợ rút. Nàng ở trong lòng yên lặng niệm tụng lấy chú ngữ, điều động lấy thể nội ma lực, để cho mình mau chóng tiến vào tốt nhất thi pháp trạng thái, để tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Quân địch càng ngày càng gần, cái kia tiếng bước chân dày đặc càng vang dội, phản phất thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, chấn động đến mặt đất cũng hơi run rẩy. Long Phi hít sâu một hơi, độ ngực của hắn theo hô hấp phập phồng lấy, sau đó la lớn, ổn định. Chờ bọn hắn tiến vào tầm bắn, thanh âm của hắn trong gió rõ ràng truyền ra, để mỗi một tên lính đều có thể nghe được, mọi người thần kinh cũng theo đó càng gia tăng hơn kéo căng, ánh mắt gắt gao tập trung vào càng ngày càng gần quân địch. Vũ khí trong tay cầm thật chặt. Khi quân địch tiến vào cung tiễn tầm bắn phạm vi, Mạc Vân ánh mắt lấm liệt, quả quyết hạ lệnh, bắn tên. Theo một tiếng này ra lệnh, cung tiễn thủ bọn họ đồng loạt buông lỏng ra dây cung, trong nháy mắt, vô số mũi tên như mưa rơi bắn về phía quân địch. Mũi tên kia tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra hàn mang, mang theo bén nhọn tiếng rít, vạch phá không khí, hướng phía quân địch trận doanh chút xuống mà đi. Trong quân địch truyền đến một trận tiêu thảm, có người bị tiễn thị bắn trúng con mắt, bụng mặt bảng thống khổ ngã xuống, có người thì bị bắn trúng ngực, cánh tay các bộ vị, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ bên người thổ địa. Nhưng quân địch cũng không lùi bước, bọn hắn tại sĩ quan quát lớn bên dưới, ngược lại tăng nhanh tiến lên bộ pháp, cái kia mặt mũi dữ tợn cùng điên cuồng ánh mắt, phản phất một đám bị dã thú bị chọc giận, liều lĩnh hướng phía doanh địa đánh tới. Rót dầu. Long Phi lần nữa hạ lệnh, thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ khàn khàn, nhưng như cũng lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trên tường thành đám binh sĩ nghe được mệnh lệnh, cấp tốc đem từng thùng nóng hổi dầu nóng từ trên tường thành chút xuống. Cái kia dầu nóng như là thác nước chảy xuôi xuống dưới, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hắt vây tại quân địch trên thân. Trong quân địch lại là hỗn loạn lung tung, bị dầu nóng tới đến binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn hắn trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy, da trên người bị nóng đến đỏ bừng, thậm chí bắt đầu thối rữa, cái kia gây mũi mùi khét lẹt trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhưng quân địch đội tiên phong y nguyên đỉnh lấy áp lực cực lớn bọn tới trước cửa thành, bọn hắn giơ lên công thành truy, bắt đầu dùng sức va chạm cửa thành, đông 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 tiếng va đập đình thai nhức óc, mỗi một cái đều giống như đâm vào lòng của mọi người bên trên, để trong doanh địa bầu không khí càng khẩn trương lên. Các huynh đệ, theo ta lên. A Cường giống giận, hắn một ngựa đi đầu, giơ trong tay đại đao, dẫn theo cận chiến binh sĩ phóng tới cửa thành. Đại đao kia dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, theo hắn vung đẩy, mang theo một trận tiếng gió bén nhọn. Cận chiến các binh sĩ theo sát tại phía sau hắn, trong miệng hô to giết à, hướng phía quân địch vọt tới. Song phương trong nháy mắt ở cửa thành triển khai kịch liệt chém giết. Đao kiếm tương giao, va chạm ra từng chuỗi hỏa tinh, máu tươi văng khắp nơi, tiếng la giết đinh thái nhức óc, toàn bộ cửa thành phảng phất biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Long Phi cũng tự mình gia nhập chiến đấu, trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy như gió, mỗi một kiếm đều tình chuẩn mà tàn nhẫn, lưỡi kiếm xẹt qua yết hầu của địch nhân, lồng ngực các loại bộ vị yếu hại, mỗi một kích đều mang đi một địch nhân sinh mệnh. Trên người hắn rất nhanh liền tung tóe đầy máu tươi của địch nhân, máu tươi kia theo gương mặt, áo giáp chảy xuôi xuống, nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý, trong mắt chỉ có giết địch kiên quyết, trong miệng còn không ngừng địa đại âm thanh la lên, là các minh đệ đã chết báo thủ. Tuyệt không thể để cho địch nhân bước vào doanh địa nửa bước. Lâm Vượng ở hậu phương không ngừng phóng thích ma pháp, hai tay của nàng nắm chặt ma pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, ma pháp trượng bên trên quang mang lấp lóe, chung quanh lực lượng nguyên tố bắt đầu hội tụ. Chỉ gặp nàng huy động ma pháp trượng, từng đạo ma pháp quang mang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía quân địch, có hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm, hướng phía quân địch dày đặc địa phương quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem địch nhân thôn phệ tại trong biển lửa, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, có thì hình thành từng đạo kiên cố hộ thuẫn, ngăn tại bên ta binh sĩ trước người, chống cự lấy địch nhân phóng tới tiễn thị cùng ma pháp công kích, là tiền tuyến binh sĩ cung cấp, lấy cường đại trợ giúp. Ma pháp của nàng quang mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường, cái kia lộng lẫy mà tràn ngập lực lượng quang mang để quân địch lòng sinh sợ hãi. Không ít quân địch binh sĩ nhìn xem cái kia ma pháp quang mang, bước chân đều không tự giác chậm lại, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 1-2. Chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 1-2. Nhưng mà quân địch số lượng thực sự quá nhiều, bọn hắn giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt mà tới, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Phe ta phòng tuyến dần dần bắt đầu xuất hiện lỗ thủng, cứ việc các binh sĩ liều chết chống cự, nhưng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Một chút quân địch binh sĩ thừa dịp bên ta phòng ngự khoảng cách, thuận thang công thành bò lên trên tường thành, cùng bên ta binh sĩ triển khai cận thân bắt đầu. Trên tường thành lập tức lâm vào một mảnh hỗn chiến, song phương binh sĩ đánh nhau ở cùng một chỗ, có người bị đẩy tới tường thành, phát ra tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, có người thì tại trên tường thành cùng địch nhân đồng quy vu tận, cái kia thảm liệt tràng cảnh để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không thể để cho bọn hắn đột phá phòng tuyến. Mạc Vân la lớn, trong ánh mắt của hắn lộ ra lo lắng cùng kiên quyết, cắn răng một cái, dẫn theo một đội binh sĩ xông về leo lên thành tường quân địch. Trường thương trong tay của hắn như rồng, mỗi lần đâm ra đều có thể chuẩn xác trúng mục tiêu địch nhân, đánh rơi cái này đến cái khác leo lên thành tường quân địch binh sĩ. Các binh sĩ đi theo phía sau hắn, cũng ngao ngao anh dũng giết địch, cùng quân địch tại trên tường thành triển khai quyết tử đấu tranh, ý đồ đem địch nhân một lần nữa chạy về dưới tường thành, giữ vững cái này cực kỳ trọng yếu phòng tuyến. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương đều lâm vào điên cuồng trong chém giết, mỗi người đều đỏ mắt, phảng phất quên đi sinh tử, chỉ muốn đem địch nhân trước mắt tiêu diệt sạch sẽ. Long Phi trên thân cũng nhiều chỗ bị thương, trên khôi giáp của hắn xuất hiện từng đạo vết cắt, có địa phương còn bị địch nhân vũ khí đâm trúng, máu tươi thẩm thấu ra, nhuộm đỏ áo giáp một bộ phận. Nhưng hắn ánh mắt y nguyên kiên định, đấu trí không giảm chút nào, trong ánh mắt kia thiêu đốt lên hỏa diễm phảng phất muốn đem hết thể trước mắt địch nhân đều đốt cháy hầu như không còn, hắn vẫn như cũ cơ trường kiếm, tại trong trận địa địch anh dũng chém giết, là các binh sĩ làm ra làm gương mẫu, khích lệ mọi người tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đúng lúc này, trong quân địch đột nhiên xuất hiện một đám thần bí ma pháp sư. Bọn hắn thân mang kỳ dị trường bào, trong tay cầm khảm nạm lấy thần bí bảo thạch ma pháp trượng, đứng tại quân địch trận doanh hậu phương, bắt đầu thi triển ma pháp cường đại. Chỉ gặp bọn họ trong miệng niệm động lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, trung quanh lực lượng nguyên tố cấp tốc hội tụ, tạo thành từng đạo ma pháp cường đại công kích, hướng phía bên ta doanh địa đánh tới. Có ma pháp hóa thành to lớn băng truy, từ không trung gào thét xuống, hướng phía bên ta binh sĩ đâm vào, có thì hình thành cường đại gió lốc, vòng quanh các đá, hướng phía phe ta phòng tuyến trùng kích, đối với bên ta tạo thành to lớn uy hiếp. Lâm Vượng, nghĩ biện pháp đối phó những ma pháp sư kia. Long Phi hô, thanh âm của hắn tại cái này ồn ào trên chiến trường lộ ra đặc biệt vội vàng, biết do nếu không mau chóng giải quyết những ma pháp sư này, bên ta doanh địa sẽ gặp nghiêm trọng hơn đả kích. Lâm Vượng cắn răng, nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, bắt đầu chuẩn bị một cái ma pháp cường đại. Nàng hai mắt nhắm lại, bài trừ hết thể tạp niệm, quá chú tâm cảm thụ được trùng quanh lực lượng nguyên tố, trong miệng nhanh chóng mà rõ ràng niệm tụng lấy chú ngữ, ma pháp trượng trong tay bên trên quang mang càng mãnh liệt, quang mang kia như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, không khí chung quanh đều bởi vì cái này cường đại ma lực ba động mà bắt đầu vặn mèo, các loại lực lượng nguyên tố giống như là nghe được triệu hoán bình thường, nhao nhao hướng phía nàng tụ đến. Xem ta! Lâm Vượng hô to một tiếng, đem trong tay ma pháp thả ra ngoài. Chỉ gặp một đạo cường đại quang mang như là một viên sáng chói như lưu tinh phóng tới quân địch ma pháp sư, quang mang kia chỗ đến, không khí đều bị xé nứt ra từng đạo vết rách, mang theo không có gì sánh kịp khí thế. Trong nháy mắt, quang mang xông vào quân địch ma pháp sư trận doanh, làm rối loạn ma pháp của bọn hắn trận hình, một chút ma pháp sư bị lực lượng cường đại này đánh trúng, trong miệng phun ra máu tươi, ma pháp trượng trong tay cũng rớt xuống đất, ma pháp công kích lập tức gián đoạn, quân địch trận doanh lâm vào một trận trong lúc bối rối. Nhân cơ hội này, Long Phi dẫn theo các binh sĩ phát khởi một lần phản công, bọn hắn hô to lấy khẩu hiệu, hướng phía quân địch vọt tới, đem quân địch tạm thời đánh lui một khoảng cách. Quân địch bắt đầu hướng về sau chệch hồi, nguyên bản chặt chẽ trận doanh trở nên lỏng lẻo đứng lên, trên chiến trường tạm thời xuất hiện một lát bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là tạm thời thở dốc. Quân địch như cũ tại ngoài thành nhìn chằm chằm, bọn hắn một lần nữa chỉnh đốn lấy đội ngũ, các sĩ quan đang lớn tiếng quát lớn lấy binh sĩ, các ma pháp sư cũng đang điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị lần nữa thi triển ma pháp, tùy thời chuẩn bị khởi xướng mới một vòng công kích. Không khí khẩn trương kia vẫn như cũ bao phủ toàn bộ chiến trường, để cho người ta không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Long Phi triệu tập Mạc Vân, A Cường cùng Lâm Vượng, trên mặt của bọn hắn đều mang mỏi mệt cùng vết máu, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, có thể trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra kiên định cùng chuyên chú. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, thần tình nghiêm túc thương thảo đối sách. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, binh lực của chúng ta cùng tài nguyên đều đang không ngừng tiêu hao. Lại đánh như vậy xuống dưới, chúng ta sợ là không chống được bao lâu a. Mạc Vân lo lắng nói, hắn cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, vừa nói còn vừa nhịn không được ho khan vài tiếng, khiên động vết thương trên người, đau đến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. A Cường nói ra, nếu không chúng ta phái người ra ngoài đánh lén quân địch hậu phương, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nói không chừng có thể đánh loạn bọn hắn bố trí, để bọn hắn loạn trận cước đâu. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi, cảm thấy đây có lẽ là một cái thay đổi chiến cuộc biện pháp tốt. Long Phi lắc đầu, hắn khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, quá mạo hiểm, mà lại quân địch khẳng định có đề phòng. Chúng ta hiện tại nhân thủ vốn là không đủ, nếu là phái đi ra người bị phát hiện, vậy coi như là tìm cái chết vô nghĩa, còn có thể để chúng ta lâm vào càng bị động cục diện a. Lâm Phượng nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng địa hình, thiết hạ một cái bẫy. Chúng ta doanh địa chung quanh có nhiều chỗ địa thế tương đối đặc thù, nếu có thể xảo diệu bố trí một phen, dẫn quân địch đi vào, nói không chừng liền có thể cho bọn hắn tạo thành tổn thất không nhỏ, cũng có thể hóa giải một chút chúng ta bên này áp lực đâu. Long Phi nhãn tỉnh sáng lên, trong con mắt của hắn hiện lên vẻ hứng phấn, cảm thấy cái chủ ý này có thể thực hiện, nói ra, đó là cái ý kiến hay, nhưng là chúng ta nhất định phải nhanh. Quân địch lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích, chúng ta phải nắm chặt thời gian bố trí tốt bây giờ, tranh thủ đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Thế là, bọn hắn cấp tốc chế định kế hoạch, sau đó phân công hợp tác, bắt đầu bố trí bây giờ. Một chút binh sĩ tại Long Phi dẫn đầu xuống, lặng lẽ tại quân địch trên con đường phải đi qua đào móc chiến hào vải bố lót trong đầy bén nhọn của gỗ, lại dùng nhánh cây cùng cỏ dại xảo diệu che giấu, để cho người ta rất khó phát hiện. Còn có chút binh sĩ thì tại trùng quanh thiết trí một chút vấp tác cơ quan, chỉ cần địch nhân không cẩn thận phát động, liền sẽ dẫn phát dấu ở bên cạnh cung nỏ trang bị, mũi tên liền sẽ như mưa rơi bắn về phía địch nhân. Đám người đồng tâm hiệp lực, danh giật từng giây tiến hành lấy bẫy dập bố trí làm việc, mỗi người đều biết rõ cạm bẫy này thành bại quan hệ doanh địa an nguy, cho nên cũng không dám có chút lười biếng. Cùng lúc đó, quân địch lần nữa phát khởi công kích. Lần này, thế công của bọn hắn càng thêm mãnh liệt, phản phất muốn nhất cử công phá doanh địa. Quân địch đám binh sĩ giống như thủy triều vào tới, tiếng la giết lần nữa vang tận mây xanh, khí thế kia so trước đó càng thêm hung mãnh, các loại khí giới công thành cũng đều bị đẩy lên tiền tuyến, hướng phía doanh địa tường thành cùng cửa thành phát khởi công kích mãnh liệt. Long Phi dẫn theo các binh sĩ ra sức chống cự, hắn đứng tại trên tường thành, la lớn, mọi người chịu đựng. Cạm bẫy của chúng ta xong ngay đây, chỉ cần giữ vững một hồi này, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Các binh sĩ nghe nói, sĩ khí đại trấn, bọn hắn cắn chặt răng, gắt gao giữ vững mỗi một tấc phòng tuyến, dùng thân thể ngăn trở công kích của địch nhân, vũ khí trong tay càng không ngừng quơ, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 2-1, chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 2-1, rốt cục bẫy dập bố trí xong. Long Phi trong lòng hơi động, cố ý lộ ra một sơ hở, hắn dẫn theo một tiểu đội binh sĩ làm bộ không địch lại, hướng phía bẫy dập vị trí vừa đánh vừa lui, dẫn quân địch xâm nhập. Quân địch gặp bên ta tựa hồ ngăn cản không nổi, cho là có cơ có thể thừa, liền số lớn tràn vào, muốn thừa cơ nhất cử công phá doanh địa, khởi động bẫy dập. Long Phi ra lệnh một tiếng, trong thanh âm lộ ra khẩn trương cùng chờ mong. Trong nháy mắt, trong cạm bẫy cơ quan bị phát động, quân địch lâm vào hỗn loạn tương bừng. Những cái kia xông vào bẫy dập khu vực quân địch, có tiến vào che kín cọc gỗ chiến hào bên trong, bị bén nhọn cọc gỗ đâm xuyên thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, có thì bị vấp tắc trượt chân, ngay sau đó liền bị ẩn tàng cung nỏ bắn ra mũi tên bắn trúng, nhao nhao ngã xuống đất. Quân địch đội ngũ trong nháy mắt loạn trận cước, nguyên bản chỉnh tề tiến công đội hình trở nên thất linh bất lạc, các binh sĩ bắt đầu bối rối chạy trốn tứ phía, muốn tránh né bầy dập công kích. Phản kích. Long Phi thừa cơ dẫn theo các binh sĩ phát khởi toàn diện phản kích, hắn cơ trường kiếm, xông lên phía trước nhất, trong miệng hô to, giết a. Là các minh đệ đã chết báo thù, các binh sĩ cũng nhao nhao hưởng ứng, như mãnh hổ hạ sơn bình thường, hướng phía hỗn loạn quân địch truy sát tới, tiếng la giết lần nữa vang vọng toàn bộ chiến trường. Tại phe ta công kích mãnh liệt bên dưới, quân địch bắt đầu tăng tác, bọn hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi phe ta thế công, nhao nhao tứ tán chạy trốn, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ, trên đường đi vứt bỏ đại lượng vũ khí cùng trang bị, trên mặt đất tràn đầy bọn hắn lưu lại thi thể, tràng cảnh kia có thể nói là một mảnh hỗn độn. Không cần buông tha bọn hắn, truy kích. Long Phi hô, trong ánh mắt của hắn lộ ra hưng phấn cùng kiên quyết, dẫn theo các binh sĩ đuổi giết quân địch, muốn đem địch nhân triệt để tiêu diệt, để bọn hắn cũng không dám lại tới phạm doanh địa. Các binh sĩ sĩ khí dâng cao, theo đuổi không bỏ, không ngừng mà thu gặt lấy địch nhân tính mệnh, cái kia truy kích tràn diện như là gió thu quét lá vàng bình thường, thế không thể đỡ. Trận chiến đấu này rốt cục bằng vào ta phương thắng lợi chấm dứt, nhưng doanh địa cũng gặp tổn thất thật lớn. Doanh trướng có không ít bị phá hư, vật tư cũng tổn hao rất nhiều, càng quan trọng hơn là lại có không ít binh sĩ trong trận chiến đấu này anh dũng hy sinh, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ doanh địa thổ địa. Long Phi nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi đám binh sĩ, bọn hắn từng cái trên thân mang thương, khắp khuôn mặt là mọi mệnh cùng sống sót sau tai nạn may mắn xen lẫn thần sắc, trong lòng tràn đầy cảm khái, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, con đường tương lai còn rất dài. Chúng ta không có khả năng bởi vì lần này thắng lợi liền buông lòng cảnh giác, còn phải tiếp tục cố gắng bảo vệ cẩn thận gia viên của chúng ta. A thanh âm của hắn rất nhẹ, lại lộ ra một loại kiên định tín niệm, phảng phất tại âm thầm thề, vô luận tương lai gặp được bao lớn khó khăn, đều muốn bảo vệ mảnh này kiếm không dễ an bình chi địa. Ánh nắng chiều như một tầng kim sa, nhẹ nhàng gẩy vào sau khi chiến đấu trên chiến trường, nguyên bản cái kia tràn ngập huyết tinh cùng ồn ào náo động địa phương, giờ phút này chỉ còn lại có một mảnh điều hưu cùng yên tĩnh. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mấy sợi khói lửa tàn sợi, cũng lay động trên mặt đất tàn phá cơ sĩ, phát ra rất nhỏ phần phật tiếng vang, phảng phất là mảnh đất này tại trầm thấp nói vừa mới trải qua thảm liệt chiến sự. Long Phi đứng tại trên tường thành, hai tay vịn cái kia có chút pha tạp tường thành lỗ châu mai, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú nhìn qua nơi xa quân địch rút lui phương hướng, ánh mắt kia giống như mắt ương giống như sắc bén, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái kia dần dần tiêu tán bụi đất, xem thấu quân địch thời khắc này trạng thái. Quần áo của hắn sớm đã tổn hại không chịu nổi, nhiều chỗ bị đao kiếm mạch phá, miếng vải tung bay theo gió, phía trên vết máu loang lổ, cái kia vết máu khô khốc bảy biện ra màu đỏ sậm, có địch nhân, cũng có chính hắn, nhưng hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị kia chưa từng có chút cải biến, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, lộ ra một cố vĩnh viễn không dập tắt đấu trí cùng thủ hộ gia viên quyết tâm. Mạc Vân khập khiễng đi lên tường thành, hắn mỗi đi một bước, thủ thương chân đều sẽ truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, khiến cho cước bộ của hắn hơi có vẻ tập tễnh, trên trán cũng bởi vậy hiện đầy mồ hôi mịn. Đi vào Long Phi bên cạnh sau, hắn có chút thở dốc một hơi, mới mở miệng nói ra, "Long Phi, lần này mặc dù đánh lùi quân địch, nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ." A, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt cùng sầu lo, cái kia khàn khàn tiếng nói phảng phất tại nói chiến đấu tàn khốc cùng giờ phút này trong lòng nặng nề, "Chúng ta thật nhiều huynh đệ đều hy sinh, còn có không ít thủ thương, vật tư cũng tiêu hao rất nhiều, doanh địa công sự phòng ngự cũng không ít địa phương hư hại. Muốn khôi phục nguyên khí cũng không phải một chuyện dễ dàng nha." Long Phi khẽ gật đầu, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, đáp lại nói, "Đúng vậy à, nhưng ít ra chúng ta lại tranh thủ đến một chút thời gian. Chỉ cần có thời gian, chúng ta liền có thể từ từ khôi phục, một lần nữa chỉnh đốn, để doanh địa lần nữa trở nên không thể phá vỡ, để cho địch nhân cũng không dám lại tùy tiện xâm phạm." Lời của hắn mặc dù lộ ra kiên định, có thể cái kia nhìn về phía phương xa trong ánh mắt, vẫn mơ hồ có đối với tương lai gian nan thế cục lo lắng. A Cường cũng đi tới, trên mặt của hắn có mấy đạo mới vết thương kia còn hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, có địa phương thậm chí còn thấm lấy từng tia vết máu, nhưng hắn lại giống như là không hề hay biết đau đớn bình thường, trong ánh mắt lộ ra sự quyết tâm cùng kiên quyết. "Sau đó chúng ta nên làm cái gì? Quân địch chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn lần này ăn phải cái lô vốn, lần sau lại đến, khẳng định sẽ càng thêm hung ác, chúng ta phải sớm nghĩ kỹ cách đối phó a." Long Phi hít sâu một hơi, giống như là muốn đem trong lòng mọi bệnh cùng áp lực cùng nhau xua tan, ngữ khí trầm ổn nói, "Trước hết để cho mọi người tốt tốt chỉnh đốn, trị liệu người bị thương, bổ sung vật tư. Hiện tại các minh đệ đều mệt muốn chết rồi, trên thân còn mang theo thương, chỉ có trước tiên đem mọi người thân thể điều dưỡng tốt, chúng ta mới có tiếp tục chiến đấu tiền vốn. Đồng thời, chúng ta muốn một lần nữa ước định phòng ngự của chúng ta công sự, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ địa phương, nhìn xem những địa phương nào yếu kém, liền tăng cường những địa phương nào, tuyệt không thể lại cho địch nhân thời cơ lợi dụng." Trong doanh địa, các binh sĩ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Lâm Vượng cùng mặt khác nhân viên y tế tại lâm thời dựng chữa bệnh trong lều vải toàn lực cứu chữa người bị thương, trong lều vải tràn ngập nồng đậm thảo dược vị cùng mùi máu tươi hỗn hợp khí tức. Lâm Vượng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi, mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên gương mặt, có thể ánh mắt của nàng chuyên chú mà chăm chú, trong tay cầm sạch sẽ băng gạc, chính cẩn thận từng ly từng tí làm một tên người bị thương băng bó vết thương, trong miệng còn nhẹ âm thanh dặn dò, "Người vết thương này nhưng phải chú ý một chút mà, đừng dính nước, mấy ngày nay tận lực sống ít đi động, các loại vết thương khép lại chút lại nói a." Mặt khác nhân viên y tế cũng đều tại vị trí của mỗi người bận rộn, có tại chế biến thảo dược, có đang giúp đỡ cố định người bị thương gãy xương bộ vị, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mồ hôi cùng mỏi mệt, nhưng động tác trong tay lại một khắc cũng không ngừng, chỉ vì có thể làm cho đám người bị thương mau sớm khỏe. Tại một gian lâm thời sở chỉ huy bên trong, Long Phi, Mạc Vân, A Cường cùng mấy vị tướng lĩnh ngồi vây trùng một chỗ, sở chỉ huy bên trong bầu không khí nghiêm túc mà ngưng trọng, trên bàn trưng bày một tấm doanh địa xung quanh bản đồ đơn giản, phía trên có trước đó chiến đấu lưu lại các loại tiêu ký, có vẻ hơi lộn xộn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại trên địa đồ, một bên nhìn xem, một bên thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. "Chúng ta không có khả năng một mực ở vào bị động phòng thủ trạng thái, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Luôn chờ lấy địch nhân tới đánh chúng ta quá bị động, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha." Một vị tướng lĩnh cao mày nói ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vội vàng, ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng lập, phản phất tại tự hỏi xuất kích phương hướng cùng sách lược. Chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 22, chương 322 chiến hỏa lại cháy lên, 22, Mạc Vân nhíu mày, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ sầu lo, suy tư một lát sau nói ra, "Nhưng chúng ta binh lực có hạn, chủ động xuất kích phong hiểm quá lớn nha. Chúng ta hiện tại còn lại có thể chiến đấu nhân thủ vốn là không nhiều lắm, nếu là tùy tiện xuất kích, vạn nhất lâm vào địch nhân vòng đây, vậy coi như nguy rồi, đến lúc đó doanh địa bên này cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm a." A Cường tư tắc một lát, hắn có chút ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nói ra, "Có lẽ chúng ta có thể phái ra cỗ nhỏ bộ đội tinh nhuệ, quấy rối quân địch, xáo trộn bọn hắn bố trí. Không cần cùng bọn hắn chính diện quy mô lớn giao phòng, liền làm chút tập kích, đánh lén loại hình, đánh xong liền rút lui, để bọn hắn thời khắc ở vào tình trạng khẩn trương, không có cách nào an tâm chuẩn bị tiến công chúng ta doanh địa, dạng này đã có thể tiêu hao tinh lực của bọn hắn, lại có thể giảm bớt chúng ta tự thân phong hiểm đâu." Long Phi nghe mọi người thảo luận, hai tay ôm ngực, có chút túi đầu, rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng phân tích các loại phương án lợi và hại. Một lát sau, trong lòng của hắn đã có bước đầu ý nghĩ, ngẩng đầu nói ra, "Chúng ta trước thu thập tình báo, hiểu rõ quân địch động tĩnh cùng bọn hắn lực điểm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi, chỉ có nắm giữ đủ nhiều tin tức, chúng ta mới có thể chế định ra hữu hiệu hơn kế hoạch. Đồng thời, tăng cường cùng xung quanh thôn trang cùng thế lực khác liên hệ, tranh thủ càng nhiều duy trì. Chúng ta chỉ dựa vào lực lượng của mình dù sao cũng có hạn, nếu có thể liên hợp xung quanh lực lượng, cùng một chỗ đối kháng địch nhân, cái kia phần thắng liền lớn hơn." Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy vào, trên mặt của hắn mang theo vẻ hưng phấn, đầu tiên là hướng đám người hành lễ, sau đó lớn tiếng báo cáo tướng quân, bên ngoài tới một đám thôn dân, nói là muốn vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Long Phi trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn vội vàng đứng lên, nói ra, mau mời bọn hắn tiến đến. Trong thanh âm kia lộ ra vẻ mong đợi, tại doanh địa này nhu cầu cấp bách trợ giúp thời điểm, các thôn dân đến không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một đám thôn dân đi vào sở chỉ huy, bọn hắn có cóng đổ đầy thức ăn cái soạn, bên trong chứa nhà mình chủng lương thực, rau quả, có ôm xếp xong quần áo, mặc dù những quần áo kia nhìn qua đều có chút cũ nát, nhưng lại tắm đến sạch sẽ, còn có khiêng đơn giản một chút vũ khí, giống như là cái quốc, liêm đao loại hình, trải qua đơn giản cải tiến sau, cũng có thể trong chiến đấu phát huy được tác dụng. "Tướng quân, chúng ta nghe nói các ngươi anh dũng chiến đấu, các ngươi là đang thủ hộ chúng ta mọi người ra bên nhà, chúng ta cũng nghĩ tận một phần lực. Những vật này đều là chúng ta nhà mình có thể cầm được ra, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là chúng ta một chút tâm ý, hy vọng có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Một vị lớn tuổi thôn dân nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong tựa hồ cũng khắc lấy đối với doanh địa đám người cảm kích cùng duy trì, trong ánh mắt lộ ra thuần phát cùng chân thành. Long Phi cảm kích nhìn xem bọn hắn, hốc mắt của hắn có chút phím hồng, trong lòng tràn đầy cảm động, đi ra phía trước, nắm chặt vị kia lớn tuổi thôn dân tay, nói ra, cảm ơn mọi người duy trì, các ngươi phần tâm ý này quá chân quý, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ mọi người kỳ vọng, nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận chúng ta gia viên, để tất cả mọi người có thể vượt qua ngày tháng bình an. Ở sau đó thời kỳ, doanh địa dần dần khôi phục sinh cơ. Người bị thương tại nhân viên y tế dốc lòng chăm sóc bên dưới, thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản sắc mặt tái nhợt bắt đầu có chút hồng nhuận tân tớt, có thể ngồi xuống người càng đến càng nhiều, có còn chủ động giúp làm một chút đủ khả năng việc, tỉ như hỗ trợ chỉnh lý vật tư, tu bổ doanh trướng loại hình. Mới binh sĩ cũng đang gia tăng huấn luyện, trong sân huấn luyện mỗi ngày đều có thể nghe được các tân binh chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu cùng vũ khí va chạm tiếng vang, bọn hắn mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng cả đám đều tràn đầy nhiệt tình, trong ánh mắt lộ ra đối với trở thành một tên hợp cách chiến sĩ khát vọng, tại các lao binh chỉ đạo bên dưới, cố gắng học tập các loại kỹ xảo chiến đấu. Long Phi phái ra nhân viên tình báo lần lượt mang về một chút tin tức có giá trị. Những nhân viên tình báo kia mỗi lần trở về đều là phong trần mệt mỏi dáng vẻ, quần áo trên người dính đầy bụi đất, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại lộ ra hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết mình mang về tin tức đối với doanh địa tới nói cực kỳ trọng yếu. Địch quân nội bộ tựa hồ xuất hiện khác nhau, nghe nói tướng lãnh của bọn họ tại kế hoạch tác chiến trên có khác biệt ý kiến, làm cho túi bụi lâu. Mà lại bọn hắn tiếp tế cũng xuất hiện vấn đề, hậu phương lương thảo vận chuyển giống như không quá thông thuận, vật tư cũng có chút thiếu. Một tên nhân viên tình báo báo cáo, hắn vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ chính mình ghi chép tình báo cuốn vở, khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc, cảm thấy mình lần này thu hoạch tương đối khá. Long Phi nghe xong, khoe miệng có chút dương lên, cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt khó được lộ ra mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nói ra, đây là cơ hội của chúng ta. Địch nhân nội bộ bất ổn, tiếp tế lại xảy ra vấn đề, lúc này đúng là bọn họ là lúc yếu đất nhất, chúng ta phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này, cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Long Phi quyết định dẫn đầu một chi bộ đội tinh nhuệ, thừa dịp bóng đêm đánh lén quân địch đường tiếp tế. Hắn chọn lựa trong doanh địa kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, thân thủ mạnh mẽ nhất binh sĩ, hợp thành một chi tiểu phân đội. Xuất phát trước, hắn cẩn thận cho mọi người giảng giải hành động kế hoạch cùng chú ý hạng mục, ánh mắt nghiêm túc nói ra, hành động lần này cực kỳ trọng yếu, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, nhất định phải chú ý cẩn thận, tránh đi quân địch đội tuần tra, dựa theo dự định lộ tuyến tiến lên, mục tiêu của chúng ta chính là tiêu hủy bọn hắn tiếp tế, có thể thu được chút vật tư cùng vũ khí tốt hơn, sau đó cấp tốc trở về doanh địa. Rõ chưa? Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, minh bạch. Ban đêm, nguyệt hát phong cao, trên bầu trời không có một tia ánh trăng, chỉ có mấy điểm thưa thớt ngôi sao lóe ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất cũng tại vì trận này sắp triển khai đánh lén hành động ẩn nấp thân hình. Long Phi dẫn theo bộ đội lặng lẽ xuất phát, bọn hắn thân mang màu đậm y phục dạ hành, bước chân nhẹ nhàng, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, xảo diệu tránh đi quân địch đội tuần tra. Trên đường đi, chỉ nghe được ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu cùng bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân, mỗi người đều ngừng thở, hết sức chăm chú hướng lấy quân địch tiếp tế doanh địa tới gần. Hành động. Long Phi ra lệnh một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các binh sĩ như ưu linh phóng tới quân địch tiếp tế doanh địa, trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, phá vỡ đêm yên tĩnh. Quân địch nguyên bản ngay tại trong doanh trướng nghỉ ngơi có thể là phòng thủ, bị bất thình lình tập kích đánh cho trở tay không kịp, bối rối từ trong doanh trướng chạy đến, có ngay cả vũ khí cũng không kịp cầm, liền bị bên ta binh sĩ chém giết trên mặt đất. Quân địch tiếp tế doanh địa trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng, ánh lửa ngút trời, đó là bên ta binh sĩ đốt lên cất giữ lương thảo cùng vật liệu doanh trướng, hỏa thế mượn gió thổi, cấp tốc lan tràn ra, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Quân địch bắt đầu nhao nhao chạy trốn, bọn hắn tại trong lúc bối rối căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, chỉ lo đảm bệnh. Long Phi bọn hắn thành công tiêu hủy quân địch đại lượng tiếp tế, còn thu được không ít vũ khí cùng vật tư. Các binh sĩ trên khuôn mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng, bọn hắn khiêm tịch thu được vật tư, lẫn nhau trêu ghẹo, mặc dù trên thân cũng mang theo một chút mỏi mệt, nhưng này vẻ mặt hưng phấn làm thế nào cũng không che giấu được. Khi bọn hắn mang theo thắng lợi vui sướng trở về doanh địa lúc, toàn bộ doanh địa đều sôi trào. Các binh sĩ nhao nhao vây quanh, tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ đan vào một chỗ, thanh âm kia ở trong trời đêm vang vọng. Phản phất muốn xông phá cái này bao phủ doanh địa khói mù, để mỗi người đều cảm nhận được thắng lợi vui sướng cùng hy vọng. Nhưng mà, Long Phi biết, đây chỉ là một nho nhỏ thắng lợi, càng lớn khiêu chiến còn tại phía sau. Quân địch tại gặp lần đả kích này sau, khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng trả thù, chiến đấu kế tiếp sẽ chỉ càng thêm gian nan, bọn hắn còn cần tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể trong tương lai trong chiến đấu bảo vệ doanh địa, bảo vệ mảnh này kiếm không dễ an bình. Chương 323 nguy cơ giáng lâm. 1.1 Chương 323 nguy cơ giáng lâm. 1.1 Long Phi xuất lĩnh đánh lén tiểu đội thành công trở về, cái kia thắng lợi vui sướng như là trong ngày xuân nắng ấm, ngắn ngủi vẩy vào trong doanh địa, để mỗi người đều đắm chìm trong đó. Các binh sĩ trên khuôn mặt tràn đầy khó được dáng tươi cười, lẫn nhau đàm luận lần này đánh lén hành động bên trong phân khích trong nháy mắt, tiếng hoan hô, tiếng cười đan vào một chỗ, phản phất đem trước chiến đấu mỏi mệt cùng khói mù đều xua tán đi không ít. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không tiếp tục quá lâu, liền như là cái kia chói lọi lại dễ trôi qua khói lửa, nguy cơ mới giống như giấu ở chỗ tối gián độc, lặng yên im ắng nhưng lại chí mạng tới gần lấy. Long Phi tại trong doanh trướng. Trong doanh trướng kia sáng hơi có vẻ lờ mờ, chỉ có trên bàn một ngọn đèn dầu tản ra mờ nhạt quang mang, chiếu rọi ở trước mặt hắn bức địa đồ kia bên trên. Trên địa đồ tiêu ký lấy doanh địa xung quanh sông núi, dòng sông, thôn trang cùng quân địch khả năng ẩn hiện lộ tuyến rất nhiều tin tức. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm địa đồ, chau mày, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn khi thì dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên địa đồ khu vực nào đó, khi thì chống cằm suy tư, ý đồ từ cái này phức tạp trong cục thế tìm ra cách đối phó. Lúc này, Mạc Vân vén rèm cửa lên đi đến, sắc mặt của hắn ngưng trọng, phảng phất bao phủ một tầng mây đen thật dày, bước chân cũng có vẻ hơi nặng nề. Long Phi, vừa mới nhận được tin tức, quân địch tựa hồ đã nhận ra chúng ta cùng xung quanh thôn trang liên hệ, bọn hắn phái ra đám bộ đội nhỏ đi quay rối những thôn trang kia, ý đồ chặt đứt chúng ta hậu viện. Mạc Vân trong thanh âm tràn đầy lo lắng, cái kia khàn khàn tiếng nói bên trong lộ ra đối với thôn trang cùng doanh địa tương lai tình cảnh xấu lo. Những thôn trang kia đều là chúng ta hậu thuẫn à, bình thường cho chúng ta cung cấp vật tư, nhân lực duy trì, nếu như bị quân địch làm hỏng, chúng ta cuộc sống về sau coi như càng khó khăn. Long Phi mày nhíu lại đến sâu hơn, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng cùng phẫn nộ xen lẫn thân sắc, không thể để cho bọn hắn đạt được, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo hộ những thôn trang kia. Những thôn dân kia đều là vô tội, bọn hắn vì chúng ta đã bỏ ra quá nhiều, chúng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. A Cường cũng đi đến, hắn vừa đi tiến đến một bên thấp giọng mắng quân địch âm hiểm xảo trá, thế nhưng là binh lực của chúng ta vốn cũng không đủ, nếu như lại phân tán đi bảo hộ thôn trang, doanh địa phòng thủ liền sẽ trở nên yếu kém. Chúng ta hiện tại chút nhân thủ này, trông coi doanh địa đều có chút cố hết sức, nếu là lại phân đi ra một bộ phận, vạn nhất quân địch thừa cơ đến công doanh địa, vậy nhưng làm sao bây giờ nha? A Cường trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, hai tay không tự giác nắm chặt lại buông ra, trong lòng biết rõ đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Long Phi đứng dậy, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, cước bộ của hắn gấp rút mà lộn xộn, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại mọi người khẩn trương trên thần kinh. Trong doanh trướng an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hắn cùng hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở, đây đúng là cái nan đề, nhưng chúng ta không có khả năng đối với thôn trang an nguy bỏ mặc. Những thôn trang kia một khi bị công phá, không chỉ có các thôn dân sẽ gặp nạn, chúng ta cũng sẽ mất đi trọng yếu duy trì, đến lúc đó liền thật tứ cố vô thân. Lâm Vượng lúc này đi đến, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia suy tư sau ánh sáng, có lẽ chúng ta có thể tổ chức các thôn dân tiến hành đơn giản một chút tự vệ huấn luyện, để bọn hắn cũng có thể ở một mức độ nào đó chống cự quân địch quấy rối. Dạy bọn họ một chút cơ bản phòng thân kỹ xảo, tỉ như làm sao sử dụng nông cụ coi như vũ khí, làm sao tránh né công kích của địch nhân loại hình, dạng này coi như chúng ta binh sĩ không thể kịp thời đổi tới, chính bọn hắn cũng có thể chống đỡ bên trên một trận. Long Phi nhẹ gật đầu, hắn dừng lại dạo bước chân, nhìn về phía Lâm Vượng, trong mắt lóe lên một tia tán thành, đó là cái biện pháp, nhưng còn chưa đủ. Chúng ta cần phái một chút binh sĩ đi hiệp trợ bọn hắn, cho các thôn dân thêm can đảm một chút, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt chỉ đạo bọn hắn tác chiến. Đồng thời thành lập hữu hiệu tình báo truyền lại cơ chế, để từng cái thôn trang ở giữa cùng chúng ta doanh địa ở giữa có thể bảo trì mật thiết liên hệ, một khi có biến, có thể kịp thời trợ giúp. Thế là, bọn hắn cấp tốc làm ra an bài, chọn lựa ra một bộ phận binh sĩ, mang theo Long Phi đám người nhắc nhở, trước khi chia tay hướng từng cái thôn trang. Các binh sĩ đến thôn trang sau, lập tức tổ chức lên các thôn dân, tại thôn trên đất chống bắt đầu tự vệ huấn luyện. Bọn hắn kiên nhẫn dạy các thôn dân như thế nào nắm chặt trong tay nông cụ, đem nó coi như trường thường, đại đao đến sử dụng, biểu thị lấy các loại công kích cùng phòng ngự động tác, còn nói cho các thôn dân muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, chú ý quan sát động tĩnh xung quanh, một khi phát hiện quân địch tung tích, phải kịp thời phát ra tín hiệu. Nhưng mà, quân địch hành động so với bọn hắn dự đoán càng thêm cấp tốc cùng mãnh liệt. Tại một cái xa xôi không lớn thôn trang, quân địch đám bộ đội nhỏ đột nhiên phát khởi công kích. Đó là một cái yên tĩnh sáng sớm, trong thôn trang gà trống vừa mới gáy minh không lâu, các thôn dân phần lớn còn tại chuẩn bị một ngày lao động, bọn nhỏ ở trong sân vui cười chơi đùa. Đột nhiên, ngoài thôn truyền đến một trận tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết, quân địch như là như ác lang hướng phía thôn trang đánh tới. Cứ việc có binh sĩ hiệp trợ cùng các thôn dân chống cự, nhưng quân địch nhân số đông đảo, lại khí thế hùng hùng, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, gặp người liền chặn, trong lúc nhất thời, trong thôn trang tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ nổi lên bốn phía. Phòng ốc bị nhen lửa, hỏa thế cấp tốc lan tràn, khói đặc quần quần sông thẳng lên trời. Không ít thôn dân tại trong lúc bối rối chạy trốn tứ phía, lại bị quân địch đuổi kịp, ngã xuống trong vũng máu. Thôn trang tường đất bị quân địch đập đổ, súc vật cũng bị cướp đoạt không còn, toàn bộ thôn trang gặp nghiêm trọng phá hư, nguyên bản yên tĩnh tường hòa địa phương trong nháy mắt biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Tin tức truyền đến doanh địa, Long Phi tức giận không thôi, cặp mắt của hắn trừng đến đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, bọn súc sinh này dám như vậy giết hại dân chúng vô tội, ta nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Hắn một quyền nện ở trên mặt bàn, bình một tiếng, trên bàn vật phẩm đều bị chấn động đến nhảy lên, có thể thấy được hắn giờ phút này phẫn nộ trong lòng đã đến cực điểm. Mạc Vân nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay của hắn bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Không có khả năng cứ tính như vậy, đến làm cho bọn hắn biết chúng ta cũng không phải dễ chơi, dám động chúng ta thôn trang, liền muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Long Phi tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận trong lòng, biết giờ phút này phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, nhất định phải muốn một vòng toàn kế hoạch. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hai tay ôm ngực, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo cùng kiên quyết, trong đầu nhanh chóng suy tư cách đối phó, chúng ta không có khả năng bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Muốn một vòng toàn kế hoạch. Lần này quân địch hành động nhanh chóng như vậy, khẳng định đến có chuẩn bị, chúng ta phải coi chừng ứng đối, không có khả năng lại để cho bọn hắn đạt được. Chương 323 nguy cơ giáng lâm. 1-2, chương 323 nguy cơ giáng lâm. 1-2, lúc này, lại có tình báo truyền đến, một tên thám tử thở hồng hộc chạy vào doanh trướng, khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương, tướng quân, quân địch tựa hồ ngay tại tập kết đại quy mô binh lực, chuẩn bị đối với doanh địa khởi xướng tổng tiến công. Bọn hắn đem xung quanh có thể triệu tập binh lực đều tập trung lại, xem bộ dáng là muốn nhất cử công phá chúng ta doanh địa à, địa bộ này cũng không bình thường à. Đây là bọn hắn đánh cược lần cuối. A Cường nói ra, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên, trong lòng rõ ràng lần này quân địch là được ăn cả ngã về không. Doanh địa sắp đứng trước một trận trước nay chưa có nghiêm trọng khảo nghiệm, bọn hắn liên tiếp ăn chúng ta mấy lần thua thiệt, lần này khẳng định là muốn đem tất cả oán hận đều phát tiết tại trên người chúng ta nhưng phải coi chừng. Long Phi ánh mắt kiên định, hắn đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra không sợ cùng quyết tuyệt, vậy chúng ta liền làm tốt nên đón bọn hắn chuẩn bị. Chúng ta cũng không phải ăn chay, đã trải qua nhiều chặng như vậy chiến đấu, lần này liền xem như bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta cũng muốn giữ vững doanh địa, tuyệt không để bọn hắn bước vào nửa bước. Trong doanh địa, bầu không khí khẩn trương mà bận rộn, phảng phất một tấm kéo căng dây cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Các binh sĩ giành giật từng giây tăng cường lấy công sự phòng ngự, có tại doanh địa chúng quanh đào móc càng sâu càng rộng chiến hào vải bố lót trong đầy bén nhọn của gỗ, có tại tu bổ tổn hại tường thành, đem hòn đá từng khối đắp lên đi lên, dùng bùn đất nện vững chắc, còn có tại trên tường thành thiết trí càng nhiều phòng ngự khí giới, tỉ như xe bắn đá, tên nỏ máy phát xạ các loại, chuẩn bị vũ khí cùng vật tư, đem mũi tên, đao kiếm các loại từng cái chỉnh lý tốt, bày ra tại dễ dàng cho lấy dùng vị trí. Lâm Vượng thì tại trong doanh trướng gấp rút tu luyện ma pháp, nàng nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm chặt ma pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trung quanh lực lượng nguyên tố bắt đầu chậm rãi hội tụ, trên trán nàng hiện đầy mồ hôi mịn, lại hồn nhiên không để ý, một lòng chỉ hy vọng có thể trong chiến đấu phát huy càng lớn tác dụng, làm thủ hộ doanh địa cống hiến lực lượng của mình. Long Phi lần nữa triệu tập đám người thương thảo chiến lược, trong doanh trướng bầu không khí nghiêm túc mà kiềm chế, đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, ánh mắt đều tập trung tại tấm bản đồ kia bên trên, trên mặt của mỗi người đều lộ ra ngưng trọng cùng kiên quyết. Chúng ta muốn hợp lý phân phối binh lực, lợi dụng địa hình ưu thế, cho quân địch lấy chí mệnh đả kích. Long Phi chỉ vào địa đồ nói ra, ngón tay của hắn dọc theo doanh địa xung quanh dãy núi, dòng sông các vùng hình tiêu ký sẽ qua, chỗ này, còn có chỗ này, đều là chúng ta có thể lợi dụng địa hình, chúng ta đem binh lực giấu ở những địa phương này, các loại quân địch tiến vào vòng đây, liền đánh bọn hắn trở tay không kịp. Mạc Vân đưa ra, chúng ta có thể tại quân địch trên con đường phải đi qua thiết trí bẫy dập, chậm lại sự tiến công của bọn họ tốc độ. Nhiều đào một chút hố lõm, bên trong để lên trong sắt, gai nhọn loại hình đồ vật, lại dùng nhánh cây cùng cỏ dại che giấu tốt, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Sau đó tại bẫy dập phía sau an bài một chút cung tiễn thủ, chờ bọn hắn rơi vào bẫy dập bối rối thời điểm, chúng ta cung tiễn thủ liền có thể thừa cơ bắn tên, cho bọn hắn tạo thành càng lớn sát thương. A Cường nói bổ sung, sau đó chúng ta từ hai cánh tiến hành một đánh, xáo trộn bọn hắn trận cướp. Các loại quân địch bị bẫy dập cùng cung tiễn thủ ngăn chặn sau, chúng ta từ hai bên rẽ ra, đem bọn hắn đội ngũ đoạn thành vài đoạn, để bọn hắn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau, lâm vào trong hỗn loạn, dạng này chúng ta liền có thể nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Lâm Vượng nói ra, ta sẽ ở thời khắc mấu chốt thi triển ma pháp, vì mọi người cung cấp trợ giúp. Ta chuẩn bị mấy cái uy lực lớn ma pháp, đến lúc đó nhìn quân địch tình huống, là dùng phạm vi lớn công kích ma pháp xáo trộn bọn hắn trận hình, vẫn là dùng pháp thuật phòng ngự bảo hộ chúng ta binh sĩ, tóm lại ta sẽ tận hết khả năng trợ giúp mọi người. Long Phi nhẹ gật đầu, hắn quét mắt một vòng đám người, trong ánh mắt lộ ra tín nhiệm cùng kiên định, tốt, cứ dựa theo kế hoạch này chuẩn bị. Trận chiến này liên quan đến sinh tử của chúng ta tồn vong, chúng ta mỗi người đều gánh vác trọng đại trách nhiệm, đều muốn toàn lực ứng phó, tuyệt không thể có chút lười biếng. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể lần nữa chiến thắng quân địch, bảo vệ chúng ta doanh địa. Liên tại bọn hắn khẩn trương chuẩn bị thời điểm, quân địch đã bắt đầu hành động. Trung trung điệp điệp quân địch đội ngũ hướng về doanh địa tiến lên, đội ngũ kia như là một đầu màu đen trường long, kéo dài vài dặm, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời, ánh nắng đều bị che đậy, bầu trời trở nên tối mờ. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân cùng tiếng la giết đan vào một chỗ, như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, hướng phía doanh địa quần quật mà đến, khí thế kia phảng phất muốn đem toàn bộ doanh địa đều nghiền nát bình thường. Long Phi đứng tại trên tường thành, hai tay vịn tường thành lỗ châu mai, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, nhìn qua tới gần quân địch, trong lòng âm thầm thề, lần này nhất định phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Ta phải dùng tính mạng của ta thủ hộ mảnh doanh địa này, thủ hộ nơi này mỗi người, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không lùi bước. Chiến đấu hết sức căng thẳng, trong doanh địa mỗi người đều làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, bọn hắn nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn quyết tâm, chờ đợi quân địch bước vào bọn hắn bố trí tỉ mỉ chiến trường, một trận sinh tử đỏ sức sắp kéo ra màn che. Quân địch như mãnh liệt như thủy triều hướng về doanh địa quần quật mà đến, cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ kéo dài không dứt, phảng phất không thể nhìn thấy phần cuối. Đinh Hai nhức góc tiếng bước chân như là trầm muộn trong trận, một chút lại một chút nặng nề mà đánh ở trên mặt đất, mỗi một cái đều để mặt đất run nhẹ nhẹ, tới làm bạn tiếng la giết càng là vang tận mây xanh, bén nhọn mà tràn ngập lệ khí, phảng phất muốn xông phá chân trời, khí thế kia làm người ta kinh ngạc run sợ, phảng phất tử thần chính mang theo bóng tối vô tận cùng khủng bố từng bước tới gần. Long Phi đứng tại doanh địa cái kia cao lớn mà hơi có vẻ pha tạp trên tường thành, dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng lại lộ ra một cốt như lâm đại địch căng cứng cảm giác. Hai tay của hắn nắm thật chặt bội kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên chuôi kiếm kia đường vân cấn lấy trong lòng bàn tay, truyền đến có chút đâm nói, nhưng hắn không hề hay biết, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên quân địch động tĩnh, ánh mắt giống như thâm thúy hàn đảm, băng lãnh mà sắc bén, phảng phất muốn đem quân địch mọi cử động xem thấu, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Mạc Vân tại bên cạnh hắn, thần sắc khẩn trương nhưng kiên định, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, theo gương mặt trượt xuống, làm ướt cổ áo. Môi của hắn có chút nhếch, hai tay không tự giác nắm chặt bên hông vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần quân địch, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng cùng lo lắng, nói ra, Long Phi, nhìn lần này quân địch là dốc toàn bộ lực lượng, khí thế hung hăng à. Bọn hắn địa bộ này là quyết tâm muốn san bằng chúng ta doanh địa, chúng ta nhưng phải coi chừng ứng đối à. chương 323 nguy cơ giáng lâm. 2-1, chương 323 nguy cơ giáng lâm. 2-1, Long Phi có chút nheo cặp mắt lại, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, ngựa khí trầm ổn mà hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, đáp lại nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn thủ được ở, vì sau lưng già viên cùng nhân dân. Nơi này là chúng ta dễ, là chúng ta phải bảo vệ hết thảy, dù là dùng hết cuối cùng một hơi, cũng tuyệt không thể để cho địch nhân đạt được. A Cường lúc này cũng chạy lên tường thành, cước bộ của hắn gấp rút, trên người áo giáp theo chạy động tác phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Khuôn mặt của hắn bởi vì chạy mà có chút phím hồng, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng nội vàng, lớn tiếng nói, các huynh đệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ ngài hạ lệ. Mọi người đã sớm kìm nén một mạch, chờ lấy cùng quân địch hảo hảo chém giết một trận, là các huynh đệ đã chết báo thù đâu. Long Phi hít sâu một hơi, lồng ngực tùy theo chập trùng, giống như là tại bình phục nội tâm cái kia phun trào khẩn trương cùng kiên quyết xen lẫn cảm xúc, chậm rãi nói ra, chờ một chút, các loại quân địch tiến vào bẫy dập phạm vi. Chúng ta bẫy dập thế nhưng là phí hết không ít tâm tư bố trí, nhất định phải làm cho nó phát huy ra tác dụng lớn nhất, đánh quân địch một trở tay không kịp, trước áp chế nhuệ khí của bọn họ. Quân địch càng ngày càng gần, bọn hắn cờ xí trong gió bay phất phới, cái kia tiên diễm nhưng lại lộ ra túc sát chi khí nhan sắc, trong gió tùy ý trưng dương, phản phất là tại hướng doanh địa đám người thị uy. Cờ xí bên dưới, quân địch các binh sĩ khuôn mặt dữ tợn có thể thấy rõ ràng, ánh mắt của bọn hắn trừng đến đỏ bừng, tràn đầy thị huyết cuồng nhiệt cùng dữ tợn, bộ dáng kia phản phất từ địa ngục leo ra ác quỷ, chỉ muốn đem hết thảy trước mắt đều phá hủy hầu như không còn. Rốt cục, quân địch tiên quân bước vào bẫy dập phạm vi. Long Phi vung tay lên, động tác kia mang theo một loại trẻ che chi thế, la lớn, khởi động bẫy dập. Trong nháy mắt, trên mặt đất trước đó đào xong hố sâu đột nhiên sụp đổ, những hố sâu kia chừng một người bao sâu, bên trong hiện đầy bén nhọn gai nhọn, như là răng nanh dữ tợn, vô tình đâm về lâm vào trong đó quân địch. Đồng thời, còn có dấu ở trong bụi cỏ vấp tác bị phát động, liên tiếp trung quanh cơ quan, từng dãy sắc bén thăm chúc như mưa rơi bắn ra mà ra, hướng phía quân địch vào tới. Trong lúc nhất thời, quân địch tiên quân người ngã ngựa đổ, ngựa chấn kinh tê mình, các binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm kia đan vào một chỗ, ở trên chiến trường quân quẩn, để cho người ta nghe không rét mà run. Giết! Long Phi ra lệnh một tiếng, thanh âm như hồng trung đại lữ, tại trên tường thành nổ tung. Trên tường thành sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch cung tiễn thủ bọn họ nghe tiếng mà động, đồng loạt bung ra dây cùng, vạn tên cùng bắn, mũi tên kia lít nhá lít nhít, như một mảnh màu đen mây đen, mang theo bén nhọn tiếng rít, như mưa rơi bắn về phía quân địch. Mũi tên vạch phá không khí, có tinh chuẩn bắn trúng quân địch cổ họng, con mắt các loại bộ vị yếu hại, có thì đâm vào thân thể của bọn hắn, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Quân địch gặp bất thình lình đả kích, trận cước đại loạn. Nguyên bản chỉnh tề đội ngũ trở nên hỗn loạn không chịu nổi, các binh sĩ bắt đầu bối rối chạy trốn tứ phía, ý đồ tránh né cái kia đoạt mệnh mũi tên. Nhưng bọn hắn dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, tại sĩ quan quát lớn bên dưới, rất nhanh liền một lần nữa tổ chức, giơ lên tấm chắn, che chắn lấy thân thể, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, trong ánh mắt kia cuồng nhiệt cùng sát ý không giảm chút nào, phản phất cái này nho nhỏ ngăn trở cũng không thể ngăn cản bọn hắn tiến công bước chân. Mở cửa thành ra, công kích. Long Phi tự mình xuất lĩnh một đội binh lính tinh nhuệ, hắn một ngựa đi đầu, hướng phía cửa thành chạy đi. Theo cửa thành từ từ mở ra, phát ra một trận nặng nề kết âm thanh, phản phất là tại vì trận này sắp triển khai chiến đấu kịch liệt tấu vang nhạc dạo. Long Phi như một đầu dũng mãnh hùng sư, dẫn đầu từ cửa thành rẽ ra, xông vào quân địch trong trận doanh, cùng quân địch triển khai kịch liệt cận chiến. Đao quang kiếm ảnh đan xen vào nhau, va chạm ra từng chuỗi chói mắt hỏa tinh, tại cái này mở tối trên chiến trường lộ ra đặc biệt chói mắt. Máu tươi văng khắp nơi, rơi xuống trên mặt đất, trên áo giáp, trên vũ khí, đem hết thảy đều nhiễm đến màu đỏ tươi. Long Phi xung phong đi đầu, trong tay hắn bội kiếm tại trong quân địch vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, mỗi một kích đều mang chí mạng lực lượng, tinh chuẩn mà tàn nhẫn, kiếm nhận xẹt qua địch nhân thân thể, mang ra từng đạo vết máu, địch nhân tại dưới công kích của hắn nhao nhao ngã xuống, kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Mạc Vân cùng A Cường cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn theo sát tại Long Phi sau lưng, anh dũng giết địch. Mạc Vân hai tay cơ đại đao kia trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh bình thường, mỗi một lần huy động đều mang thiên quân chi lực, hướng phía địch nhân hung hăng chém tới, cho đến địch nhân thân thể bị chặt đến máu tươi vẩy ra, thân thể bay tứ tung. Hắn một bên chém giết, một bên giống giận, thanh âm kia như là quần quần lôi minh, vang tận mây xanh, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng cùng chiến đấu hào hùng. A Cường thì cầm trong tay trường thương của hắn như rồng, linh hoạt xuyên thẳng qua tại quân địch ở giữa, khi thì bỗng nhiên đâm ra, đem địch nhân đâm xuyên, khi thì dùng thương cán quét ngang, đem địch nhân đánh cho ngã trái ngã phải, là sau lưng chiến hữu mở ra một con đường máu. Lâm Vượng ở hậu phương, thi triển ma pháp cường đại. Nàng đứng tại một khối hơi cao trên đất trống, hai tay nắm chặt ma pháp trượng, cái kia ma pháp trượng đỉnh bảo thạch tại nàng hội tụ ma lực lúc lóe ra hào quang sáng chói, chung quanh lực lượng nguyên tố bắt đầu hướng phía nàng điên cuồng phun trào. Chỉ gặp nàng trong miệng nói lẩm bẩm, niệm động lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, sau đó đột nhiên vung lên ma pháp trượng, hỏa diễm từ trong tay nàng phun ra, ngọn lửa kia như một đầu to lớn ngọn lửa, hướng phía quân địch quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem một mảnh quân địch thôn phệ tại trong biển lửa, truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi khét lẹt. Ngay sau đó, nàng lại thi triển phong hệ ma pháp, cuồng phong tại nàng chú ngữ bên dưới gào thét mà lên, cuồng phong kia như là một cái bàn tay vô hình, tùy ý thổi mạnh quân địch, thổi đến quân địch ngã trái ngã phải, đứng không vững, vũ khí trong tay đều suýt nữa bị thổi bay, nguyên bản có thứ tự tiến công lần nữa bị đánh loạn. Nhưng mà quân địch số lượng thực sự quá nhiều, cái kia lít nha lít nhít bóng người phảng phất vô cùng vô tận bình thường, một đợt tiếp một đợt hướng phía doanh địa vào tới, bên ta dần dần lâm vào khốn cảnh. Các binh sĩ mặc dù anh dũng chống cự, nhưng thời gian dài chiến đấu để bọn hắn thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, vết thương truyền đến đau đớn không ngừng kích thích thần kinh, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy vũ khí trong tay nhưng lại chưa bao giờ buông xuống. Long Phi, chúng ta sắp không chống nổi, một tên binh lính đầy người máu tươi hô, thanh âm của hắn mang theo một tia tuyệt vọng cùng mọi bệnh, khắp khuôn mặt là vết máu, trên người áo giáp cũng tổn hại không chịu nổi, có vài chỗ vết thương còn đang không ngừng mà rớm máu, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra một cỗ bất khuất, dù cho biết tình thế nguy cấp, nhưng cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Chương 323 nguy cơ giáng lâm. 22, chương 323 nguy cơ giáng lâm. 22, Long Phi cắn răng hô, chịu đựng, chúng ta không có đường lui. Hiện tại từ bỏ, gia viên của chúng ta liền sẽ bị địch nhân trả đạp, thân nhân của chúng ta đều sẽ thảm tao độc thủ, mọi người lại chống đỡ một chút. Viện quân nói không chừng lập tức tới ngay. Thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương cùng kích động mà trở nên khàn khàn, nhưng như cũng lộ ra một cỗ cường đại sức cuốn hút, khích lệ bên người các binh sĩ tiếp tục anh dũng chống cự. Đúng lúc này, quân địch một chi kỵ binh bộ đội từ cánh bên lao đến, tiếng võ ngựa kia như sấm rền vang lên, dơ lên một mảnh bụi đất. Bọn kỵ binh thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, cầm trong tay trường thương, khí thế hung hăng hướng phía bên ta phòng tuyến vọt tới. Cái kia lực trùng kích cường đại phảng phất muốn đem hết thể đều nghiền nát, mắt thấy là phải đột phá phe ta phòng tuyến, tình huống trở nên vạn phần nguy cấp. Thời khắc mấu chốt, Mạc Vân dẫn đầu một đội binh sĩ nên đón tiếp lấy. Hắn biết do kỵ binh lực trùng kích to lớn, một khi để bọn hắn xông phá phòng tuyến, hậu quả khó mà lường được, thế là hắn không chút do dự xông lên phía trước nhất, cơ đại đao hướng phía bọn kỵ binh chém tới. Cùng kỵ binh giao phong trong nháy mắt, va chạm ra tiếng vang ầm ầm, tia lửa tung tóe. Mạc Vân mỗi một đao đều dùng lấy hết khí lực toàn thân, ý đồ chém đứt kỵ binh trường đường, có thể là trực tiếp công kích ngựa, để kỵ binh mất đi cân bằng. Các binh sĩ cũng nhao nhao đuổi theo, bọn hắn dùng trong tay vũ khí đâm về kỵ binh đuổi ngựa, có thể là hướng phía kỵ binh thân thể công kích, cùng quân địch kỵ binh triển khai quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời trên chiến trường tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, hỗn loạn không chịu nổi. Trên chiến trường tiếng hô giết rung trời, mỗi một khắc đều có sinh mệnh tàn biến, mỗi một giây đều ở trên diễn sinh tử đỏ sức. Long Phi trên thân cũng tăng thêm rất nhiều vết thương, trên khôi giáp của hắn hiện đầy vết cắt, có vài chỗ thậm chí bị địch nhân vũ khí đâm xuyên, máu tươi thẩm thấu ra, nhuộm đỏ quần áo, nhưng hắn đấu trí lại càng phát ra cao, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, phản phất ngọn lửa kia có thể đem hết thảy trước mắt địch nhân đều đốt cháy hầu như không còn. Vì thắng lợi, vì hòa bình, Long Phi lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn ở trên chiến trường quanh quẩn, mang theo một loại khí thế một đi không trở lại, khích lệ các binh sĩ sĩ khí, để nguyên bản có chút mỏi mệt cùng tuyệt vọng các binh sĩ phản phất lại lần nữa rót vào một cỗ cường đại lực lượng, lần nữa nắm chặt vũ khí, cùng địch nhân triển khai kịch liệt hơn một lộn. Trải qua một phen thảm liệt chiến đấu, quân địch thế công rốt cục bắt đầu yếu bớt. Thời gian dài tiến công để bọn hắn cũng tiêu hao đại lượng thể lực, tăng thêm bên ta ngoan cường chống cự cùng bấy dập, ma pháp các loại đả kích, quân địch sĩ khí dần dần sa sút, các binh sĩ trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện mỏi mệt cùng lùi bước chi ý, tiến công tiết tấu cũng biến thành chậm chạp. Phản kích thời điểm đến. Long Phi nhắm ngay thời cơ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng kiên quyết, hắn giơ lên cao cao bội kiếm, la lớn, dẫn đầu các binh sĩ phát khởi phản công. Các binh sĩ nghe nói, sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên hô to giết à, hướng phía quân địch vọt tới, khí thế kia phảng phất muốn chọc tan bầu trời, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía quân địch quét sạch mà đi. Tại phe ta tấn công mạnh bên dưới, quân địch bắt đầu tan tác. Bọn hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi phe ta thế công, nguyên bản cái kia mặt mũi dữ tợn giờ phút này chỉ còn lại có hoảng sợ cùng bối rối, nhao nhao đánh tới bởi, tứ tán chạy trốn, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Sói kia bái bộ dáng cùng lúc trước phách lối tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, không cần buông tha bọn hắn. Đuổi! A Cường la lớn, trong ánh mắt của hắn lộ ra hưng phấn cùng đội vàng, gơ vũ khí trong tay, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết quân địch, mở rộng chiến quả. Các binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn bình thường, đuổi giết quân địch, cước bộ của bọn hắn nhanh chóng, trong mắt lộ ra thắng lợi vui sướng cùng tiếp tục giết địch khát vọng, không ngừng mà thu gặt lấy địch nhân tính mệnh, cái kia truy kích tràn diện như là gió thu quét lá vàng bình thường, thế không thể đỡ. Nhưng Long Phi lại tại lúc này hô, giặc cùng đường chớ đuổi. Đánh trước quét chiến trường, cứu chữa thương binh. Hắn biết rõ giờ phút này quân địch mặc dù tan tác, nhưng nếu là đuổi đến quá sâu, vạn nhất chúng địch nhân mai phục, có thể là để doanh địa lâm vào trống rỗng, bị quân địch tán quân thừa cơ đánh lén, vậy coi như được không bù mất. Mà lại trên chiến trường còn có rất nhiều thụ thương binh sĩ, nhu cầu cấp bách cứu chữa, giờ phút này ổn định doanh địa thế cục mới là trọng yếu nhất. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, trên chiến trường tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng khói lửa, cái kia gây mùi hương vị để cho người ta không nhịn được muốn bịt lại miệng mũi. Trên mặt đất tràn đầy thi thể, tàn chi cùng bất vũ khí, máu tươi hội tụ thành từng bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Tại ánh nắng chiều bên dưới lộ ra đặc biệt chói mắt. Các binh sĩ mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt của bọn hắn, trên thân tràn đầy vết máu cùng bụi đất, mồ hôi ướt đẫm quần áo, giờ phút này không còn có một tia khí lực, chỉ là miệng lớn thở hổn hển, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười chiến thắng, trong nụ cười kia lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với thắng lợi vui sướng. Long Phi nhìn qua mảnh này bừa bộn chiến trường, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ bi thương cùng vui mừng xen lẫn tâm tình rất phức tạp, nhìn xem cái kia từng cái quen thuộc hoặc chưa quen thuộc khuôn mặt vĩnh viễn ngã xuống trên vùng đất này, trong lòng tràn đầy bi thống. Có thể lại nghĩ tới doanh địa rốt cục giữ vững, gia viên không có bị địch nhân trả đạn, trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng. Mặc dù chúng ta lấy được thắng lợi, nhưng đại giới này thực sự quá lớn. Mạc Vân đi đến Long Phi bên người nói ra, thanh âm của hắn mang theo một tia khàn khàn cùng mọi bệnh, khắp khuôn mặt là vẻ cô đơn, nhìn qua cái kia thi thể đầy đất, trong lòng tràn đầy đối với hy sinh chiến hữu tiếc hận. Long Phi nhẹ gật đầu, hắn có chút ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia như máu trời chiều, chậm rãi nói ra, nhưng chỉ cần chúng ta còn sống, liền có hy vọng trùng kiến gia viên, để hòa bình một lần nữa giáng lâm. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, bỏ ra đại giới lớn như vậy, chính là vì có thể làm cho mọi người vượt qua ngày tháng bình an, đây hết thảy đều là đáng giá. Lúc này, Lâm Phượng cũng đi tới, sắc mặt của nàng hơi có vẻ tái nhợt, ma lực quá độ tiêu hao để thân thể của nàng có chút suy yếu, có thể trong ánh mắt của nàng vẫn như cũ lộ ra một tia ôn nhu cùng kiên định, nhẹ nhàng nói ra, tất cả mọi người vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chiếu cố tốt thương binh, để hy sinh các huynh đệ nhập thổ vi an, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, trùng kiến chúng ta gia viên. Tại ánh nắng chiều bên dưới, trong doanh địa bắt đầu sau khi chiến đấu thanh lý cùng công việc cứu trị. Các binh sĩ cô nén mỏi mệt, dắt dịu nhau, có đi vận chuyển thi thể, có thì hỗ trợ chiếu cố người bị thương, còn có tại sửa sang lấy trên chiến trường để lại vật tư. Mặc dù con đường tương lai còn tràn đầy không biết cùng khiêu chiến, nhưng chàng thắng lợi này để bọn hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông, phản phất tại trong hắc ám đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi thủ hộ vậy đến không dễ hòa bình, đi trùng kiến cái kia đã từng mỹ hảo gia viên. Chương 324 chiến đấu khói lửa. 1-1, chương 324 chiến đấu khói lửa. 1-1, chiến đấu khói lửa dần dần tan đi, cái kia nguyên bản tràn ngập ở trong không khí gây mũi mùi khét lẹt cùng mùi máu tươi cũng theo gió nhẹ từ từ giảm đi, nhưng trên chiến trường hài cốt cùng vết máu nhưng như cũ bắt mắt tồn tại lấy, phản phất là một bức dùng máu tươi cùng rách nát vẽ mà thành thảm liệt bức tranh, yên lặng chứng kiến vừa mới trận kia kinh tâm động phách, tử thương vô số chém giết, phá toái tâm chắn, bẻ gãy đao kiếm, ngã trái ngã phải khí giới công thành, còn có nổn ngang lộn xộn thi thể, hoặc hoàn chỉnh, hoặc không cho mẹ, giải tại doanh địa bốn phía cùng chỗ xa hơn, mỗi một chỗ vết tích đều tại im lặng nói chiến đấu tàn khốc cùng kịch liệt. Long Phi đứng tại trong doanh địa, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là cái kia thân áo giáp sớm đã hiện đầy vết cắt cùng vết máu, lộ ra cũ nát không chịu nổi, trên mặt cũng mang theo chiến đấu qua sau mọi mệt cùng tăng thương. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía mọi mệt nhưng tràn ngập vui sướng đám binh sĩ, nhìn xem cái kia từng tấm hoặc mang thương, hoặc tràn đầy bụi đất lại khó nén hưng phấn khuôn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối với thắng lợi vui mừng, lại có đối với hy sinh chiến hữu bi thống, còn có đối với tương lai rất nhiều không biết sầu lo. Các huynh đệ, chúng ta thắng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp còn có càng nhiều khiêu chiến trở lấy chúng ta. Long Phi thanh âm mặc dù có chút khàn khàn, đó là thời gian dài la lên cùng chiến đấu sau kết quả, nhưng như cũng tràn đầy lực lượng, như cùng ở tại cái này hơi có vẻ yên tĩnh trong doanh địa gõ một cái cảnh báo, để các binh sĩ tại vui sướng sau khi cũng thanh tỉnh ý thức được con đường tương lai cũng sẽ không dễ dàng, chẳng thắng lợi này kiếm không dễ, là chúng ta dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, có thể địch nhân sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng a. Mạc Vân đặt mông ngồi dưới đất, cái kia phù phù một tiếng, phản phất đem hắn trên thân tất cả khí lực đều tháo xuống tới. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, theo gương mặt cho bụi vạch ra từng đạo vết tích. Đúng vậy à, xem như đem đám gia hỏa kia đánh chạy, bất quá chúng ta cũng tổn thất nặng nề a, hắn vừa nói, một bên nhìn bốn phía những cái kia ngay tại bận rộn cứu trợ người bị thương, thanh lý chiến trường đám binh sĩ, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng thương tiếc, nhiều như vậy hảo huynh đệ cũng bị mất, doanh địa cũng bị phá hư thành bộ dáng này, muốn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng phải phí không ít công phu đâu. A Cường cường chống đỡ thân thể, trên người hắn có nhiều chỗ vết thương, có đã băng bó lại, có thể trên băng gạc vẫn mơ hồ thấm lấy vết máu, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được vết thương truyền đến đau đớn, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn như cũ lóe ra kiên định quang mang kia giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, sáng tỏ mà nóng bỏng, chỉ cần chúng ta còn sống, liền có hy vọng trùng kiến hết thảy. Chúng ta đều là từ lần lượt bên bờ sinh tử gắng gượng qua tới, điểm khó khăn này đáng là gì, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm cho doanh địa một lần nữa tỏa ra sự sống, trở nên so trước kia càng kiên cố. Lâm Vượng chậm rãi đi tới, cước bộ của nàng hơi có vẻ phù phiếm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là ma lực tiêu hao quá độ, thân thể vẫn còn cực độ hư nhược trạng thái. Nàng hơi khẽ to mày, thanh âm êm dịu lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, trước hết để cho mọi người tốt tốt chỉnh đốn, trị liệu người bị thương, thanh lý chiến trường. Hiện tại các minh đệ đều mệt muốn chết rồi, đám người bị thương cũng gấp cần cứu chữa, chỉ có đem những này chuyện khẩn yếu nhất xử lý tốt, chúng ta mới có tinh lực đi cân nhắc đến tiếp sau trùng kiến làm việc nha. Các binh sĩ bắt đầu hành động, trong lúc nhất thời, trong doanh địa bận rộn mà có thứ tự. Có binh sĩ vội vàng chạy tới chiếu cố người bị thương, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy thụ thương đồng bạn, nhẹ giọng an ủi, sau đó đem bọn hắn mang lên lâm thời dựng chữa bệnh trong lều vải, nơi đó có Lâm Vượng cùng mặt khác hiểu sơ y thuật người đang khẩn trương bận rộn, là người bị thương xử lý vết thương, bó thuốc, băng bó, trong lều vải thỉnh thoảng truyền đến người bị thương thống khổ tiếng rên rỉ cùng Lâm Vượng bọn người nhẹ giọng căn dặn âm thanh, có binh sĩ thì cầm công cụ, bắt đầu thanh lý chiến trường hải cốt, bọn hắn đem những cái kia tổn hại vũ khí, khí giới thu thập được cùng một chỗ, chuẩn bị nhìn xem cái nào còn có thể chữa trị lại lợi dụng, lại hợp lực đem thi thể vận chuyển đến doanh địa bên ngoài một chỗ đất trống, chuẩn bị tiến hành thích đáng an táng. Long Phi thì cùng mấy vị tướng lĩnh ngồi vây quanh tại một tấm giản dị bên cạnh bàn, trên bàn bày ra một tấm doanh địa bản vẽ, phía trên tiêu ký lấy doanh địa các nơi trước mắt tổn hại tình huống. Đám người thần tình nghiêm túc, thương thảo kế hoạch sau này. Chúng ta phải nhanh một chút trùng kiến doanh địa công sự phòng ngự, để phòng quân địch lần nữa đột kích. Long Phi vừa nói, một bên dùng tay chỉ trên bản vẽ cái kia tổn hại tường thành vị trí, cho mày, các ngươi nhìn, tường thành này thật nhiều địa phương đều sợ, còn có những cái kia phòng ngự bấy giờ, cơ quan cũng đều bị phá hư đến không sai biệt lắm, nhất định phải nắm chặt thời gian chữa trị cùng gia cố, không phải vậy lần sau địch nhân nếu là lại đến, chúng ta coi như nguy hiểm. Còn muốn bổ sung vật tư cùng vũ khí, lần chiến đấu này tiêu hao quá lớn. Lương thực không có còn lại bao nhiêu, mũi tên cũng đều bắn ra không sai biệt lắm, đao kiếm càng là hao tổn một nhóm lớn a. Mạc Vân nói bổ sung, hắn vừa nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng rõ ràng muốn bổ đủ những vật tư này cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao doanh địa vừa mới đã trải qua đại chiến, xung quanh tình huống cũng không thể lạc quan. A Cường cau mày, hắn vuốt vuốt thụ thương cánh tay, suy tư một lát sau nói ra, thế nhưng là chúng ta tài nguyên có hạn, xung quanh không lớn thôn trang cũng gặp phá hư, các thôn dân chính mình cũng trải qua gian nan, chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn gom góp đến đầy đủ vật tư, a chúng ta hiện tại có thể nói là một nghèo hai trắng, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Long Phi trầm tư một lát, hắn có chút nheo mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, một lát sau mới chậm rãi nói ra, chúng ta phái người đi càng xa thành trấn tìm kiếm trợ giúp, nói rõ với bọn họ chúng ta tình cảnh hiện tại cùng trận chiến đấu này ý nghĩa, hy vọng bọn họ có thể thân xuất biệt thủ, đồng thời tổ chức các binh sĩ tự mình động thủ thu thập cần thiết vật liệu. Chúng ta xung quanh trong núi rừng có không ít cây cối, có thể chặt đi xuống dùng làm chữa trị tường thành cùng kiến tạo công sự phòng ngự vật liệu, trong đất cũng có thể thử tìm xem có hay không có thể sử dụng khoáng thạch loại hình, tóm lại có thể tự mình giải quyết liền tận lực tự mình động thủ. Đúng lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy tới báo cáo, trên mặt của hắn mang theo một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn, đầu tiên là hướng Long Phi bọn người hành lễ, sau đó lớn tiếng nói, tướng quân, phát hiện một chút quân địch đào binh trốn ở phụ cận trong rừng cây. Bọn hắn nhìn qua rất chật vật, đoán chừng là muốn đợi đầu ngọn gió qua lại vụ trộm chạy đi đâu. Long Phi ánh mắt run lên, cái kia nguyên bản mang theo mệt mỏi đôi mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, giống như mắt ương bình thường, lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, không thể để cho bọn hắn chạy. A Cường, ngươi mang một đội người đi đem bọn hắn bắt trở lại. Những đào binh này nói không chừng còn biết quân địch một chút tình huống, bắt trở lại hảo hảo thẩm vấn một chút, có lẽ có thể đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. A Cường lĩnh mệnh mà đi, hắn cấp tốc triệu tập một đội binh sĩ, hướng phía rừng cây phương hướng chạy đi. Tiến vào rừng cây sau, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện những quân địch kia đào binh tung tích. Những đào binh kia đang núp ở một chỗ ẩn nấp trong góc, từng cái quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn thấy A Cường bọn hắn xuất hiện, doa đến run lẩy bẩy, muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn đất bị tóm lấy. Chỉ chốc lát sau, A Cường liền mang theo một đám ủ rũ túi đầu quân địch đào binh trở về. Những đào binh kia cúi đầu, không dám nhìn Long Phi bọn người, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tướng quân, xử trí như thế nào bọn hắn? A Cường hỏi, hắn nhìn xem những quân địch này đào binh, trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, dù sao giết bọn hắn tựa hồ có chút tàn nhẫn, có thể thả lại sợ lưu lại hậu họa. Chương 324 chiến đấu khói lửa. 1-2, chương 324 chiến đấu khói lửa. 1-2, Long Phi nhìn xem những này run lẩy bẩy địch nhân, trong lòng hiện lên một chút thương hại, nghĩ bọn họ cũng bất quá là phụng mệnh làm việc, khả năng trong nhà cũng có thân nhân đang chờ bọn hắn trở về, nhưng rất nhanh lại kiên định, biết giờ phút này không có khả năng mềm lòng, trước giam lại, chờ chúng ta xử lý xong sự tình khác mới quyết định. Hiện tại doanh địa còn có rất nhiều tầng muốn chuyện bận rộn, trước tiên đem bọn hắn nhìn kỹ, chia ra loại gì. Trong những ngày kế tiếp, doanh địa một mảnh bận rộn, phản phất một máy một lần nữa khởi động to lớn máy móc, mỗi cái bộ kiện đều tại có thứ tự vận chuyển. Các binh sĩ có đi chặt cây cối, trong núi rừng quanh quần ken két đốn cây âm thanh, nương theo lấy các binh sĩ tiếng gào to, từng cây đại thụ ẩm vang ngã xuống, sau đó bị cắt đứt, vận chuyển về doanh địa, có chữa trị tường thành, bọn hắn đem vận tới hòn đá, vật liệu gỗ dựa theo quy hoạch đắp lên, dựng đứng lên, lại dùng bùn đất cùng vôi cẩn thận bổ sung khe hở, để tường thành trở nên càng kiên cố hơn. Có thì tại xung quanh trong đồng ruộng lao động, bọn hắn cầm cái cuốc, cái xẻng, cày ruộng lấy thổ địa, ý đồ gieo một chút cây nông nghiệp. Mặc dù lúc này đã qua tốt nhất gieo hạt thời tiết, nhưng mọi người vẫn là hy vọng có thể tận lực nhiều loại một chút, chiến thắng đến tiếp sau lương thực dự trữ làm chút công hiến. Lâm Vượng cùng ma pháp sư khác bọn họ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn lợi dụng ma pháp gia tốc một ít công việc tiến trình, tỉ như chữa trị hư hao phòng ốc cùng công cụ. Chỉ gặp Lâm Vượng cầm trong tay ma pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, trung quanh lực lượng nguyên tố bắt đầu hội tụ, sau đó một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ tại những cái kia tổn hại trên phòng ốc, nguyên bản sụp đổ vách tường bắt đầu chậm rãi dâng lên, phá toái mảnh ngói cũng tự động chắp vá hoàn chỉnh. Trong mấy mắt, một tòa nguyên bản lung lay sắp đổ phòng ốc liền rực rỡ hẳn lên. Ma pháp sư khác bọn họ cũng dùng ma pháp chữa trị những cái kia hư hao công cụ, để cái cuốc, liêm đao các loại trở nên sắc bén như lúc ban đầu, để cao thật lớn các binh sĩ lao động hiệu suất. Một ngày, Long Phi đang chỉ huy các binh sĩ làm việc, một tên sứ giả từ đằng xa thành trấn trở về. Người sứ giả kia một đường phong trần mệt mỏi, quần áo trên người tràn đầy bụi đất, có thể trên mặt lại tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hắn thật xa nhìn thấy Long Phi, liền vội vàng tăng tốc bước chân chạy tới, đầu tiên là hành lễ, sau đó không kịp chờ đợi nói ra, tướng quân, tin tức tốt. Thành trấn lãnh chúa nguyện ý cung cấp một chút vật tư cùng tiền vốn ủng hộ chúng ta, nhưng bọn hắn hy vọng chúng ta có thể trong tương lai hiệp trợ bọn hắn chống cự khả năng nguy hiểm. Ta đem chúng ta doanh địa tình huống kỹ càng cùng lãnh chúa nói, lãnh chúa nghe xong rất là tán thưởng chúng ta anh dũng, cho nên quyết định giúp chúng ta một thanh đầu. Long Phi trên mặt lộ ra dáng tươi cười, trong nụ cười kia lộ ra vui mừng cùng cảm kích. Hắn đi ra phía trước, vô vô sứ giả bà bay, nói ra, như vậy tốt quá, nói cho lãnh chúa, chúng ta nhất định sẽ ghi khắc trợ giúp của bọn hắn, các loại chúng ta doanh địa khôi phục lại, nếu bọn họ có cần, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không nuốt lời. Có nhóm vật tư này cùng tiền vốn, doanh địa trùng kiến làm việc tiến triển được càng thêm thuận lợi. Mới công sự phòng ngự dần dần xây thành, thành tường kia so trước đó cao hơn càng dày đặc, trên tường thành còn thiết kế thêm càng nhiều tháp quan sát cùng phòng ngự khí giới, vật tư cũng đã nhận được bổ sung, trong kho hàng chất đầy lương thực, mũi tên, các loại vũ khí, để mọi người tâm lý đều an tâm rất nhiều. Nhưng mà, đúng lúc này, bị giam giữ quân địch đảo binh bên trong có người ý đồ chạy trốn, bọn hắn thừa dịp binh lính tuần tra đổi cương vị khoảng cách, vụ trộm cậy mở khóa cửa, muốn trốn mất. Thật không nghĩ đến vừa đi ra ngoài không bao xa, liền bị binh lính tuần tra phát hiện, các binh sĩ lớn tiếng quát lớn lấy để bọn hắn dừng lại, những đào binh kia lại không nghe, tiếp tục chạy trốn, rơi vào đường cùng, các binh sĩ chỉ có thể bắn tên, trong đó một tên đào binh bị đánh chết, còn lại dọa đến tranh thủ thời gian lại chạy trở về giam giữ địa phương. Điều này khiến cho mặt khác đào binh khủng hoảng cũng bất an, bọn hắn tại trong phòng giam bối rối nghị luận, sợ sẽ chính mình cũng sẽ rơi vào kết quả giống nhau. Long Phi biết được việc này sau, đi tới giam giữ đào binh địa phương. Hắn đứng tại nhà tù bên ngoài, nhìn xem bên trong những cái kia hoảng sợ bất an đào binh, ngữ khí bình thản nói ra, các ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần các ngươi sẽ không tiếp tục cùng chúng ta là địch, ta có thể cân nhắc thả các ngươi trở về. Chúng ta đánh trận cũng là vì thủ hộ gia viên, không muốn nhiều tạo sát nghiệt, các ngươi nếu có thể hối cải để làm người mới, ta có thể cho các ngươi cơ hội này. Các đào binh hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng do dự. Một lát sau, bên trong một cái lớn tuổi binh sĩ đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo một tia xấu hổ, nói ra, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lên chiến trường liền thân bất do kỷ, kỳ thật chúng ta cũng không muốn đánh trận a, chỉ cần có thể buông tha chúng ta cam đoan không còn tham chiến, sau khi trở về liền hảo hảo sinh hoạt, tuyệt không sẽ cùng các ngươi là địch. Long Phi suy tư một chút, hắn nhìn xem những đào binh này, trong lòng quyền hành lợi và hại, cảm thấy thả bọn họ trở về có lẽ cũng có thể hướng quân địch truyền đạt một loại thiện ý, để bọn hắn biết doanh địa bên này cũng không phải là người hiếu chiến, thế là nói ra, tốt à, nhưng các ngươi trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh, đừng lại mưu toan xâm lược, nếu không chúng ta tuyệt không nương tay. Chúng ta chỉ là muốn thủ hộ gia viên của mình, cũng không muốn chủ động bước lên chiến tranh, hy vọng bọn họ có thể minh bạch đạo lý này. Thả đi đào binh sau, doanh địa sinh hoạt dần dần khôi phục bình thường. Trong đồng ruộng gieo cây nông nghiệp bắt đầu toát ra xanh nhạt mầm non, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phảng phất là sinh mệnh hy vọng đang nảy nót. Các binh sĩ huấn luyện cũng tại tiếp tục, trong sân huấn luyện mỗi ngày đều có thể nghe được chỉnh tề tiếng hô khẩu hiệu cùng vũ khí va chạm tiếng vang. Tất cả mọi người kìm nén một mạch, muốn tăng lên thực lực của mình, thủ hộ cái này kiếm không dễ hòa bình. Một ngày chạm vào tối, Long Phi đứng tại trên tường thành, hai tay vịn tường thành lỗ châu mai, nhìn qua phương xa trời chiều. Trời chiều kia như máu, đem chân trời nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, ánh chiều tà vẩy vào doanh địa mỗi một hẻo lánh, cho hết thảy đều phủ thêm một tầng màu vàng sao ý đi, làm cho cả doanh địa lộ ra đặc biệt yên tĩnh mà tường hòa. Mạc Vân đi tới, cước bộ của hắn rất nhẹ, phản phất sợ đánh vỡ cái này mỹ hảo không khí, đứng ở Long Phi phía sau người, nhìn qua trời chiều kia, nhẹ nhàng nói ra, "Long Phi, ngươi nói chúng ta cuộc sống như vậy sẽ còn bị đánh phá sao? Đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, hiện tại thật vất vả bình tĩnh trở lại, ta thật sợ sệt lại sẽ có biến cố gì à?" Long Phi kiên định trả lời, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, không ngừng cường đại, liền không có người có thể tùy tiện đánh vỡ chúng ta hòa bình. Chúng ta từ lần lượt trong nguy cấp gắng gượng qua tới, liền chứng minh chúng ta có năng lực như thế bảo vệ cẩn thận doanh địa, bảo vệ cẩn thận chúng ta gia viên. Chỉ cần mọi người tiếp tục bảo trì phần này tín niệm, ta tin tưởng, cuộc sống tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tại ánh nắng chiều bên trong, doanh địa tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng, các binh sĩ tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn, bọn nhỏ tại trong doanh địa vui cười chơi đùa, cái kia hoan thanh tiếu ngữ phảng phất là doanh địa này đẹp nhất âm phủ, phảng phất tại nói một cái bất khuất cố sự, một cái liên quan tới dũng khí, kiên trì cùng tương lai cố sự, để cho người ta đối với tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ cùng chờ mong. Thời gian đang bận rộn trùng kiến bên trong từng ngày đi qua, phảng phất thời gian cũng bị cái này tích cực hướng lên không khí lây, bước chân trở nên nhẹ nhàng. Doanh địa dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ, cái kia đã từng tràn đầy vết thương, tràn ngập khói lửa cùng mùi huyết tinh địa phương, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Mới xây lên tường thành cao lớn kiên cố, từng khối tảng đá to lớn chặt chẽ đắp lên cùng một chỗ, giữa khe hở dùng đặc chế bùn nhão bổ sung đến cực kỳ chặt chẽ, tại ánh nắng chiếu rọi, tường thành tản ra một loại trầm ổn mà uy nghiêm khí tức. Trên tường thành cờ xí tại trong gió nhẹ vui sướng tung bay lấy, cái kia tiên diễm nhan sắc như là nhảy vọt hỏa diễm, bay phất phới thanh âm phảng phất là tại tấu vang một khúc hòa bình chương nhạc, hướng thế nhân tuyên cáo doanh địa tân sinh cùng cứng cỏi. Trong đồng ruộng hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, cái kia xanh nhạt phiến lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là một mảnh hải dương màu xanh lục nổi lên tầng tầng gợn sóng, mỗi một gốc hoa màu đều bao hàm lấy sinh cơ cùng hy vọng, tại ánh nắng tắm rửa bên dưới, lóe ra sinh mệnh quang trạch, một mảnh xanh mơn mởn cảnh tượng để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, phảng phất mảnh đất này đã triệt để cáo biệt chiến tranh khói mù, nên đón ngày mai tốt đẹp. Chương 324 chiến đấu khói lửa. 2.1 Chương 324 chiến đấu khói lửa. 2.1 Long Phi đứng ở trên thành lầu, dáng người thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhu hòa nhưng lại mang theo một tia xem kỹ, quan sát đây hết thảy. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của hắn, mang theo mấy sợi sợi tóc, hắn lại hồn nhiên không hay, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nhìn xem cái kia náo nhiệt mà có thứ tự doanh địa, lao động thôn dân, huấn luyện binh sĩ, chơi đùa hài đồng, mỗi một cái hình ảnh đều để hắn cảm thấy trước đó bỏ ra hết thảy cố gắng cùng hy sinh đều là đáng giá. Nhưng mà, hắn biết rõ, hòa bình vẫn yếu ớt như là cái kia sáng sớm trên cây cỏ hạt sương, hơi không lưu ý liền sẽ phá toái, lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác. Dù sao đã từng chiến hỏa lưu lại đau xót còn rõ mồn một trước mắt, địch nhân xảo trá cùng hung tàn cũng chưa từng quên mất. Mạc Vân đi đến Long Phi bên cạnh, cước bộ của hắn trầm ổn mà nhẹ nhàng chậm chạp, đứng bước sau, ánh mắt cũng theo Long Phi nhìn về phía dưới doanh địa, một mặt nghiêm túc nói ra, "Long Phi, bây giờ doanh địa trùng kiến tiến triển thuận lợi, nhưng chúng ta không có khả năng phớt lờ, vẫn là phải tăng cường tuần tra cùng cảnh giới. Mặc dù bây giờ nhìn một mảnh tường hòa, nhưng quân địch tạm thời rút lui, cũng không đại biểu bọn hắn liền triệt để từ bỏ, ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại, âm thầm lập mưu như quỷ kế gì a?" Long Phi nhẹ gật đầu, hắn khẽ nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, đáp lại nói, "Ngươi nói đúng, địch nhân tâm tư khó mà nắm lấy, chúng ta tuyệt không thể bị trước mắt bình tĩnh làm cho mê hoặc. Nhất định phải để các huynh đệ treo lên 12 phần tinh thần, tăng cường tuần tra cường độ cùng phạm vi, không thể bỏ qua bất luận cái gì một chút khả nghi dấu hiệu. Lúc này, A Cường đội vàng chạy tới, cước bộ của hắn gấp rút, trên người áo giáp theo chạy động tác phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, mang trên mặt một tia vội vàng, chạy đến Long Phi trước mặt, dừng bước lại, có chút thở dốc một hơi, mới vội vàng nói, "Long Phi, vừa mới nhận được tin tức, xung quanh mấy cái thôn trang cũng tại chủ kiến, nhưng là bọn hắn khuyết thiếu một chút cần thiết công cụ cùng kỹ thuật. Những thôn trang kia vốn là gặp quân địch không ít phá hư, bây giờ muốn lần nữa khôi phục tới, thật đúng là khó khăn trùng điệp a, các thôn dân đều gấp đến độ không được chứ." Long Phi nhíu mày, lông mày của hắn trong nháy mắt vận thành một cái u cục, trong lòng dâng lên một cô ý thức trách nhiệm, không chút do dự nói ra, "Chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, phái một chút công tượng cùng binh sĩ đi qua hỗ trợ, mọi người muốn hai bên cùng ủng hộ. Chúng ta có thể có hôm nay an ổn, không thể thiếu xung quanh thôn trang trước đó duy trì, hiện tại bọn hắn gặp nạn, chúng ta tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Để đám thợ thủ công mang lên chúng ta doanh địa công cụ, đi chỉ đạo các thôn dân làm sao tu sửa phòng ốc, chế tạo nông cụ những này, các binh sĩ cũng có thể hỗ trợ làm chút việc tốn sức, tranh thủ để thôn trang có thể mau chóng khôi phục ngày xưa bộ dáng." Thế là, một đội nhân mã mang theo công cụ cùng vật tư tiến về xung quanh thôn trang. Trong đội ngũ, đám thợ thủ công khiêng các loại công cụ, có cái cưa, chùy, cái cuốc chờ chút, các binh sĩ thì có lương thực, quần áo các loại đồ dùng hàng ngày, mọi người trên khuôn mặt đều mang nhiệt tình cùng thân mật, hướng phía thôn trang phương hướng xuất phát. Đến thôn trang sau, bọn hắn lập tức vùi đầu vào trùng kiến trong công việc. Đám thợ thủ công tay nắm tay dạy các thôn dân như thế nào cắt chém vật liệu gỗ, xây tường, các binh sĩ thì rút quân vận hòn đá, thanh lý phế tích, tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, thôn trang trùng kiến làm việc cũng đều đâu vào đấy tiến hành. Nguyên bản rách nát phòng ốc dần dần có hình thức ban đầu, sụp đổ tường viện cũng một lần nữa dựng đứng lên, trong thôn trang lại bắt đầu có hoan thanh tiếu ngữ, cái kia tràn ngập hy vọng không khí cũng càng ngày càng dày đặc. Lâm Vượng tại doanh địa trong y quán tràn ngập thảo dược thanh hương cùng nhàn nhạt nước khử chuẩn bị. Nàng chính dốc lòng chăm sóc lấy thụ thương binh sĩ cùng thôn dân, động tác của nàng nhu hòa mà thuần thục, một bên dùng ma pháp là người bị thương trị liệu, một bên nhẹ giọng an ủi bọn hắn. Ma pháp của nàng quang mang bao phủ tại người bị thương trên vết thương, quang mang kia như là từng luồng dòng nước ấm, chậm rãi thẩm thấu tiến vết thương, gia tốc lấy vết thương khép lại, không chỉ có thể trị liệu thân thể thương tích, còn có thể cấp mọi người mang đến tâm linh an ủi, để đám người bị thương nguyên bản khẩn trương sợ hãi tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Lâm Vượng, may mắn mà có ngươi, mọi người thương thế khôi phục được rất nhanh, một tên binh lính cảm kích nói ra, trên mặt của hắn mang theo sống sót sau hai nạn may mắn, nhìn xem chính mình dần dần chuyển biến tốt đẹp thương thế, trong mắt tràn đầy đối với Lâm Vượng kính nể cùng cảm kích, nếu không phải ngươi, ta thương thế kia còn không biết lúc nào có thể tốt đâu, nói không chừng liền lưu lại mà bệnh, thật rất cảm tạ ngươi. Lâm Vượng mỉm cười nói, đây là ta phải làm, chỉ cần mọi người có thể sớm ngày khôi phục, một lần nữa vùi đầu vào trong sinh hoạt đi, vậy ta làm những này liền đều đáng giá. Nhìn thấy mọi người từng ngày tốt, trong lòng ta cũng cao hứng, nha nụ cười của nàng như xuân nhật băng dương, ấm áp mà thân thiết, làm cho cả y quán đều phảng phất tràn đầy ấm áp khí tức. Tại một cái ánh nắng tươi sáng thời kỳ, doanh địa nên đón một vị đặc thù khách nhân. Một vị đến từ Viễn Phương thành trấn thương nhân, hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, đi theo phía sau một đội chở đi hàng hóa la ngựa, chậm rãi đi vào doanh địa. Thương nhân kia mặc một thân hoa lệ tơ lụa trường bào, đầu đội một đỉnh đẹp đẽ mũ mềm, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, trong ánh mắt lộ ra khôn khéo cùng già dặn. Hắn mang đến đủ loại thương phẩm, có tinh mỹ vải vóc, chiếu lấp lánh châu báu đồ trang sức, chế tác tinh lương nông cụ, còn có một số cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ, bày đầy doanh địa một mảnh đất trống, dẫn tới không ít binh sĩ cùng thôn dân đều vây tới tò mò quan sát. Long Phi tướng quân, ta nghe nói các ngươi anh dũng sự tích, đối với các ngươi khâm phục không thôi, a đặc biệt đến đây tìm kiếm hợp tác thương nhân cung kính nói ra, hắn có chút xoay người, hành lễ, sau đó tiếp tục nói ra, ta nhìn các ngươi doanh địa hiện tại phát triển được càng ngày càng tốt, mà chúng ta thành trấn bên kia cũng không ít đồ tốt, chúng ta có thể bù đắp nhau, đẩy mạnh song phương phát triển. Các ngươi đem nơi này đặc sản bán cho chúng ta cho các ngươi cung cấp các ngươi cần vật tư, như vậy mọi người đều có thể được lợi đâu. Long Phi nhiệt tình tiếp đãi hắn cười đi ra phía trước, nắm chặt thương nhân tay, nói ra, đó là cái ý kiến hay, chúng ta chính cần các loại vật tư cùng mậu dịch băng lai. Trước đó doanh địa đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, rất nhiều thứ đều thiếu thốn rất, nếu có thể cùng các ngươi hợp tác, đôi kia chúng ta mà nói thế nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Trải qua một phen thương thảo, song phương ngươi tới ta đi nói hợp tác chi tiết, thì như thương phẩm giá cả, giao dịch phương thức, chuyển vận ăn bài chờ chút, cuối cùng đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, doanh địa kinh tế bắt đầu dần dần khôi phục. Các binh sĩ cùng các thôn dân sinh hoạt cũng biến thành càng thêm phong phú đa dạng đứng lên, mọi người có thể dùng chính mình thành quả lao động đi đổi lấy một chút ngày bình thường khó gặp đồ tốt, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ doanh địa đều tràn đầy một loại tích cực hướng lên phồn bình khí tức. Cùng lúc đó, các binh sĩ huấn luyện cũng không có thư giãn. Mỗi sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào doanh địa thời điểm, trong sân huấn luyện liền vang lên chỉnh tề mà to rõ tiếng hô khẩu hiệu, các binh sĩ thân mang chỉnh tề áo giáp, cầm trong tay vũ khí, tinh thần phấn chấn tiến hành các loại huấn luyện. Có đang luyện tập kỹ xảo cận chiến, 22 một tổ, đánh cho hổ hổ sinh uy, có đang luyện tập bắn tên, mũi tên như là sao chổi bắn về phía bia ngắm, tỷ lệ chính xác càng ngày càng cao, còn có đang tiến hành đội ngũ huấn luyện, bộ pháp đều nhịp, thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ cùng thủ hộ gia viên quyết tâm, cái kia ngang dương khí thế phảng phất tại nói cho thế nhân, bọn hắn thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Một ngày trong đêm, trên bầu trời treo khẽ quang tàn nguyệt, hạ xuống nhàn nhạt ánh trăng lạnh lùng, miễn cưỡng chiếu sáng lấy doanh địa chung quanh một chút địa phương. Các binh lính tuần tra giống thường ngày, nghiêm túc dò xét doanh địa xung quanh mỗi một hẻo lánh. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện nơi xa có không rõ ánh lửa kia ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt chói mắt, loang thoáng còn có thể nhìn thấy có sương mù dâng lên. Chương 324 chiến đấu khói lửa. 22, chương 324 chiến đấu khói lửa. 22, nhanh đi báo cáo Long Phi tướng quân, tuần tra đội trưởng hạ giọng hô, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, một bên phân phó bên người binh sĩ đi báo tin, một bên mang theo những người khác hướng phía ánh lửa phương hướng cẩn thận từng ly từng tí tới gần, muốn đi trước xem xét một chút tình huống, để phòng là quân địch đột kích. Long Phi cấp tốc triệu tập đám người, thanh âm của hắn tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng mà hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, có thể là quân địch động tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả tiểu đội cấp tốc tập hợp, mang lên vũ khí, dựa theo dự định phòng ngự kế hoạch hành động, không nên hoảng loạn. Các binh sĩ nghe nói, lập tức hành động, nguyên bản an tĩnh doanh địa trong nháy mắt náo nhiệt lên, tiếng bước chân, vũ khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, nhưng lại cũng không lộn xộn, tất cả mọi người có thứ tự hướng lấy riêng phần mình cương vị chạy đi, mang trên mặt nghiêm túc mà khẩn trương thần sắc, làm xong tùy thời đầu nhập chiến đấu chuẩn bị. Nhưng khi bọn hắn đuổi tới ánh lửa chỗ lúc, lại phát hiện nguyên lai là một đám lạc đường lữ nhân. Những cái kia lữ nhân nhìn qua chật vật không chịu nổi, quần áo tả tơi, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng vẻ hoảng sợ, có còn mang theo thương. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh, nhìn thấy Long Phi bọn người đột nhiên xuất hiện, dọa đến nhao nhao đứng dậy, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng sợ sệt. Chúng ta trong rừng rậm lạc đường, đi rất lâu cũng không tìm tới đường ra, nhìn thấy ánh lửa tưởng rằng có người chỗ ở, liền muốn tới thử thời vận, không nghĩ tới quấy nhiều đến các người, thực sự thật có lỗi a, lữ nhân giải thích nói, thanh âm của bọn hắn mang theo vẻ run rẩy. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Long Phi thở dài một hơi, hắn nguyên bản căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống, nhìn xem những này lữ nhân, trong lòng dâng lên một chút thương hại, nói ra, thì ra là như vậy, mau cùng chúng ta về doanh địa nghỉ ngơi đi. Đêm hôm khuya khoắt này ở bên ngoài không an toàn, chờ trời sáng, chúng ta sẽ giúp các ngươi tìm xem đường, nhìn xem làm sao trở về. Lữ nhân nghe nói, cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao hướng Long Phi bọn người nói lời cảm tạ, sau đó cùng bọn hắn về tới doanh địa. Trải qua chuyện này, Long Phi ý thức được, mặc dù trước mắt nhìn như hòa bình, nhưng vẫn cần không ngừng tăng cường tình báo thu thập cùng dự cảnh hệ thống, không có khả năng lại bởi vì dạng này hiểu lầm mà làm cho lòng người bàng hoàng, mà lại vạn nhất ngày nào quân địch thật đột kích, nếu có thể sớm nhận được tin tức, cũng tốt sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Á ở sau đó thời kỳ, Long Phi tổ chức một chi chuyên môn tình báo đội ngũ, chọn lựa một chút cơ trí dũng cảm, giỏi về điều tra binh sĩ, đối bọn hắn tiến hành chuyên môn huấn luyện, dạy bọn họ như thế nào ẩn tàng tung tích, thu thập tình báo, truyền lại tin tức chờ chút. Đồng thời, cùng thế lực chung quanh thành lập càng chặt chẽ hơn liên hệ, cùng từng cái thôn trang, thành trấn ước định cẩn thận, một khi phát hiện có khả nghi tình huống, phải kịp thời tương thông báo, tạo thành một cái tương đối hoàn thiện mạng lưới tình báo, để doanh địa đối với xung quanh động thái có thể như lòng bàn tay. Một ngày, Long Phi thu đến một phong thần bí thư tín. Thư tín kia là do một tên người mang tin tức đưa tới, người mang tin tức thần sắc vội vàng, đem thư tín giao cho Long Phi sau, liền vội vàng rời đi. Long Phi mở ra xem, nguyên lai là quân địch thủ lĩnh cầu hòa tin. Trên tờ giấy chữ viết hơi ngoáy ngó, phản phất biết thư người tại viết thời điểm cũng là trải qua một phen xoắn xuýt cùng dãy rủa. Long Phi tướng quân, trải qua lần trước chiến đấu, chúng ta biết rõ không cách nào chiến thắng sự cường đại của các ngươi cùng cứng cỏi. Binh lính của chúng ta tử thương thảm trọng, doanh địa cũng bị thương nặng, thật sự là không có năng lực lại tiếp tục cùng các ngươi đối kháng. Chúng ta nguyện ý cầu hòa, từ đây không còn xâm phạm, hy vọng có thể cùng các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, để mảnh đất này đều có thể khôi phục an bình, tất cả mọi người có thể vượt qua ngày tháng bình an. Long Phi cầm thư tín, rơi vào trầm tư, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong ánh mắt lộ ra suy tư cùng lo nghĩ, trong lòng cân nhắc lấy cái này cầu hòa phía sau lợi và hại. Mạc Vân ở một bên nhìn xem, nói ra, này sẽ không phải là cái bẫy dập. Quân địch từ trước đến nay xảo trá, trước đó ăn lớn như vậy thua thiệt, nói không chừng lần này là muốn làm bộ cầu hòa, sau đó thừa cơ đánh lén chúng ta đây, chúng ta nhưng phải coi chừng a. A Cường cũng biểu thị hoài nghi, hắn gãi đầu một cái, một mặt cảnh giác nói ra, không có khả năng tùy tiện tin tưởng bọn họ. Cái này cầu hòa tới quá đột nhiên, ai biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, vạn nhất chúng ta buông lòng cảnh giác, chúng bọn hắn cái bẫy, vậy coi như nguy rồi, cố gắng trước đó coi như đều uổng phí nha. Long Phi suy nghĩ thật lâu, hắn đi qua đi lại, trong đầu không ngừng phân tích các loại khả năng tình huống, cuối cùng ngẩng đầu nói ra, trước phái sứ giả đi đàm phán, xem bọn hắn thành ý chúng ta cũng không thể một gậy che đánh chết, vạn nhất bọn hắn là thật muốn cầu cùng đâu, dù sao đánh trận đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, nếu có thể hòa bình giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng sứ giả nhất định phải chú ý cẩn thận, đem tình huống thăm dò rõ ràng trở lại báo cáo. Sứ giả lĩnh mệnh mà đi, hắn mang theo Long Phi nhắc nhở, cẩn thận từng ly từng tí tiến về quân địch doanh địa. Đến đằng sau, cùng quân địch thủ lĩnh tiến hành một phen xâm nhập nói chuyện với nhau, quân địch thủ lĩnh biểu hiện được 10 phần thành khẩn, không chỉ có lần nữa biểu đạt cầu hòa ý nguyện, còn cho ra càng nhiều hứa hẹn cùng cam đoan. Tỷ như nguyện ý trả lại trước đó cướp đoạt vật tư, cắt giảm quân đội số lượng, mở ra biên cảnh mậu dịch chờ chút. Sứ giả sau khi trở về, đem những tình huống này một năm một mười hướng Long Phi bọn người làm báo cáo. Long Phi lần nữa triệu tập đám người thương thảo, đám người ngồi vây quanh tại trong doanh trướng, bầu không khí nghiêm túc mà ngưng trọng, trên mặt của mỗi người đều mang suy tư cùng lo lắng. Mọi người cảm thấy chúng ta là có nên hay không tin tưởng bọn họ, tiếp nhận cầu hòa. Long Phi nhìn xem đám người, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm cùng chờ mong, hy vọng có thể nghe một chút ý kiến của mọi người, dù sao đây quan hệ đến doanh địa tương lai an nguy cùng phát triển. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh luận không ngớt. Có cảm thấy có thể tin tưởng, dù sao đánh trận hao người tốn của, nếu có thể sống chung hòa bình, đối với song phương đều tốt, có thì kiên quyết phản đối, cho là quân địch không thể tin, đây nhất định là cái âm mưu, không có khả năng tùy tiện mắc lừa. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong doanh trướng thanh âm liên tiếp, mỗi người đều dựa vào lý lẽ biện luận, đều hy vọng có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Cuối cùng, Long Phi quyết định cho hòa bình một cái cơ hội, hắn đứng dậy, ánh mắt kiên định nói, nhưng chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Mặc dù chúng ta nguyện ý tin tưởng bọn họ cầu hòa thành ý, nhưng tuyệt không thể buông lòng cảnh giác, nên có phòng ngự vẫn là phải tiếp tục tăng cường, công tác tình báo cũng không thể rơi xuống, nếu là bọn hắn dám đùa hoa dạng gì, chúng ta cũng có ứng đối thủ đoạn. Tại một cái trời trong gió nhẹ thời kỳ, bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, vài đóa trắng loãng vân đóa giống kẹo đường giống như trôi lơ lửng trên không trung, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, mang đến trận trận hương hoa. Song phương tại ước định địa điểm cử hành hòa bình nghi thức. Cái kia địa điểm tuyển tại một mảnh khoáng đạt trên đồng cỏ cỏ xanh như tấm đệm, tô điểm lấy đủ mọi màu sắc hoa dại, phản phất thiên nhiên cũng tại vì này hòa bình thời khắc tăng thêm một vòng mỹ lệ sắc thái. Quân địch thủ lĩnh tự mình đến đây, hắn mặc một thân chỉnh tề quân trang, mặc dù trên mặt còn mang theo một tia chiến tranh lưu lại tăng thương, nhưng thần sắc lại hết sức thành khẩn, đi theo phía sau mấy tên tướng lĩnh, cùng nhau hướng phía Long Phi bọn người đi tới. Song phương gặp mặt sau, đầu tiên là quan sát lẫn nhau một phen, sau đó khách khí hàn huyên vài câu, liền bắt đầu hòa bình hiệp nghị ký tên nghi thức. Long Phi cùng quân địch thủ lĩnh phân biệt tại hiệp nghị thượng tham hạ tên của mình, một khắc này, phản phất có một loại lực lượng vô hình ở trên vùng đất này lan tràn ra, tượng trưng cho cừu hận cùng chiến tranh khói mù rốt cục tan đi, mảnh đất này nên đón chân chính hòa bình, mọi người bắt đầu vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Các binh sĩ buông xuống ở trong tay vũ khí, cũng đã từng địch nhân bắt tay giảng hòa, các thôn dân cũng không cần lo lắng sẽ lại nhận chiến hỏa quá nhiều, có thể an tâm trồng trọt lao động, bọn nhỏ tại đồng ruộng ở giữa vui cười chơi đùa, toàn bộ thế giới đều trở nên mỹ hảo mà tưởng hòa đứng lên, phản phất một bức tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng bức tranh tại mọi người trước mắt chậm chậm triển khai. Chương 325 hòa bình hiệp nghị ký tên. 1-1, chương 325 hòa bình hiệp nghị ký tên. 1-1, hòa bình hiệp nghị ký tên sau, đại địa phảng phất từ dài rằng giặc trong cơn ác mộng thức tỉnh, cái kia đã từng bị chiến hỏa thiêu đốt, bị khói lửa bao phủ thổ địa, rốt cục nên đón tràn ngập hy vọng mới tinh thiên trường, khắp nơi tràn đầy tân sinh hy vọng. Trong doanh địa đám người trên mặt cách ra đã lâu nhẹ nhõm dáng tươi cười, nụ cười kia như là xuân nhật đoán dương bên dưới nở rộ đóa hoa, sáng lạn mà chân thành tha thiết, bao hàm lấy đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Trong đồng ruộng hoa màu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, xanh nhạt phiến lá lẫn nhau ma sát, phát ra tiếng vang xào xạc. Phản phất tại nhẹ giọng nói tương lai bội thu, cái kia theo gió chập trùng tư thái, dường như tại hướng trên vùng đất này đám người lộ ra được sinh cơ cùng sức sống, biểu thị an ninh thời gian sắp mang đến tràn đầy thu hoạch. Long Phi nhưng lại chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ hòa bình kiếm không dễ, tựa như cái kia dùng vô số máu tươi cùng hy sinh mới đổi lấy sáng chói chất bảo, lúc cần phải khắc dụng tâm thủ hộ. Mỗi ngày, thần hy hơi lộ ra thời điểm, hắn liền sẽ leo lên thành lâu, dáng người thẳng tắp đứng tại đó chỗ cao, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, xa xa nhìn ra xa, không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi động tĩnh. Ánh mắt của hắn giống như mắt thương giống như sắc bén, quét mắt bốn phía xuống núi, rừng cây cùng thông hướng doanh địa tất cả con đường, thần tình kia nghiêm túc mà trang trọng, phản phất trên thân lưng đeo toàn bộ doanh địa an nguy, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì biến số. Mạc Vân thì bệ bội nhiều việc chỉnh đốn quân bị, hắn xuyên thẳng qua tại doanh địa nhà máy chế tạo vũ khí cùng nhà kho ở giữa, đều đâu vào đấy chỉ huy đám thợ thủ công sẽ tại trong chiến đấu hao tổn vũ khí một lần nữa rèn đúc, tổn hại đao kiếm bị để vào cháy hừng hực trong lò luyện, tại nhiệt độ cao rèn luyện bên dưới, một lần nữa tỏa ra sắc bén qua mang, đứt gãy cung nọ cũng bị tỉ mỉ chữa trị, thay đổi mới dây. Điều chỉnh thử lấy độ chính xác, khiến cho lần nữa có cường đại lực sát thương. Khôi giáp thì bị từng mảnh tháo rỡ xuống tới, đám thợ thủ công cẩn thận tu bổ phía trên vết cắt cùng cái hố nhỏ, đem nó lau đến bóng lượng như mới, những cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang, hiện đầy vết thương khôi giáp, dần dần khôi phục ngày xưa uy nghiêm. Mặc dù bây giờ là hòa bình thời kỳ, nhưng chúng ta không thể buông lỏng đối với quân sự chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Mạc Vân đối với các binh sĩ nói ra, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, lộ ra không thể nghi ngờ nghiêm túc, chỉ có chúng ta thời khắc bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ, mới có thể chân chính bảo vệ cái này kiếm không dễ hòa bình. Mọi người cũng không thể lười biếng á, các binh sĩ nghe xong, nhao nhao gật đầu, cũng đều nghiêm túc vùi đầu vào quân bị giữ gìn cùng trong khi huấn luyện, trong sân huấn luyện thường xuyên có thể nghe được binh khí va chạm tiếng vang cùng các binh sĩ sục sôi tiếng hô. Khẩu hiệu. A Cường dẫn theo một đội nhân mã, tại doanh địa xung quanh tuần tra, cước bộ của bọn hắn đạp biến doanh địa chung quanh mỗi một tấc đất, vô luận là đường núi gập ghềnh, hay là rừng cây rậm rạp, hoặc là dốc rách chạy xuôi bên dòng suối, đều lưu lại bọn hắn cảnh giác thân ảnh. A Cường vừa đi, một bên dặn dò bên người binh sĩ, tất cả mọi người tỉnh táo lấy một chút, lưu ý thêm tình huống chung quanh. Phát hiện bất cứ dị thường nào đều muốn kịp thời báo cáo đồng thời, hắn còn cùng phụ cận thôn trang tăng cường liên hệ, định kỳ phái người đi thôn trang tìm hiểu tình huống, cùng các trưởng thôn giao lưu tin tức, bảo đảm tin tức thông suốt, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, doanh địa có thể trước tiên biết được cũng làm ra ứng đối. Lâm Phượng tại trong doanh địa xây dựng ma pháp học đường, cái kia học đường là do mấy gian rộng rãi phòng ở cải tạo mà thành, trong phòng trưng bày từng dãy cái bàn, treo trên vách tường một chút ma pháp nguyên tố biểu đồ cùng giảng giải chú ngữ quân chủ, tràn đầy khí tức thần bí. Nàng đứng trên bục giảng, kiên nhẫn dạy bảo tuổi trẻ một đời học tập ma pháp, thanh âm của nàng nhu hòa lại rõ ràng. Kỹ càng giảng giải ma pháp cơ bản nguyên lý, nguyên tố vận dụng cùng các loại chú ngữ phát âm cùng thi triển phương thức, hy vọng bọn họ có thể sử dụng ma pháp làm mảnh đất này mang đến càng nhiều phúc lợi. Bọn nhỏ thì ngồi vây quanh tại dưới đài, từng cái mở to hai mắt, tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng nghe, trong tay còn thỉnh thoảng khoa tay lấy, bắt trước Lâm Phượng động tác, đối với thế giới ma pháp tràn đầy hướng tới, trên gương mặt non nớt kia tràn đầy đối với kiến thức mới nhiệt tình, phảng phất thấy được tương lai mình dùng ma pháp thủ hộ gia viên, trợ giúp người khác mỹ hảo hình ảnh. Nhưng mà, hòa bình thời gian cũng không có như mọi người kỳ vọng như thế thuận buồm xuôi gió. Một ngày, từ phương xa thành trấn truyền đến tin tức kia như là khói mù bình thường, trong nháy mắt bao phủ doanh địa nhẹ nhõm không khí. Một trận đột nhiên xuất hiện ôn dịch ngay tại làn tràn, nghe nói cái kia ôn dịch khí thế hung hùng, bị bệnh người đầu tiên là toàn thân phát nhiệt, ngay sau đó liền sẽ ho khan không chỉ, thân thể càng ngày càng suy yếu, rất nhiều người còn đến không kịp cứu chữa, liền đã mất đi sinh mệnh. Trong thành trấn nguyên bản náo nhiệt khu phố trở nên lãnh lãnh thanh thanh, cửa hàng đóng cửa, người đi đường thưa thớt, chỉ có cái kia thống khổ tiếng rên rỉ thỉnh thoảng từ cửa phòng đóng chặt hậu truyện ra, toàn bộ thành trấn phảng phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bị sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức chỗ tràn ngập. Long Phi, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Mạc Vân vội vã tìm tới Long Phi, cước bộ của hắn gấp rút, mang trên mặt thần sắc lo lắng, lông mày chăm chú nhăn lại, đây chính là chúng ta trấn Lân Cận à, trước đó còn giúp qua chúng ta, hiện tại bọn hắn gặp nạn, chúng ta nếu là không quản, nỡ lòng nào à, mà lại ôn dịch này nếu là tiếp tục lan tràn, nói không chừng ngày nào cũng sẽ lan đến gần chúng ta nơi này đấy nha. Long Phi nhíu mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu, biết rõ việc này tính nghiêm trọng, quyết định thật nhanh nói, triệu tập tất cả thầy thuốc, chuẩn bị dược phẩm cùng vật tư, chúng ta phải đi chợ giúp bọn hắn. Đem chúng ta trong doanh địa thảo dược, trừ độc vật dụng đều mang lên, có thể mang nhiều liền mang nhiều chút, các thầy thuốc cũng đều vất vả một chút, mau chóng xuất phát. Một chi do Lâm Vượng dẫn đội ngũ cứu viện cấp tốc xuất phát, trong đội ngũ có cống hòm thuốc thầy thuốc, có khiêng vật liệu binh sĩ, vẻ mặt của mọi người nghiêm túc mà kiên định, giấu trong lòng cứu vớt người khác quyết tâm, đi cả ngày lẫn đêm hướng lấy thành trấn tiến đến. Trên đường đi, bọn hắn không lo được nghỉ ngơi, đói bụng liền tùy tiện ăn chút lương khô, khát liền uống chút ven đường nước suối, chỉ vì có thể mau chóng đến thành trấn. Khi bọn hắn đến lúc, trong thành trấn đã là một mảnh tiêu điều, trên đường phố tràn ngập một cỗ mùi hôi mùi, rác rưởi cùng tạp vật khắp nơi có thể thấy được, không ít phòng ốc đại môn đóng chặt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người suy yếu tựa ở bên tường, khắp khuôn mặt là ốm đau tra tấn sau tiểu thụy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, bộ dáng kia để cho người ta nhìn lòng sinh thương hại. Chương 325 hòa bình hiệp nghị ký tên. 1-2, chương 325 hòa bình hiệp nghị ký tên. 1-2, Lâm Vượng cùng các thầy thuốc lập tức vùi đầu vào công việc cứu trị bên trong, bọn hắn chia mấy cái tiểu tổ, từng nhà đi thăm dò xem bệnh người tình huống. Lâm Vượng thi triển ma pháp, dùng ma lực đi dò xét bệnh nhân trong thân thể chứng bệnh căn nguyên, ý đồ tìm ra đối kháng ôn dịch phương pháp. Trên trán của nàng hiện đầy mồ hôi mịn, lại hồn nhiên không để ý, một lòng chỉ nghĩ đến cứu chữa càng nhiều người. Các thầy thuốc thì căn cứ bệnh nhân triệu chứng, chế biến thảo dược, điều phối dược thể, cho các bệnh nhân mơn thuốc, lau chùi thân thể, tiến hành các loại thường quy trị liệu thủ đoạn. Bọn hắn không ngủ không nghỉ, hết ngày dài lại đêm thâu bận rộn, nếm thử các loại phương pháp khống chế ôn dịch lan tràn. Dù là thân thể của mình đã mỏi mệt không chịu nổi, cũng không có lùi bước chút nào. Chi ý mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Lâm Vượng an ủi bị bệnh đám người, thanh âm của nàng ôn nhu mà kiên định, phản phất là trong hắc ám này một chùm sáng, cho những cái kia lâm vào đám người tuyệt vọng mang đến một tia hy vọng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng cuộc ôn dịch này, tất cả mọi người sẽ khá hơn. Bị bệnh đám người nghe nàng, trong mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu, đó là đối nhau khát vọng cùng đối với Lâm Vượng đám người tín nhiệm. Trải qua hơn ngày cố gắng, tình hình bệnh dịch rốt cục đạt được khống chế, bị bệnh nhân số dần dần giảm bớt, mọi người trên mặt cũng bắt đầu có chút sinh khí, trong thành trấn cái kia làm cho người kiềm chế không khí cũng dần dần tiêu tán. Nhưng Lâm Vượng lại bởi vì quá độ mệt nhọc mà ngã bệnh, nàng nguyên bản mặt đỏ thắm biến sắc đến trắng bệnh như tờ giấy, suy yếu nằm ở trên giường, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra rất cố hết sức, có thể khoe miệng của nàng vẫn là hơi dương lên, là tình hình bệnh dịch đạt được khống chế mà cảm thấy vui mừng. Lâm Vượng, ngươi nhất định phải tốt. Long Phi canh giữ ở bên giường của nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng, hắn ngồi tại bên giường trên đế, nắm thật chặt Lâm Vượng tay kia lạnh buốt mà tinh tế, để Long Phi trong lòng tràn đầy đau lòng, ngươi vì mọi người bỏ ra quá nhiều, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, doanh địa còn cần ngươi đây, chúng ta đều ngóng trông ngươi nhanh lên tốt nhà. Đúng lúc này, lại có vấn đề mới xuất hiện. Bởi vì thời gian dài chiến tranh, đồng ruộng thu hoạch không tốt, rất nhiều thổ địa bởi vì chiến hỏa phá hư, độ phì sói mòn, tăng thêm trước đó mọi người bề bộn nhiều việc chiến đấu cùng trùng kiến, đối với đồng ruộng chăm sóc cũng có chỗ sơ sẩy, lương thực thiếu vấn đề dần dần nổi bật đi ra. Trong kho hàng lương thực càng ngày càng ít, mỗi bữa ăn phân phối khẩu phần lương thực cũng không thể không tương ứng giảm bớt, mọi người bụng bắt đầu thường thường bị đói, trên mặt cũng xuất hiện thần sắc lo lắng. Tướng quân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết lương thực vấn đề, không phải vậy mùa đông này sẽ rất khổ sở. Phụ trách hậu cần quan viên lo lắng nói. Hắn đứng tại Long Phi trước mặt, cầm trong tay sổ sách, phía trên ghi chép lương thực tồn kho tình huống, cái kia số lượng để cho người ta nhìn trong lòng chịu nặng, hiện tại lương thực tiêu hao tốc độ so dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, nếu như không nghĩ biện pháp bổ sung, chỉ sợ chống đỡ không đến mùa đông kết thúc à. Long Phi trầm tư một lát, hắn có chút meo mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, một lát sau, mới chậm rãi nói ra, phái ra nhân thủ đi xung quanh tìm kiếm mới đất này, nhìn xem có hay không còn không có khai khẩn hoặc là hoang phế, nhưng có thể một lần nữa lợi dụng thổ địa, mau chóng tổ chức mọi người đi trồng trọt. Đồng thời hướng địa khu khác mua sắm lương thực, phái thêm chút người có thể tin được đi liên hệ các nơi thương nhân lương thực, mặc kệ giá cả cao thấp, trước bảo đảm có thể mua được lương thực lại nói. Tại giải quyết lương thực vấn đề trong quá trình, bọn hắn gặp không ít khó khăn. Một chút địa khu biết được bên này lương thực thiếu, liền thừa cơ nâng lên lương giá, nguyên bản một túi lương thực chỉ cần mấy cái ngân tệ, bây giờ lại đã tăng tới mười mấy mai, mà lại những cái kia thương nhân lương thực còn thái độ cứng ngạnh, không chút nào chịu hạ giá. Một chút đội vận chuyển ngũ tại vận chuyển lương thực trên đường tao ngộ giặc cướp, những giặc cướp kia cưỡi ngựa, cầm trong tay vũ khí, thừa dịp bóng đêm mai phục tại vận chuyển cần phải trải qua trên con đường, nhìn thấy lương thực đội xe xuất hiện, liền gào thét lên lao ra, cướp đoạt lương thực, đả thương hộ vệ binh sĩ, để lương thực vận chuyển trở nên nguy cơ từ phía. Mạc Vân cùng A Cường tự mình dẫn đội, đi đả kích giặc cướp. Bọn hắn mang theo một đội binh lính tinh nhuệ, sớm ở giặc cướp thường xuyên ẩn hiện địa phương thiết hạ mai phục, đợi đến giặc cướp lúc xuất hiện lần nữa, Mạc Vân ra lệnh một tiếng, các binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn giống như liền xông ra ngoài, cùng giặc cướp triển khai kịch liệt vật lộn. Mạc Vân cơ đại đao, mỗi một đao đều hổ hổ sinh uy, hướng phía giặc cướp hung hăng chém tới, trong miệng còn lớn hơn âm thanh hô, bọn gia hỏa này, dám ở thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hôm nay liền để các ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. A Cường thì cầm trong tay trường thương, linh hoạt xuyên thẳng qua ở giặc cướp ở giữa, đem từng cái giặc cướp đánh rơi dưới ngựa, các binh sĩ cũng đều anh dũng giết địch, trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang vọng bầu trời đêm, giặc cướp bọn họ bị đánh đến hoa rơi nước chảy, nhao nhao chạy trốn, cũng không dám lại tùy tiện đến cướp đoạt lương thực. Trải qua một phen cố gắng, lương thực rốt cục lần lượt chuyển đến doanh địa cùng xung quanh không lớn thôn trang, mọi người nhìn xem cái kia từng túi lương thực bị chuyển vào nhà kho, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng, lo âu trong lòng cũng giảm bớt không ít. Mọi người bắt đầu hợp lý địa phân phối lương thực, kế hoạch làm sao vượt qua cái này gian nan thời kỳ, đối với cuộc sống tương lai lại dấy lên hy vọng. Nhưng ngay sau đó, một trận hiếm thấy mưa to tập kích mảnh đất này. Cái kia mưa to như chú, phản phất là thiên hà vỡ đê bình thường, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp nện xuống đến, đánh vào trên nóc nhà, trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nước sông cấp tốc dâng lên, vượt ra khỏi bờ sông dây cảnh giới, mãnh liệt hướng lấy bốn phía tràn lan ra, hồng thủy sông hủy con đường cùng cầu đối, những cái kia nguyên bản kiên cố cầu đá bị hồng thủy sông đến thất linh bắt lạc, con đường cũng biến thành ổ gà lởm chởm, tràn đầy vũng bùn cùng nước đọng, rất nhiều phong ốc tại hồng thủy trùng kích vào không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ, mọi người thất kinh từ trong nhà chạy đến, tại trong mưa la lên, cầu cứu, toàn bộ tràn diện hỗn loạn. Tương mừng, Long Phi dẫn theo binh sĩ cùng dân chúng vùi đầu vào chống lũ cứu tế trong công việc, hắn xung phong đi đầu, khiêng nặng nghề bao cát, chậm rãi từng bước tại trong nước bùn gian nan tiến lên, hướng phía đê đập phương hướng đi đến, vừa đi vừa la lớn, mọi người ủng hộ, chúng ta nhất định có thể chịu nổi. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, giữ vững đê đập, liền có thể giảm bớt tổn thất, bảo hộ chúng ta ra biên a. Các binh sĩ cùng dân chúng nghe xong, cũng đều nhao nhao hưởng ứng, bọn hắn có hai người một tổ, dơ lên bao cát, có cầm công cụ, khơi thông đường sông, có thì vạch lên thuyền nhỏ, đi nghị cách cứu viện bị vây ở trong hồng thủy bách tính. Tất cả mọi người tại tận chính mình cố gắng lớn nhất cùng hồng thủy làm đấu tranh, cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực hình ảnh để cho người ta động dung. Trải qua hơn ngày phân chiến, hồng thủy rốt cục tối lui, có thể lưu lại chính là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tràn đầy nước bùn, tạp vật cùng bị sông hủy đổ dùng trong nhà, phòng ốc sụp đổ sau phế tích khắp nơi có thể thấy được, rất nhiều hoa màu cũng bị hồng thủy bao phủ, cua đến phát tóc và nát, nguyên bản sinh cơ bừng bừng đồng ruộng trở nên hoang vu không chịu nổi. Mọi người nhìn trước mắt cái này rách nát cảnh tượng, trong mắt tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cũng không tuyệt vọng. Trùng kiến gia viên, Long Phi lần nữa phát ra hiệu triệu, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, tại mảnh này gặp tai họa sau trên thổ địa quanh quẩn, phảng phất cấp mọi người rót vào một cỗ cường đại lực lượng, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy khó khăn, đều từng bước một đi tới, lần này cũng nhất định có thể. Chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, không có cái gì là vượt qua không được, chúng ta nhất định có thể làm cho gia viên một lần nữa tỏa ra sự sống. Chương 325 Hòa Bình Hiệp Nghị ký tên. 2.1 Chương 325 Hòa Bình Hiệp Nghị ký tên. 2.1 Mọi người lau khô nước mắt, một lần nữa tỉnh lại, bắt đầu dài dằng dặc mà gian khổ trùng kiến làm việc. Các binh sĩ cùng dân chúng cùng một chỗ thanh lý nước bùn, vận chuyển hòn đá, một lần nữa tu kiến phòng ốc cùng con đường, chữa trị đồng ruộng đê đập, truyền bá bên dưới mới hẳn giống, tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình, trong mắt lộ ra đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp kiên định tín niệm, tin tưởng chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, hòa bình sinh hoạt nhất định sẽ càng tốt đẹp hơn, những cái kia đã từng cực khổ đều sẽ trở thành quá khứ, mà trước mắt trùng kiến thì là bước về phía hạnh phúc hơn sinh hoạt khởi điểm mới. Hồng thủy thối lui sau đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như một bức bị tuế nguyệt hung hăng trà đạp qua rách nát bức tranh. Sụp đổ phong ốc nổn ngang lộn xộn ngồi phịch ở nơi đó, đổ nát thê lương ở giữa còn lưu lại hồng thủy tàn phá bừa bãi qua đi nước động, phản phất tại im lặng nói đã từng gặp cực khổ. Vũng bùn con đường uốn lượn khúc chết, một cước đạp xuống đi, đùn não liền sẽ không có qua mắt cá chân, phát ra phốc phốc tiếng vang, mỗi phóng ra một bước đều cần hao phí không ít khí lực. Cái kia bị dìm nước qua đồng ruộng càng là một mảnh hỗn độn, nguyên bản đất đai phì nhiều trở nên mềm mại mà vũng bùn, hoa màu đã sớm bị xông đến thất linh bắt lạc, chỉ còn lại có một chút khô héo rễ cây còn quật cường lộ ở bên ngoài, toàn bộ cảnh tượng để cho người ta nhìn ở trong mắt, trong lòng đặc biệt nặng nề. Phản phất đè ép một khối chịu nặng cự thạch, hít thở không thông. Long Phi nhìn qua mảnh này bị thương nặng thổ địa, cao mày, trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ kiên nghị cùng kiên quyết, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Phản phất mảnh đất này mỗi một chỗ vết thương đều khắc ở trong lòng của hắn, để hắn quyết định nhất định phải làm cho nơi này một lần nữa tỏa ra sự sống. Các hương thân, hồng thủy mặc dù đáng sợ, nhưng chúng ta ý chí càng kiên. Long Phi đứng tại trên phế tích, dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc tại trong cuồng phong bạo vũ vẫn đứng vững không ngã thương tùng. Thanh âm của hắn vang dội mà hữu lực. Tại mảnh này yên tĩnh lại hơi có vẻ xào xạc trên thổ địa quanh quẩn, truyền vào mỗi người trong lỗ tai, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể trùng kiến gia viên. Chúng ta di vãng đã trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, lần nào không phải dựa vào mọi người một lòng đoàn kết gắng gượng qua tới. Lần này cũng giống vậy, chỉ cần chúng ta không buông bỏ, gia viên chắc chắn so lúc trước càng tốt đẹp hơn. Mọi người nhao nhao xuống lại tới, quần áo của bọn hắn cũng nát, còn dính nhuộm không ít bùn nước đọng, mang trên mặt hồng thủy qua đi mọi mệt cùng sầu lo, trong ánh mắt lại bởi vì thời gian dài gặp chắc trở mà lộ ra một tia chết lặng. Nhưng mà Long Phi lời nói như là bó đuốc, trong nháy mắt đốt lên trong lòng bọn họ chỗ sâu cái kia sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng, trong ánh mắt kia dần dần có ánh sáng màu, nguyên bản còn lưng lưng tựa hồ cũng đứng thẳng lên chút, giữa lẫn nhau bắt đầu nhỏ giọng trao đổi, thảo luận nên như thế nào lấy mạnh tay xây ra biên, cái kia ngột ngạt kiểm chế không khí cũng giống như bị tia hy vọng này chỗ xua tan, nhiều hơn mấy phần tích cực hướng lên khí tức. Mạc Vân lập tức tổ chức các binh sĩ vùi đầu vào thanh lý phế tích trong công việc. Các binh sĩ chia làm từng cái tiểu đội, xuyên thẳng qua tại phế tích ở giữa, bọn hắn có 2 người một tổ, phí sức đẩy ra những cái kia tảng đá to lớn, trên hòn đá còn mang theo ướp nhẹp rêu xanh, 10 phần nặng nề, mỗi xê dịch một chút đều cần cắn chặt răng, sử xuất khí lực toàn thân, gân xanh trên trán bạo khởi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống đến, có thì dùng cái xẻng, cái cuốc dọn dẹp tạp vật, đem những cái kia phá toái mảnh ngói, mục nát đầu gỗ cùng các loại bị hỏng. Thủy bọn tới rác rưởi từng cái xúc đến một bên, trông chất thành từng tòa đồi núi nhỏ, vì trùng kiến làm việc mở ra một vùng không gian. Mọi người thêm chút sức, sớm ngày thanh lý xong, liền có thể sớm ngày bắt đầu trùng kiến. Mạc Vân một bên ra sức xách tảng đá, một bên lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn bởi vì dùng sức mà hơi có vẻ khàn khàn, nhưng như cũng tràn đầy lực lượng ủng hộ lòng người, chúng ta nhiều vất vả một chút, các hương thân liền có thể sớm một chút ở lại an ổn phòng ở, ngẫm lại về sau cái kia mỹ hảo thời gian, hiện tại điểm ấy mệt mỏi đáng là gì nha. Các binh sĩ nghe, nhiệt tình càng đầy, hiện trường một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, tiếng gào to, hòn đá tiếng va chạm đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc trùng kiến gia viên chương nhạc. A Cường thì mang theo một đội người đi chữa trị bị hồng thủy sông hủy con đường cùng cầu đối. Bọn hắn dọc theo cái kia nguyên bản con đường vết tích tiến lên, chỉ gặp đã từng bằng phẳng mặt đường bây giờ hiện đầy hố to cũng nhỏ, cầu đối càng là chỉ còn lại có mấy cây tàn mục còn lung lay sắp đổ treo trên mặt sông, nước sông vẫn như cũ chảy xiết chảy xuôi, phát ra hào hào tiếng vang, phảng phất tại huyền diệu nó vừa mới chế tạo phá hư. A Cường không nói hai lời, tự mình khiêng nặng nề vật liệu gỗ, cái kia vật liệu gỗ đặt ở trên vai của hắn, để thân thể của hắn hơi có chút ối lượng, nhưng hắn bước chân nhưng như cũ kiên định hữu lực. Hắn chỉ huy đám người dựng lâm thời cầu đối, một bên khoa tay lấy, một bên lớn tiếng nói, đem đầu gỗ này lại cố định một chút, đừng để cầu sợ. Đây chính là chúng ta vận chuyển vật liệu mấu chốt thông đạo, nhất định phải dựng bền chắc, tất cả mọi người cẩn thận lấy một chút ra. Đám người dựa theo chỉ thị của hắn, có cầm dây thừng, đem vật liệu gỗ chăm chú buộc chặt cùng một chỗ, có thì dùng truy, cái đinh tiến hành gia cố, mỗi một cái động tác đều làm được đặc biệt chăm chú, gắng đạt tới để cái này lâm thời cầu nối có thể mau chóng đưa vào sử dụng, bảo hộ vật tư chuyển vận thông suốt. Lâm Vượng mặc dù mới vừa từ mang bệnh khôi phục, nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ hơi có vẻ tái nhợt, thân thể còn lộ ra một tia suy yếu, có thể trong mắt lại lộ ra kiên định quan mang. Nàng mang theo một đám hài tử, tại trong phế tích tìm kiếm còn có thể dùng vật phẩm, những hài tử kia đi theo phía sau nàng, mở to hai mắt, hiếu kỳ lại nghiêm túc liếc nhìn mỗi một hẻo lánh. Bọn nhỏ, cẩn thận tìm xem, mỗi một dạng đồ vật đều có thể hữu dụng. Cho dù là một khối hoàn chỉnh cục gạch, một cây không có hỏng cái đinh, nói không chừng đều có thể tại trùng kiến thời điểm có tác dụng lớn đâu. Lâm Phượng ôn nhu dẫn dắt đến bọn nhỏ, nàng vừa nói, một bên túi người, nhặt lên một khối vẫn còn tương đối hoàn hảo mảnh ngói, bỏ vào bên người trong giỏ sách, cho bọn nhỏ làm lấy làm mẫu. Chúng ta hiện tại mặc dù khó khăn, nhưng chỉ cần tất cả mọi người tiết kiệm tài nguyên, đem có thể sử dụng đều lợi dụng, liền có thể càng nhanh trùng kiến tốt chúng ta ra viên rồi. Bọn nhỏ nghe, đều nhao nhao gật đầu, càng thêm tích cực tại trong phế tích tìm đòi, thân ảnh nho nhỏ tại cái kia rách nát, khắp trốn bên trong lộ ra đặc biệt tràn ngập hy vọng. Tại trùng kiến trong quá trình, khó khăn một cái tiếp theo một cái, phản phất là cố ý muốn khảo nghiệm mọi người quyết tâm bình thường. Quyết thiếu kiến trúc vật liệu, đám thợ thủ công liền đi phụ cận trên núi khai thác vật liệu đá. Bọn hắn con công cụ, dọc theo đường núi gập ghềnh khó khăn leo lên lấy. Trên sơn đạo hiện đầy đá vụn cùng bụi gai, không cẩn thận liền sẽ ngã sấp xuống quẹt làm bị thương. Nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước chi ý đến mỏ đá sau, liền bắt đầu vung lên truy, cái đủ, một chút gõ lấy nham thạch, cái kia tiếng đánh ở trong núi quanh quẩn, nương theo lấy phi dương mảnh đá, từng khối vẩn. Liệu đá bị khai thác đi ra, lại dọc theo đường núi vận xuống núi. Mặc dù quá trình gian khổ, nhưng nhìn lấy cái kia càng ngày càng nhiều vật liệu đá, mọi người trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần an tâm. Chương 325 Hòa Bình Hiệp Nghị ký tên. 2. Chương 325 Hòa Bình Hiệp Nghị ký tên. 2. Lương thực không đủ, mọi người liền cùng một chỗ bất ăn bất mặc, ưu tiên bảo hộ già yếu tàn tật nhu cầu. Mỗi bữa ăn đồ ăn trở nên đặc biệt đơn giản, dị vãng có thể ăn no phân lượng bây giờ cũng giảm bớt rất nhiều, các khả nhân đều không có chút nào lời oán giận, lẫn nhau thông cảm lấy. Người trẻ tuổi chủ động đem càng nhiều đồ ăn tặng cho lão nhân cùng hải tử, chính mình thì đói bụng tiếp tục vùi đầu vào trùng kiến trong công việc, cái kia nồng đậm hỗ trợ chi tình tại cái này gian nan thời khắc lộ ra càng chân quý. Phản phất là cái này khốn khổ trong sinh hoạt một vòng ấm áp màu lót, chống đỡ lấy mỗi người kiên trì. Một ngày, phụ trách mua sắm vật liệu người vội vàng chạy về doanh địa, hắn một đường chạy vội, chạy thở hổn hển, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, mồ hôi trên trán theo gương mặt càng không ngừng chạy xuôi xuống tới, quần áo cũng bị mồ hôi ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Long Phi tướng quân, không xong, chúng ta dự định một nhóm vật liệu gỗ bị một nhóm người khác cướp đi, hắn thở hổn hển nói ra, vừa nói, một bên lấy tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi, ta lúc đầu mang người chuẩn bị đem vật liệu gỗ trở về, kết quả trên nửa đường đột nhiên giết ra một nhóm người. Không nói hai lời liền đem vật liệu gỗ đoạt đi, ta cản đều ngăn không được à, tướng quân, vậy phải làm sao bây giờ nha? Long Phi chau mày, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, cắn răng nói ra, người nào to gan như vậy? Mang ta đi nhìn xem, nói đi, liền lập tức triệu tập một đội binh sĩ, đi theo cái kia mua sắm vật liệu người hướng phía vật liệu gỗ bị cướp phương hướng tiến đến. Nguyên lai, là phụ cận một đám giặc cỏ, thừa dịp tiên thai hỗn loạn, bốn chỗ cướp đoạt vật tư, mưu toan phát một bút tiền tài bất nghĩa. Nhóm này giặc cỏ ngày bình thường chơi bời lêu lổng, việc ác bất tận, nhìn thấy bây giờ mảnh đất này gặp tai họa sau trật tự chưa hoàn toàn khôi phục, liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Đem vật liệu gỗ trả cho chúng ta, đây là dùng để trùng kiến gia viên. Long Phi Nghĩa chính ngôn từ nói, hắn đứng tại giặc cỏ trước mặt, dáng người thẳng tắp, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết, nhìn chằm chằm cái kia giặc cỏ đầu lĩnh, phản phất muốn đem hắn xem thấu bình thường. Giặc cỏ đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, hắn nghiêng đầu, một mặt phách lối nói, hiện tại là loạn thế, ai cướp được chính là của người đó. Các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy nha, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đem ta thế nào. Nói, còn lung lay vũ khí trong tay, sau lưng giặc cỏ bọn họ cũng đi theo cười vang đứng lên, bộ dáng kia cực kỳ tùy tiện. Long Phi trong mắt lóe lên một tia lửa giận, hắn cũng nhịn không được nữa, quát lớn, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, nói đi, vung tay lên, các binh sĩ cùng nhau tiến lên, cùng giặc cỏ triển khai kịch liệt vật lộn. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm vang tận mây xanh, các binh sĩ mang hết lửa giận, vì đoạt lại chủng kiến gia viên vật tư, từng cái anh dũng giết địch. Giặc cỏ bọn họ mặc dù ngày bình thường hung ác, nhưng đối mặt binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như toàn làm sao cùng dãy rủa. Trải qua một phen khổ chiến, các binh sĩ rốt cục nương tựa theo ngoan cường đấu trí cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, đoạt lại vật liệu gỗ, cái kia giặc của bọn họ thì bị đánh đến tứ tán chạy trốn, cũng không dám lại tùy tiện đến cướp đoạt vật tư. Nhưng mà, vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Bởi vì thời gian dài mệt nhọc cùng dinh dưỡng không đầy đủ, rất nhiều người đều ngã bệnh. Lâm thời dựng chữa bệnh trong liều vải, nam đầy sinh bệnh thôn dân cùng binh sĩ, tiếng ho khan, tiếng rên rỉ liên tiếp, tràn diện kia để cho người ta lo lắng không thôi. Long Phi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mọi người thân thể đều nhanh không chịu nổi. Mạc Vân lo lắng nói, hắn nhìn xem những cái kia sinh bệnh đám người, mày nhíu lại đến sâu hơn, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng bất đắc dĩ, lúc đầu trùng kiến làm việc liền vất vả, hiện tại nhiều người như vậy ngã bệnh, tiến độ khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng a, mà lại mọi người thân thể nếu là sụp đổ, coi như cái gì cũng bị mất nhà. Long Phi trầm tư một lát, hắn đi qua đi lại, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, một lát sau, mới chậm rãi nói ra, phái người đi địa khu khác tìm kiếm bác sĩ cùng càng nhiều dược phẩm. Mang nhiều chút tiền tài cùng vật tư đi trao đổi, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, nhất định phải đem bác sĩ mời về, đem dược phẩm mang về, mọi người khỏe mạnh là trọng yếu nhất ta. Thế là, vài tiểu đội cấp tốc xuất phát, bọn hắn mang theo doanh địa hy vọng, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Trên đường đi, bọn hắn màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ, bốn chỗ nghe ngóng nơi nào có thầy thuốc y thuật cao minh, chỗ nào có thể mua được cần thiết dược phẩm. Trải qua nhiều mặt cố gắng, rốt cục mời tới mấy vị thầy thuốc y thuật cao minh, bọn hắn mang theo tràn đầy hồng thuốc, phong trần mệt mỏi chạy tới doanh địa, còn mang đến một chút trị liệu phổ biến bệnh chứng dược liệu cùng chân quý tư bộ phẩm, khiến mọi người thấy được khôi phục hy vọng. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, phòng ốc dần dần một lần nữa đứng sừng sững đứng lên, cái kia từng gian mới tinh phòng ở tại ánh nắng chiều bên dưới tản ra ấm áp khí tức, vách tường bị xây đến chỉnh chỉnh tề tề, nóc nhà mảnh ngói cũng sắp xếp đến xen vào nhau tinh tế, con đường cũng biến thành bằng phẳng khoáng đạt, nguyên bản lầy lội không chịu nổi, ổ gà lởm chởm mặt đường bị một lần nữa tu chỉnh, trải lên một tầng thật dày đá vụn, đi ở phía trên vững vững vàng vàng, trong đồng ruộng, một lần nữa trồng lên hoa màu, xanh nhạt mầm non tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được tân sinh hy vọng, toàn bộ doanh địa cùng xung quanh không lớn thôn trang lại dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ. Một ngày trạng vào tối, ánh nắng chiều vẩy vào mới xây không lớn thôn trang bên trên, hào quang màu vàng nóng kia như là lụa mỏng bình thường, ôn nhu bao phủ mỗi một hẻo lánh, đem phòng ốc, con đường, đồng ruộng đều nhiễm lên một tầng hoa mỹ sắc thái, đặc biệt mỹ lệ. Cái kia nguyên bản rách nát cảnh tượng phảng phất bị cái này ánh chiều tà chỗ chữa trị, tỏa ra một loại khác sinh cơ cùng sức sống, để cho người ta nhìn lòng sinh vui vẻ. Nhìn a, gia viên của chúng ta lại trở về, một đứa bé hưng phấn mà hô, thanh âm của hắn thanh thúy băng rội, lộ ra vô tận vui sướng. Cái kia gương mặt non nớt bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ bừng, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Hắn một bên hô hào, một bên ở trong thôn trên đường nhỏ vui sướng chạy nhanh, phảng phất muốn đem phần này vui sướng truyền lại cho mỗi một người. Mọi người nhìn qua đây hết thảy, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui sướng. Cái kia trải qua thời gian dài níu chặt lông mày rốt cục giãn ra, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, giữa lẫn nhau ôm, hoan hô, chúc mừng lấy cái này kiếm không dễ thành quả. Tiếng cười kia tại trong thôn trang quanh quẩn, phảng phất là đối với đoạn này gian nan trùng kiến thời gian tốt nhất đáp lại, cũng là đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp sốt ruột chờ đợi. Long Phi đứng tại chỗ cao, nhìn qua mảnh này tràn ngập sinh cơ thổ địa, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng, vừa có đối với qua lại gian nan cảm khái, còn có đối với tương lai mong đợi, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, để hắn thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Đây chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên. Bộ pháp Long Phi thanh âm tại trong gió đêm phiêu đãng, thanh âm kia trầm ổn mà kiên định, truyền vào mỗi người trong lỗ tai, để mọi người tại vui sướng sau khi cũng thanh tỉnh ý thức được con đường tương lai vẫn như cũ sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng trong lòng lại bởi vì đoàn này kết một lòng tín nhiệm mà tràn đầy không sợ tiến lên dũng khí. Đúng lúc này, một tên sứ giả từ phương xa chạy đến, hắn một đường phi nhanh, trên thân tràn đầy bụi đất, mang trên mặt thần sắc lo lắng, thật xa nhìn thấy Long Phi, liền tăng tốc bước chân chạy tới, đến Long Phi trước mặt, dừng bước lại, thở hổn hển nói ra, "Long Phi tướng quân, có tin tức trọng yếu." Long Phi trong lòng siết chặt, không biết lại đem đứng trước như thế nào tình huống mới, hắn nhìn xem sứ giả, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, vội vàng nói, "Mau nói, là tin tức gì?" Thanh âm kia không tự giác mang theo một tia vội vàng, phảng phất dự cảm đến tin tức này lại đem cho doanh địa mang đến mới biến số. Chương 326 Vương Đô, 1, 1, chương 326 Vương Đô, 1, 1, ánh nắng chiều đem trùng kiến sau thôn trang nhuộm thành một mảnh kim hoàng, cái kia tia sáng dịu dịu phảng phất cho toàn bộ thôn trang đều phủ thêm một tầng sáng chói kim sa, mỗi một gian phòng ốc, mỗi một con đường, thậm chí mỗi một gốc tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa cỏ cây, đều bị bao phủ tại cái này ấm áp mà hoa mỹ sắc thái bên trong, như mộng như ảo. Long Phi đứng tại đầu thôn, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, nhìn qua trước mắt tràn ngập sinh cơ cảnh tượng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đã từng mảnh đất này bị hồng thủy tàn phá bừa bãi đến cảnh hoang tàn khắp nơi, là mọi người đồng tâm hiệp lực, trải qua thiên tân vạn khổ mới khiến cho nó một lần nữa tỏa ra sự sống, vốn cho rằng có thể nên đón một đoạn ngày tháng bình an, nhưng hôm nay, không biết biến số nhưng lại lặng yên giáng lâm. Đúng lúc này, người sứ giả kia vội vã đuổi tới trước mặt hắn, một đường chạy vội mà đến sứ giả bước chân lộn xộn, quần áo trên người tràn đầy bụi đất, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng lăn xuống, theo gương mặt lưu lại từng đạo vết bùn, cái kia nguyên bản chỉnh tề khuôn mặt giờ phút này lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không để ý tới đau. Một lòng chỉ muốn mau sớm đem Vương Đô cấp lệnh truyền đạt cho Long Phi. Long Phi tướng quân, Vương Đô truyền đến cấp lệnh, yêu cầu ngài nhanh chóng dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ tiến về tiếp viện sứ giả, thở hồng hộc nói ra, thanh âm bởi vì thở hổn hển mà có vẻ hơi đứt quãng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, trong ánh mắt lộ ra khẩn trương cùng cấp bách, phảng phất Vương Đô giờ phút này đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi nhiều trì hoãn một giây, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm nguy cấp. Long Phi trong lòng siết chặt, lông mày của hắn trong nháy mắt nhăn lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, đội vàng hỏi nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này đang yên đang lành, làm sao đột nhiên liền cần tăng viện đâu? Hắn biết do Vương Đô làm quốc gia nơi hạch tâm, một khi xuất hiện nguy cơ, cái kia nhất định là liên quan đến quốc gia tồn vong đại sự, trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Sứ giả hít sâu một hơi, cố gắng bình phục hô hấp, hai tay chống lấy đầu gối, hơi chậm chậm mới nói tiếp, nghe nói là địch quốc tập kết số lớn binh lực, đối với Vương Đô tạo thành vây quanh chi thế, cái kia quân địch đội ngũ trùng trùng điệp, không thể nhìn thấy phần cuối, đem Vương Đô vây chật như nêm cối a, mà lại bọn hắn thế công hung mãnh, Vương Đô quân coi giữ mặc dù liều chết chống cự, nhưng tình thế vẫn như cũ mười phần nguy cấp, mắt thấy là phải thủ không được nha. Long Phi sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn mím chặt bờ môi, sắc mặt âm trầm đến như là trước khi mưa bão tới bầu trời, trong lòng rõ ràng, đây là một trận quan hệ đến quốc gia tồn vong nguy cơ, không cho phép mảy may lười biếng cùng do dự, nhất định phải nhanh làm ra ứng đối. Mạc Vân, A Cường. Long Phi lớn tiếng la lên, thanh âm kia như là hồng trung đại lữ, tại thôn trang trên không quanh quẩn, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng nội vàng. Mạc Vân cùng A Cường cấp tốc chạy đến, bọn hắn nguyên bản ngay tại trong doanh địa riêng phần mình bận rộn, nghe được Long Phi la lên, lập tức thả ra trong tay việc, hướng phía Long Phi vị trí chạy như bay đến. Bước chân của hai người gấp rút, áo giáp theo chạy động tác phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, mang trên mặt nghi hoặc cùng khẩn trương, chạy đến Long Phi trước mặt, dừng bước lại, cùng kêu lên hỏi, "Long Phi, chuyện gì xảy ra?" Long Phi ánh mắt kiên định nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt lộ ra một loại kiên quyết cùng sứ mệnh cảm giác, ngữ khí trầm ổn mà hữu lực nói, "Vương Đô báo nguy, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Vương Đô bây giờ bị địch quốc đại quân vây khốn, tình huống vạn phần nguy cấp, chúng ta thân là quốc gia quân nhân, thủ hộ Vương Đô là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, giờ phút này nhất định phải tiến đến tiếp viện, tuyệt không thể trơ mắt nhìn Vương Đô luôn hàm a." Mạc Vân cùng A Cường không chút do dự, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định giống vậy, không nói hai lời, quay người bắt đầu tập kết đội ngũ. Mạc Vân một bên chạy hướng các binh sĩ doanh trướng, một bên la lớn, "Các huynh đệ, đều đừng lề mề, Vương Đô gặp nạn, khẩn cấp tập hợp, chuẩn bị xuất phát." A Cường thì cấp tốc chạy đến doanh địa sân huấn luyện, gõ cái kia treo ở chỗ cao trên đồng, đương 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 tiếng chiêng gấp rút mà vang dội, trong nháy mắt phá vỡ doanh địa nguyên bản bình tĩnh, truyền vào mỗi một tên lính trong lốt hai. Trong doanh địa lập tức công việc lu bù lên, các binh sĩ nghe được mệnh lệnh sau, cấp tốc thả ra trong tay ngay tại làm sự tình. Nhao nhao chạy về doanh trướng của mình, bắt đầu chỉnh lý trang bị. Trong doanh trướng trong lúc nhất thời tràn đầy thanh âm huyên náo, áo giáp mặc âm thanh, vũ khí tiếng va chạm, các binh sĩ lẫn nhau ở giữa tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ. Có binh sĩ luôn cuống tay chân đem bội kiếm thắt ở bên hông, lại bởi vì quá gấp, buộc lại nhiều lần mới buộc lại, có thì nhanh chóng hướng trong túi đựng tên nét vào mũi tên, ánh mắt chuyên chú mà chăm chú, bảo đảm mỗi một mũi tên đều có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng, còn có một bên hướng trên thân cóng lương cốt túi, vừa cùng bên cạnh chiến hữu nói đối với Vương Đô tình huống lo lắng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nghiêm túc cùng thần trương. Nhưng lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi kiên quyết. Lâm Vượng cũng chạy tới, cước bộ của nàng hơi có vẻ gấp rút, váy tung bay theo gió, mang trên mặt thần sắc lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy đối với sắp xuất trình đám người không bỏ cùng lo lắng. Nàng chen qua ngay tại bận rộn binh sĩ, đi vào Long Phi bên người, nhẹ nhàng lôi kéo Long Phi góc áo, nói ra, "Long Phi, lần này đi Vương Đô đường xá xa xôi, lại tình hình chiến đấu không rõ, các ngươi nhất định phải coi chừng a, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, mỗi một khắc đều tràn đầy nguy hiểm, các ngươi có thể ngàn vạn muốn bình an trở về nhà." Thanh âm của nàng nhu hòa, lại bao hàm lấy tình cảm chân thành tha thiết. Trong ánh mắt kia ẩn ẩn có nước mắt đang lóe lên, phảng phất đã tiên đoán được chuyến này gian nan cùng hung hiểm. Long Phi nắm chặt Lâm Vượng tay, tay của hắn khoan hậu mà hữu lực, chăm chú bao vây lấy Lâm Vượng mảnh khảnh tay nhỏ, cho nàng truyền lại một loại kiên định cùng an ủi, ánh mắt ôn nhu nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, nói ra, "Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ khải hoàn trở về. Người tại doanh địa cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, chờ lấy tin tức tốt của chúng ta. Xuất chinh lần này, chúng ta là vì thủ hộ quốc gia, thủ hộ nhân dân, chính nghĩa tại chúng ta bên này, tin tưởng Lao Thiên cũng sẽ chiếu cố chúng ta." Chương 326 Vương Đô, 1, 2, chương 326 Vương Đô, 1, 2, rất nhanh, một chi đội ngũ tinh nhuệ tập kết hoàn tất. Các binh sĩ chỉnh tề sắp xếp tại doanh địa trước trên đất trống, từng cái dáng người thẳng tắp, tinh thần vô cùng phấn chấn, bọn hắn thân mang bóng lượng áo giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, trong ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn quyết tâm cùng đối với sắp đến chiến đấu không sợ. Long Phi ngồi trên lưng ngựa, tọa kỵ của hắn cao lớn uy vũ, móng ngựa càng không ngừng đạp đất mặt, phàm phất cũng cảm nhận được cái này không khí khẩn trương, nóng lòng lao tới chiến trường. Long Phi ngồi tại trên lưng ngựa, ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt các binh sĩ, ánh mắt kia như là ngọn lửa nóng bỏng, đốt lên mỗi người trong lòng đấu trí, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, Vương đô gặp nạn, chúng ta thân là quân nhân, nghĩa bất dung tử. Cái kia Vương đô lý có chúng ta thân nhân, đồng bào, có chúng ta quốc gia căn cơ, giờ phút này chính gặp lấy địch nhân uy hiếp, chúng ta có thể nào ngồi nhìn mặc kệ? Vì quốc gia, vì nhân dân, xuất phát!" Nói đi, hắn kéo một phát dây cương, dẫn đầu hướng phía Vương đô phương hướng chạy đi, bọn lính phía sau cùng kêu lên hô to: "Vì quốc gia, vì nhân dân!" Thanh âm kia chấn thiên động địa, tại thôn trang trên không quanh quẩn, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, dơ lên một mảnh bụi đất, đội ngũ như là một đầu dòng lũ sắt thép, hướng về Vương đô phương hướng mau chóng bay đi. Trên đường đi, Long Phi lòng nóng như lửa đốt, hắn càng không ngừng thúc giục đội ngũ tăng thêm tốc độ, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua con đường phía trước, phảng phất muốn xuyên thấu qua cái kia xa xôi khoảng cách, nhìn thấy giờ phút này Vương đô tình huống. Lông mày của hắn nhíu chặt, trong lòng tràn đầy đối với Vương đô an nguy lo lắng, mỗi khi đi qua một cái nghỉ chân địa phương, cũng chỉ là hơi dừng lại, liền lại lập tức hạ lệnh tiếp tục đi đường, hận không thể sinh ra một đôi cánh, lập tức bay đến Vương đô, vùi đầu vào trong chiến đấu, giải Vương đô chi vi. Trải qua mấy ngày nữa đi cả ngày lẫn đêm, bọn hắn rốt cục tiếp cận Vương đô. Xa xa nhìn lại, Vương đô thành ngoại địch doanh dày đặc, cái kia từng cái quân địch doanh trướng như là giữ tận cự thú, lít nha lít nhít địa phân bố tại Vương đô trung quanh, liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Doanh trướng trước dựng thẳng tinh kỳ trong gió bay phất phới, cái kia tiên diễm nhưng lại lộ ra túc sát chi khí nhan sắc, phản phất là tại hướng Vương đô thị uy, huyền diệu binh lực của bọn hắn ưu thế. Doanh trướng ở giữa, có quân địch binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, tiếng bước chân của bọn họ chỉnh tề mà nặng nề, lộ ra một loại cảm giác áp bách, toàn bộ tràng cảnh để cho người ta nhìn sinh ra hàn ý trong lòng, tình thế hoàn toàn chính xác so tưởng tượng còn biết bắt hơn. Tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn biết bắt hơn. Mạc Vân nói ra, thanh âm của hắn mang theo một tia ngưng trọng, lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn xem cái kia xâm nghiêm trại địch, trong lòng biết rõ muốn đột phá cái này trùng điệp vây quanh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, địch nhân địa bộ này là quyết tâm muốn bắt lại Vương đô à, chúng ta nhưng phải coi chừng ứng đối, không có khả năng tùy tiện hành động. Long Phi nhíu mày, ánh mắt của hắn càng lạnh lùng, lại lộ ra một cỗ vĩnh viễn không lùi bước kiên nghị, cắn răng nói ra, nhưng chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Vương đô đang ở trước mắt, bên trong bách tính cùng quân coi giữ còn đang chờ chúng ta đi cứu viện, dù là địch nhân cường đại tới đâu, chúng ta cũng muốn liều mạng một phen, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần trại địch, tận lực thả nhẹ bước chân, để thấp thân hình, lợi dụng chung quanh địa hình cùng bụi cỏ làm yểm hộ, không để cho quân địch phát hiện tung tích của bọn hắn. Long Phi vừa quan sát địch nhân bố trí, một bên nhỏ giọng cùng Mạc Vân, A Cường trao đổi, các ngươi nhìn, địch nhân doanh trướng sắp xếp rất có chương pháp, tuần tra lộ tuyến cũng cơ hồ không có lỗ thủng, chính diện cường công khẳng định cũng được, chúng ta phải lại cẩn thận tìm xem bọn hắn sơ hở. Địch nhân phòng thủ 10 phần nghiêm mật, chúng ta rất khó trực tiếp đột phá. A Cường nói ra, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trại địch, trong tay nắm chặt vũ khí, trong lòng suy tư phá địch kế sách, mà lại binh lực bọn họ đông đảo, chúng ta chút người này nếu là ngại sông, đoán chừng còn không có vọt tới trước mặt, liền bị bọn hắn tiêu diệt nha. Long Phi trầm tư một lát, hắn có chút meo mắt lại, trong đầu nhanh chóng phân tích trước mắt nhìn thấy hết thảy, ý đồ từ cái này nhìn như không có kẽ hở trại địch trong bố cục tìm ra nhược điểm. Một lát sau, mới chậm rãi nói ra, chúng ta nhất định phải tìm tới địch nhân nhược điểm. Chỉ cần tìm được cái kia đột phá khẩu, chúng ta liền có thể xáo trộn bọn hắn trận cước, mới có cơ hội giải Vương đồ chi vi. Trải qua một phen điều tra, bọn hắn phát hiện địch nhân hậu phương đường tiếp tế tương đối yếu kém. Cái kia đường tiếp tế mặc dù cũng có binh sĩ trấn giữ, nhưng so với chính diện phòng tuyến, binh lực rõ ràng ít đi rất nhiều, mà lại đường tiếp tế kéo đến dài, có nhiều chỗ phòng thủ tương đối phân tán, tồn tại thời cơ lợi dụng. Chúng ta có thể phái một chi tiểu đội tập kích bọn họ đường tiếp tế, xáo trộn bọn hắn trận cước. Mạc Vân đề nghị, trong con mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng, cảm thấy đây có lẽ là cái thay đổi chiến cuộc biện pháp tốt, một khi bọn hắn đường tiếp tế bị chặn đứt, hậu phương đại loạn, phía trước tiến công Vương đô binh sĩ khẳng định sẽ hoảng hốt, chúng ta lại thừa cơ từ chính diện phát động công kích, nói không chừng liền có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Long Phi gật đầu biểu thị đồng ý, hắn nhìn xem A Cường, trong ánh mắt lộ ra tín nhiệm cùng mong đợi, nói ra: "A Cường, ngươi dẫn đầu một đội nhân mã đi chấp hành nhiệm vụ này. Ngươi từ trước đến nay cơ trí dũng cảm, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải chú ý cẩn thận, cần phải thành công chặt đứt bọn hắn đường tiếp tế, sau đó tìm cơ hội cùng chúng ta hội hợp." A Cường lĩnh mệnh mà đi, hắn cấp tốc chọn lựa một đội thân thủ mạnh mẽ, am hiểu ẩn nấp cùng tập kích binh sĩ, hướng phía địch nhân đường tiếp tế lặng lẽ xuất phát. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm yểm hộ, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, xảo diệu tránh đi quân địch đội tuần tra, hướng phía đường tiếp tế phương hướng sờ soạn. Trên đường đi, chỉ nghe được ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu cùng bọn hắn rất nhỏ tiếng bước chân, mỗi người đều ngừng thở, hết sức chăm chú hướng lấy mục tiêu tiến lên. Cùng lúc đó, Long Phi dẫn đầu bộ đội chủ lực ở chính diện hấp dẫn địch nhân lực chú ý, hắn để các binh sĩ cố ý làm ra một chút tiếng vang, giả bộ như muốn phát động tiến công dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa, tiếng la giết tại trại địch trước vang lên, quân địch quả nhiên bị hấp dẫn tới, nhao nhao hướng phía bên này tập kết, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị ứng đối Long Phi bọn hắn công kích. Trên chiến trường, tiếng la giết rung trời, Long Phi xung phong đi đầu, hắn một ngựa đi đầu, giơ trong tay bội kiếm, hướng phía quân địch vọt tới. Cái kia bội kiếm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, mỗi một lần huy động đều mang theo một vòi máu tươi, quân địch tại dưới công kích của hắn nhao nhao ngã xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Các binh sĩ nhận hắn ủng hộ, từng cái anh dũng không sợ, bọn hắn kêu gào, anh dũng giết địch, cùng quân địch triển khai kịch liệt cận chiến. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu tươi văng khắp nơi, trên chiến trường tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng không khí khẩn trương. Ngay tại địch nhân lực chú ý đều bị chính diện chiến trường hấp dẫn lúc, Á Cường thành công tập kích địch nhân đường tiếp tế. Bọn hắn như ưu linh xuất hiện tại đường tiếp tế vị trí then chốt, đầu tiên là dùng cung nỏ cự ly xa bắn giết một chút trông coi quân địch, sau đó cấp tốc xông lên phía trước, đốt lên cất giữ lương thảo cùng vật liệu doanh trướng. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Quân địch hậu phương đại loạn, những cái kia phụ trách gáp vận vật liệu các binh sĩ bối rối chạy trốn tứ phía, ý đồ cứu hỏa, nhưng lại bị A Cường dẫn đầu tiểu đội thừa cơ chém giết, toàn bộ đường tiếp tế lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Phía trước binh sĩ biết được hậu phương đường tiếp tế bị tập kích, cũng bắt đầu xuất hiện bối rối. Bọn hắn nguyên bản chỉnh tề trận hình xuất hiện bung lỏng, không ít binh sĩ bắt đầu quay đầu nhìn quanh, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng thần sắc lo lắng, tiến công tiết tấu cũng bị làm rối loạn. Ngay tại lúc này, công kích. Long Phi nhắm ngay thời cơ, hắn giơ lên cao cao bội kiếm, lớn tiếng hạ đạt công kích mệnh lệnh, thanh âm kia như là quần quận lôi minh, ở trên chiến trường nổ tung, phấn chấn lấy mỗi một tên lính tâm. Các binh sĩ giống như thủy triều hướng địch nhân dũng mãnh lao tới, bọn hắn kêu gào, sĩ khí dâng cao, hướng phía đã hốt hoảng quân địch phòng tuyến vọt tới. Quân địch tại trong lúc bối rối căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, bị Long Phi dẫn đầu bộ đội đánh cho liên tục bại lui, phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, các binh sĩ chạy trốn tứ phía, nguyên bản cái kia xâm nghiêm vòng vây cứ như vậy bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Chương 326 Bundo 21, chương 326 Bundo 21, trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, Long Phi dẫn đầu bộ đội rốt cục thành công đánh lui địch nhân, giải Vương Đô chi vi. Vương Đô cửa thành từ từ mở ra, trong thành bách tính cùng quân coi giữ bọn họ nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn vọt tới cửa thành, nên đón Long Phi cùng những binh lính của hắn. Tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, cảm kích tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, mọi người trên mặt tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng cùng đối với Long Phi đám người thật sâu kính ý, không ít người trong mắt ngậm lấy nước mắt, kích động hướng phía các binh sĩ phất tay gửi tới lời cảm ơn, trang diện kia để cho người ta nhìn lòng sinh cảm động. Nhưng mà, Long Phi biết, chiến tranh còn chưa kết thúc, mặc dù tạm thời giải Vương Đô chi vi, nhưng địch quốc dã tâm không chết, nhất định sẽ còn ngóc đầu trở lại, bọn hắn còn có dài hơn đường muốn đi, tương lai còn cần tiếp tục đối mặt vô số gian nan hiểm trở. Có thể giờ phút này nhìn xem Vương Đô bách tính cái kia tràn ngập hy vọng dáng tươi cười, trong lòng của hắn lại tràn đầy thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ quốc gia này kiên định quyết tâm. Vương Đô tiếng hoan hô còn tại bên tai quanh quẩn, cái kia như sấm âm thanh ủng hộ, kích động tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ, phản phất muốn chọc tan bầu trời, thật lâu không tiêu tan, hiện lộ rõ ràng tràng thắng lợi này cấp mọi người mang tới to lớn vui sướng. Nhưng mà, Long Phi nhưng không có thời gian đắm chìm tại cái này thắng lợi trong vui sướng, hắn dáng người thẳng tắp đứng tại trên tường thành, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, gắt gao nhìn qua nơi xa quân địch rút lui phương hướng. Phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia dần dần tiêu tán khói lửa cùng thân ảnh đi xa, xem thấu quân địch tiếp xuống ý đồ. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo sợi tóc của hắn cùng góc áo, lại thổi không tan trên mặt hắn cái kia vẻ ngưng trọng. Hắn giờ phút này, lòng tràn đầy đều là đối với đến tiếp sau thế cục lo lắng. Tướng quân, chúng ta lần này mặc dù đánh thắng trận, nhưng quân địch nguyên khí không bị thương, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Mạc Vân đi đến Long Phi bên cạnh, cước bộ của hắn trầm ổn lại lộ ra một tia nặng nề, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía quân địch rút lui phương hướng. Trong ánh mắt có đối địch quân cảnh giác cùng đối với tương lai chiến sự lo lắng âm thầm, bọn hắn lần này mặc dù bại lui, có thể binh lực tổn thất cũng không có đến thương cân động cốt trình độ, theo ta thấy, chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, nói không chừng đang âm thầm lập mưu. Lần tiếp theo mãnh liệt hơn tiến công đâu? Long Phi khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra thanh tỉnh cùng kiên quyết, ánh mắt vẫn như cũ kiên định nói, ta biết, nhưng cái này ngắn ngủi thắng lợi cho chúng ta tranh thủ thời gian, cũng làm cho Vương Đô bách tính thấy được hy vọng. Dù là chỉ là một tia ánh dạng đông, đối bọn hắn tới nói cũng là chống đỡ tiếp lực lượng, chúng ta cũng không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Phải nắm chắc thời gian chuẩn bị ứng đối chiến đấu kế tiếp a. Lúc này, A Cường cũng đi đến tường thành, bước tiến của hắn hơi có vẻ gấp rút, trên thân còn mang theo trên chiến trường khói lửa khí tức, trên áo giáp có một chút vết cắt cùng vết máu, đó là vừa mới kinh lịch các chiến dấu vết lưu lại. Hắn đi đến Long Phi bên người, thở dốc một hơi rồi nói ra, "Long Phi, các binh sĩ trải qua trận này ác chiến, thương vong không ít ta, thật nhiều huynh đệ đều thụ thương, còn có chút vĩnh viễn ngã xuống trên chiến trường, hiện tại còn lại các huynh đệ cũng đều mỏi mệt không chịu nổi, cần thời gian chỉnh đốn cùng bổ sung mới được, không phải vậy nếu thật là quân địch lập tức lại giết trở về, chúng ta sợ là khó mà chống đỡ a." Long Phi hít sâu một hơi, hắn có chút nhắm mắt lại, giống như là tại bình phục nội tâm vận sóng, một lát sau, mở hai mắt ra, ngựa khí trầm ổn mà hữu lực nói, "Lập tức an bài cứu chữa thương binh, để các thầy thuốc đều treo lên 12 phần tinh thần, dùng tới tốt nhất dược liệu, dốc hết toàn lực bảo trụ mỗi một cái tính mạng của huynh đệ. Thống kê thương vong nhân số, đem tình huống cụ thể kỹ càng ghi chép lại, cũng tốt tâm lý nắm chắc. Đồng thời tăng cường thành phòng, tăng thêm nhân thủ tuần tra, kiểm tra tường thành có hay không bị hao tổn địa phương, kịp thời tu bổ gia cố, vũ khí trang bị cũng đều nếu lại kiểm tra một lần, không thể có mảy may thư giãn, chúng ta nhất định phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Tại Vương Đô cái kia to lớn tráng quan trong cung điện, giường cột chạm trổ tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra vàng son lộng lẫy, hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm cùng xa hoa. Quốc vương tự mình triệu kiến Long Phi, trong cung điện bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc, đám người hầu phân loại hai bên, câm như hến, không dám phát ra mảy may tiếng vang. "Long Phi tướng quân, lần này Vương Đô có thể biến nguy thành an, ngươi không thể bỏ qua công lao." Quốc vương ngồi ở kia cao lớn trên vương tọa, thân mang hoa lệ long bào, đầu đội sáng chói vương miện, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, trong ánh mắt lộ ra đối với Long Phi coi trọng cùng cảm kích. "Nếu không phải ngươi dẫn đầu các tướng sĩ kịp thời đổi tới, anh dũng giết địch, Vương Đô giờ phút này chỉ sợ sớm đã luân hãm, hậu quả khó mà lường được a." Long Phi quỳ một chân trên đất, động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, cúi đầu xuống, ngựa khí cung kính mà thành khẩn nói ra, bệ hạ, đây là thần chỗ chức trách, thân là quốc gia quân nhân, thủ hộ vương đô, bảo vệ bệ hạ cùng bách tính, vốn là chúng ta ứng tận chi trách. Nhưng chiến tranh còn chưa kết thúc, quân địch lúc nào cũng có thể lần nữa đột kích, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tuyệt không thể phớt lờ a. Quốc vương đứng dậy, hắn nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi xuống vương tọa, đi vào Long Phi trước mặt, đưa tay đem hắn đỡ dậy, ánh mắt nhìn thẳng Long Phi con mắt, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, ngựa khí kiên định nói, chấm tin tưởng ngươi, cần gì cứ mở miệng, toàn bộ quốc gia đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Nhân lực, vật lực, tài lực, chỉ cần là có thể trợ lực chúng ta chống cự quân địch, chấm tuyệt không keo kiệt, ngươi liền buông ra tay chân đi làm đi. Long Phi cảm ơn quốc vương, tâm hoài cảm kích cùng trách nhiệm, trở lại doanh địa sau, lập tức cùng Mạc Vân cùng A Cường thương thảo bước kế tiếp chiến lược. Trong doanh trướng, bầu không khí nghiêm túc mà khẩn trương, trên bàn bày ra một bức tường tận địa đồ, phía trên ghi chú vương đô xung quanh sông núi, dòng sông, con đường cùng quân địch khả năng ẩn hiện lộ tuyến rất nhiều mấu chốt tin tức. Chúng ta muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này, huấn luyện tân binh, để bọn hắn mau chóng trưởng thành, trở thành có thể một mình đảm đương một phía chiến sĩ. Đồng thời phái ra thám tử, mật thiết giám thị quân địch động tĩnh, chúng ta phải sớm biết được nhất cử nhất động của bọn họ, mới có thể nắm giữ tiên cơ. Long Phi chỉ vào trên địa đồ địch quân doanh địa vị trí, một bên khoa tay vừa nói, trong ánh mắt lộ ra nghị sâu tính kỹ sau quả quyết, chỉ có làm đến biết người biết ta, chúng ta mới có thể ở sau đó trong chiến đấu nhiều mấy phần thắng a. Mạc Vân gật đầu nói, ta cái này đi an bài tân binh huấn luyện công việc. Ta sẽ chọn lựa nhất có kinh nghiệm lão binh làm huấn luyện viên, từ cơ sở nhất huấn luyện thân thể đến kỹ xảo cận chiến, binh khí sử dụng đều yêu cầu nghiêm khắc, cần phải để các tân binh trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu nói đi, liền quay người đi ra doanh trướng, đi triệu tập binh sĩ, chuẩn bị triển khai huấn luyện công tác. A Cường thì chủ động xin đi rất giặc, ta mang một đội thám tử đi địch quân doanh địa phụ cận dò xét. Ta sẽ lựa chút thân thủ nhanh nhẹn, giỏi về ẩn nấp tung tích minh đệ, cam đoan đem quân địch tình huống mò được rõ rõ ràng sở, kịp thời cho doanh địa truyền lại tin tức, tuyệt không để quân địch có cơ hội tại dưới mí mắt chúng ta giở trò. Chương 326 Vương đô 22, chương 326 Vương đô 22. Ở sau đó thời kỳ, Vương đô nội một mảnh bận rộn, phản phất một máy cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc, mỗi người đều tại vì sắp đến chiến đấu cống hiến lực lượng của mình. Các tân binh tại trên thao trường khắc khổ huấn luyện, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hạ xuống lúc, bọn hắn liền bắt đầu một ngày huấn luyện, chạy bộ, đứng trung bình tấn, đối luyện các loại hạng mục một cái tiếp một cái. Trên thao trường tiếng la giết liên tiếp, các tân binh tiếng hô khẩu hiệu vang dội mà sục sôi, bọn hắn mặc dù non nớt, lại đều kìm nén một mạch, muốn mau chóng trưởng thành, thủ hộ gia biên. Mà A Cường dẫn đầu thám tử thì cẩn thận từng ly từng tí tại địch quân doanh địa chung quanh hoạt động, bọn hắn thân mang dễ dàng cho ẩn tàng màu đậm quần áo, xào rượu mượn nhờ bụi cỏ, rừng cây, núi đá các loại làm yểm hộ, lặng lẽ quan sát đến quân địch doanh trướng số lượng, binh sĩ đổi cương vị quy luật, vật tư vận chuyển tình huống các loại, đem thu thập được mỗi một cái quý giá tình báo đều thông qua phương thức đặc thù truyền lại về doanh địa. Một ngày trong đêm, trên bầu trời mây đen dày đặc, ánh trăng bị che đến cực kỳ chặt chẽ, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng đều đánh vỡ cái này yên tĩnh. A Cường đội vàng chạy về doanh địa, hắn một đường phi nước đại, bước chân gấp rút mà lộn xộn, trên thân dính đầy bụi đất, khắp khuôn mặt là mồ hôi cùng bụi đất hỗn hợp mà thành bùn bẩn, nhìn qua chật vật không chịu nổi, lại không để ý tới những này, một lòng chỉ muốn mau sớm đem tình báo mang về doanh địa. Long Phi, có tình báo trọng yếu. A Cường xông vào doanh trướng, thở hổn hển nói ra, thanh âm của hắn bởi vì chạy cùng khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, quân địch ngay tại triệu tập càng nhiều binh lực, ta tận mắt thấy bọn hắn doanh địa không ngừng có đội ngũ mới vào ở, lương thảo vật tư cũng tại đại lượng chứa hàng, xem bộ dáng là chuẩn bị lần nữa tiến công vương đô, mà lại lần này quy mô chỉ sợ so với lần trước còn muốn lớn a. Long Phi nhíu mày, lông mày của hắn trong nháy mắt vận thành một cái u cục, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, xem ra bọn hắn là không cam tâm thất bại, muốn nhất cử cầm xuống vương đô a. Lần trước ăn phải cái lô bốn, lần này khẳng định là muốn dốc hết tất cả, đến cái đập nồi dìm thuyền, chúng ta nhưng phải coi chừng ứng đối a. Mạc Vân nói ra, chúng ta thời gian chuẩn bị không nhiều lắm. Quân địch động tác này nhanh như vậy, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ, chúng ta phải mau đem phòng ngự kế hoạch hoàn thiện tốt, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được a. Long Phi trầm tư một lát, sau đó nói, thông chi tất cả tướng lĩnh, tổ chức hội nghị quân sự chỉ chốc lát sau, các tướng lĩnh nhao nhao chạy đến, trong doanh trướng rất nhanh liền ngồi đầy người, vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc mà ngưng trọng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Long Phi, chờ đợi hắn lên tiếng. Tại trong hội nghị, Long Phi chế định kỹ càng phòng ngự kế hoạch. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, đều đâu vào đấy nói ra, chúng ta muốn ở ngoài thành thiết trí bẫy dập, tại quân địch trên con đường phải đi qua đảo hồ sâu, bên trong che kín bén nhọn gỗ, lại dùng nhánh cây cùng cỏ dại che giấu tốt, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Còn muốn tăng cường tường thành công sự phòng ngự, thêm dày tường thành, nhiều thiết trí một chút xe bắn đá, tên nỏ máy phát xạ các loại phòng ngự khí giới, gia tăng trên tường thành tháp quan sát, an bài càng nhiều binh sĩ tuần tra đứng gác. Mặt khác, tổ chức một chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, để bọn hắn tùy thời chờ lệnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, một khi có cơ hội, liền có thể ra khỏi thành cho quân địch đến cái xuất kỳ bất ý đả kích. Các tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó liền riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị đứng lên. Cùng lúc đó, Lâm Vượng cũng ở hậu phương tổ chức bách tính là các binh sĩ chuẩn bị vật tư, cung cấp hậu cần bảo hộ. Tại vương đô trong đường phố, dân chúng nhao nhao hưởng ứng, mọi người đồng tâm hiệp lực, có trong nhà vội vàng chế biến thảo dược, chuẩn bị trị liệu thương binh dược phẩm, có tại phòng bếp nướng lương khô, lò kia lò bên trong hỏa hùng hùng nhiên đốt, tỏa ra mọi người bận rộn mà chăm chú gương mặt, có thì tại thu thập mũi tên, thu bổ áo giáp các loại, đem từng kiện vũ khí trang bị chỉnh lý tốt, chuẩn bị đưa đến tiền tuyến. Mọi người thêm chút sức, tiền tuyến các chiến sĩ đang vì chúng ta ra viên mà chiến, chúng ta không thể để cho bọn hắn đói bụng đánh trận, cũng không thể để bọn hắn thiếu khuyết vũ khí trang bị a. Lâm Vượng một bên giúp quân vận vật tư, một bên khích lệ dân chúng, thanh âm của nàng ôn nhu lại tràn ngập lực lượng, để dân chúng nhiệt tình càng đầy, toàn bộ vương đô đều tràn ngập một loại mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với quân địch không khí. Rốt cục, quân địch lần nữa binh lâm thành hạ, cái kia đen ngịt một mảnh, như là che khuất bầu trời mây đen, để cho người ta nhìn sinh ra hàn ý trong lòng. Quân địch đội ngũ kéo dài vài dặm, quân kỳ trong gió bay phất phới, các binh sĩ cầm trong tay vũ khí, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng kiên quyết, nện bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề, hướng phía vương đô tới gần, khí thế kia phảng phất muốn đem vương đô nghiền nát bình thường. Long Phi đứng tại trên tường thành, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn thân mang bóng lượng áo giáp, đầu đội mũ giáp, trong tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên nghị nhìn qua dưới thành quân địch, lớn tiếng nói: "Các tướng sĩ, sau lưng chính là gia viên của chúng ta, thân nhân của chúng ta, vì bảo vệ bọn hắn, chúng ta tuyệt không lùi bước. Hôm nay, chúng ta phải dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ vương đô tôn nghiêm, để quân địch biết, thổ địa của chúng ta không thể xâm phạm." Thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, tại trên tường thành quanh quẩn, truyền vào mỗi một tên lính trong lỗ tai, trong nháy mắt đốt lên mọi người đấu trí. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to: "Tuyệt không lùi bước! Tuyệt không lùi bước!" Thanh âm kia chấn thiên động địa, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, hiện lộ rõ ràng bọn hắn thấy chết không sờn quyết tâm cùng thủ hộ gia viên kiên định tín nhiệm. Chiến đấu khai hỏa, quân địch giống như thủy triều vào tới, cái kia mãnh liệt khí thế như là vỡ đê hồng thủy, thế không thể đỡ. Trên tường thành cung tiễn như mưa bắn về phía quân địch, mũi tên lít nha lít nhít, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng phía quân địch chốt xuống, không ít quân địch trong nháy mắt mũi tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Dưới thành bẫy dập cũng phát huy tác dụng, quân địch tiên quân nhao nhao rơi vào hố sâu, bị cái cọc gỗ nhọn đâm xuyên thân thể, trong lúc nhất thời người ngã ngửa đổ, tổn thất nặng nề. Nhưng quân địch đi nguyên điên cùng tiến công, bọn hắn không để ý thương vong, đạp trên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng phía cửa thành vọt tới, ý đồ công phá cửa thành. Cái kia mặt mũi dữ tợn cùng cuồng nhiệt ánh mắt, hiển thị rõ bọn hắn lần này tiến công quyết tâm. Long Phi tự mình dẫn đầu kỵ binh bộ đội ra khỏi thành lên chiến, hắn một ngựa đi đầu, như là một đầu dũng mãnh hùng sư xông vào bầy dê bình thường, xông vào quân địch trong trận doanh. Trường kiếm trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, mỗi một lần huy động đều mang theo một mảnh huyết quang, chỗ đến, quân địch nhao nhao ngã xuống, tiếng kêu rên liên hồi. Bọn kỵ binh theo sát tại Long Phi sau lưng, móng ngựa của bọn họ giơ lên trận trận bụi đất, trường thương trong tay như rồng, hướng phía quân địch hung hăng đâm tới, cùng quân địch triển khai kịch liệt chém giết. Trên chiến trường, huyết quang vang khắp nơi, tiếng la giết đinh tai nhức óc, binh khí va chạm thanh âm, các binh sĩ tiếng giống giận dữ, người bị thương tiếng rên rỉ đàn vào một chỗ, phảng phất là một khúc thảm liệt mà bi tráng chiến tranh chi ca. Long Phi cơ trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, tại trong quân địch tung hoành ngang dọc, trên người hắn cũng tung tóe đầy máu tươi của địch nhân, lại hồn nhiên không để ý, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đánh lui quân địch, bảo vệ vương đô. Tại Long Phi dẫn đầu xuống, các binh sĩ sĩ khí dâng cao, anh dũng giết địch, bọn hắn phối hợp lẫn nhau, chặt chẽ hợp tác, không ai lùi bước, không ai e ngại, đều dùng hết toàn lực cùng quân địch chiến đấu. Trải qua một ngày một đêm cuộc chiến, quân địch rốt cục lần nữa bị đánh lui, cái kia nguyên bản khí thế hung hăng đội ngũ giờ phút này chật vật chạy trốn, đánh tới bởi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng vô số thi thể. Vương đô lại một lần bảo vệ, nhưng Long Phi biết, đây chỉ là tạm thời an bình, con đường tương lai còn rất dài, quân địch tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, còn sẽ có càng nhiều chiến đấu đang chờ bọn hắn, mà bọn hắn cũng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tiếp tục làm thủ hộ quốc nhà, thủ hộ gia viên mà không ngừng chiến đấu. Chương 327, quần quận sóng ngầm, 1-1, chương 327, quần quận sóng ngầm, 1-1, quân địch tàn binh bại tướng như chó nhà có tang giống như thoát đi chiến trường, bọn hắn chật vật không chịu nổi, đánh tới bởi, hoảng hốt chạy vừa hướng lấy phương xa chạy trốn. Cái kia nguyên bản đội ngũ chỉnh tề giờ phút này trở nên thưa thớt, các binh sĩ khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng mỏi mệt, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, sợ truy binh đột nhiên xuất hiện. Vương đô thành đầu quân coi giữ bọn họ nhìn xem quân địch đi xa bộ dáng chật vật, bộc phát ra một trận reo hò, tiếng hoan hô kia như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt xông phá trên chiến trường lưu lại khẩn trương cùng kiềm chế không khí, xông thẳng lên trời. Các binh sĩ cơ vũ khí trong tay, trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng, lẫn nhau ôm, vỗ tay, an mừng lấy cái này kiếm không dễ lại một lần thắng lợi. Long Phi vết máu đầy người, cái kia nguyên bản bóng lượng áo giáp giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm đến pha tạp không chịu nổi, không biết là địch nhân hay là người một nhà, sợi tóc của hắn cũng bị mồ hôi cùng huyết thủy thấm ướt, dán tại trên gương mặt, lại như cũ dáng người thẳng tắp, tựa như một gốc đứng ngạo nghễ tại trong cuồng phong thương tùng, lộ ra một cỗ kiên nghị bất khuất sức lực. Hắn nhìn qua quân địch đi xa phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, trong lòng cũng không có chút nào thư giãn, phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia dần dần tiêu tán khói lửa, nhìn thấy quân địch ngay tại chỗ tối nổi lên vòng tiếp theo âm mưu, chân mày hơi nhíu lại, trong đầu suy tư đến tiếp sau nên như thế nào ứng đối, mới có thể để cho vương đô tiếp tục an ổn xuống dưới. Tướng quân, lần này chúng ta có thể cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, một tên tướng lĩnh hưng phấn mà nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc kích động, trong mắt lóe ra thắng lợi hào quang, vừa nói, một bên lấy tay vuốt tường thành lỗ châu mai, xem bọn hắn cái kia chạy trối chết dáng vẻ, đoán chừng trong thời gian ngắn là không còn dám đến xâm chiếm, chúng ta lần này thật đúng là đại hoạch toàn thắng a. Long Phi khẽ nhíu mày, hắn quay đầu, nhìn về phía tên tướng lĩnh kia, trong ánh mắt mang theo một tia nghiêm túc cùng cảnh cáo, ngữ khí trầm ổn nói, chớ có phớt lờ, quân địch sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta cần gấp rút phòng bị. Bọn hắn lần này mặc dù nếm mùi thất bại, nhưng dạ tâm chưa diệt, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đến báo thù chúng ta, nói không chừng giờ phút này ngay tại lập mưu độc ác hơn chiêu số đâu, chúng ta tuyệt không thể bị cái này tạm thời thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Trở lại doanh trướng, trong doanh trướng còn tràn ngập một cỗ khẩn trương mà bận rộn khí tức, trên mặt đất trưng bày một chút tạp nhạc binh khí cùng địa đồ, cái bàn cũng hơi có vẻ lộn xộn, nhìn ra được vừa mới tất cả mọi người còn ở vào chiến đấu trong tình trạng khẩn trương. Long Phi lập tức triệu tập đám người thương thảo đến tiếp sau công việc, thanh âm của hắn tại trong doanh trướng vang lên, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Đều tới, chúng ta phải tính toán cẩn thận bàn bạc sau đó nên làm cái gì, cuộc chiến này còn xa xa không có đánh xong đâu." Mạc Vân một mặt nghiêm túc, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, "Mặc dù chúng ta lần nữa thủ thắng, nhưng bên ta thương vong cũng không nhỏ à, vừa mới ta thô sơ giản lược nhìn một chút, thật nhiều huynh đệ đều bị thương, còn có không ít anh dũng hy sinh, đôi này chúng ta binh lực thế nhưng là cái tổn thất không nhỏ, mà lại vật tư tiêu hao rất lớn, mũi tên đều bắn đi ra hơn phân nửa, lương thảo cũng còn thừa không có mấy, vũ khí trang bị cũng không ít hư hao, những này đều được mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết à." A Cường nói tiếp đi, "Mà lại ta lo lắng quân địch sẽ nghĩ ra âm hiểm hơn như kế. Bọn hắn từ trước đến nay xảo trá, lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ từ chúng ta không tưởng tượng được địa phương ra tay, làm chút âm thầm phá hư loại hình sự tình, chúng ta nhưng phải coi chừng đề phòng một chút ta." Long Phi gật gật đầu, hắn có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát sau, ánh mắt kiên định nói ra, "Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Mạc Vân, ngươi phụ trách thống kê thương vong cùng vật tư tình huống, mỗi một cái thụ thương huynh đệ đều muốn ghi chép rõ ràng, nhìn xem cần bao nhiêu dược liệu, tiếp tế, còn có cái nào vũ khí đến tranh thủ thời gian chế tạo bổ sung, mau chóng chỉnh lý ra kỹ càng danh sách đến, sau đó lấy tay đi làm. A Cường, ngươi tăng cường tuần tra, tăng thêm nhân thủ, mở rộng tuần tra phạm vi, không chỉ có muốn lưu ý Vương đô xung quanh, liên thành bên trong một chút dễ dàng bị xem nhẹ nơi hẻo lánh cũng không thể buông tha, để phòng quân địch đánh lén, một khi phát hiện có cái gì khả nghi động tĩnh, lập tức đến báo cáo." Mọi người ở đây bận rộn thời điểm, Vương đô nội lại xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Vương đô trong phố lớn ngõ nhỏ, những quý tộc kia ở lại xa hoa trong phủ đệ, đang truyền ra các loại bất mãn tiếng phàn nàn. Một chút quý tộc đối với Long Phi chỉ huy quân sự rất có phê bình kín đáo, bọn hắn thân mang hoa lệ cẩm bào, đầu đội đẹp đẽ đường biển, đang trang sức đến vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, một bên thưởng thức rượu ngon món ngon, vừa tùy ý phát biểu lấy cái nhìn của mình. "Cái này Long Phi, một vị đánh trận, để cho chúng ta sinh hoạt không được an bình," một vị quý tộc tại xa hoa trong phủ đệ phàn nàn nói, hắn ngồi tại mềm mại lông nhung tiên nga trên ghế salon, cau mày, mặt mũi tràn đầy không vui, trong tay lung lay chén rượu, nhìn xem ở trong đó đỏ tươi tự dịch, phản phất đó chính là cái này chiến loạn mang tới phiền não biểu tượng, cái này mỗi ngày đánh trận, sinh ý đều không cách nào làm, đi ra ngoài cũng lo lắng hãi hùng, lúc nào là kích cỡ a? "Chính là, hẳn là cùng quân địch nghị hòa, làm gì đại động can qua như vậy?" một vị khác quý tộc phụ hòa nói, hắn tựa ở khắc hoa cái ghế trên lưng, hơi bệnh mặt lên, trong ánh mắt lộ ra khinh thường cùng bất mãn, nói không chừng người ta cũng không muốn đánh trận đâu, chúng ta chủ động đi nghị hòa, cho điểm chỗ tốt, cái này chẳng phải có thể thái bình thôi, không phải đánh nhau chết sống, thật sự là hao người tốn của a. Những ngôn luận này dần dần tại Vương đô thượng tầng xã hội lưu truyền ra đến, tựa như cái kia mang theo bệnh quần gió, thổi qua một chỗ lại một chỗ, từ nơi này quý tộc phủ đệ truyền đến cái kia quý tộc kiến hội, càng truyền càng xa, thậm chí truyền đến quốc vương trong hai. Chương 327, quần quần sóng ngầm, 1-2, chương 327, quần quần sóng ngầm, 1-2, quốc vương ngồi tại trong cung điện cao lớn lập trên trụ điêu khắc tinh mỹ đồ án, bốn phía trưng bày sáng chói chói mắt chất bảo, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm cùng xa hoa, có thể thời khắc này quốc vương lại không lòng dạ nào thưởng thức những này. Hắn ngồi ở kia hoa lệ trên vương tọa, hai tay chống lấy cái cằm, rơi vào trầm tư. Một phương diện, hắn cảm kích Long Phi trung thành cùng anh dũng, nếu không phải Long Phi ba phen mới bận dẫn đầu các tướng sĩ liều chết chống cự, Vương đô chỉ sợ sớm đã luân hãm, con dân của mình cũng sẽ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Long Phi công lao không thể bảo là không lớn, có thể một phương diện khác, hắn cũng lo lắng lâu dài chiến tranh sẽ để cho quốc gia mọi mệnh không chịu nổi, dân chúng sinh hoạt nhận ảnh hưởng cực lớn, quốc lực cũng sẽ ở cái này không ngừng tiêu hao bên trong dần suy yếu, cái này khiến hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng sầu lo. Cùng lúc đó, quân địch trong doanh trướng, không khí ngột ngạt mà âm trầm, trong doanh trướng tia sáng lờ mờ, chỉ có vài chén đèn dầu tản ra yếu ớt ánh sáng. Các tướng lĩnh ngồi vây quanh tại một tấm giản dị bên cạnh bàn, khắp khuôn mặt là phẫn hận cùng không cam lòng thần sắc, cũng tại mưu đồ bí mật lấy kế hoạch mới. Lần này thất bại để cho chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta không có khả năng cứ thế từ bỏ. Quân địch thủ lĩnh ánh mắt âm tàn, ánh mắt của hắn giống như rắn độc, lộ ra sát ý lạnh như băng, hung hăng đập một cái bàn. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, có thể nào cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại? Nhất định phải nghĩ biện pháp đem chàng tử tìm trở về, để Vương đô trả giá đắt. Thủ lĩnh, ta có một kế, một tên lưu sĩ hiến kế đạo. Trên mặt của hắn mang theo một tia rảo hoạt dáng tươi cười, trong mắt lóe ra tính toán quan mang, có chút thân người cong lại, tiến đến thủ lĩnh trước mặt, nhẹ giọng nói, chúng ta có thể phái người chui vào Vương đô, giải lời đồn, ly gián quốc vương cùng Long Phi quan hệ. Chỉ cần bọn hắn quân thần ở giữa sinh ra nghi kỵ, nội bộ loạn cả lên, cái kia Vương đô liền tự sụp đổ, đến lúc đó chúng ta lại xuất binh, nhất định có thể nhất cử cầm xuống a. Quân địch thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, hắn cái kia trên mặt vốn là âm trầm trong nháy mắt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng âm tàn dáng tươi cười. Vô Mưu sĩ kia bả vai nói ra, kế này rất hay, lập tức đi làm. Các ngươi chọn mấy cái thông minh cơ linh một chút mà, giỏi về ngụy trang người, để bọn hắn trà trộn vào Vương đô, đem chuyện này làm được xinh đẹp một chút, cũng đừng lộ chân tướng a. Thế là, các loại liên quan tới Long Phi lời đồn tại trong Vương đô truyền bá đến càng lúc càng rộng, tựa như cái kia tùy ý lan tràn cỏ dại, làm sao cũng trừ không hết. Có người nói Long Phi ủng bình tự trọng, ý đồ xoan bị, nói nhìn thấy hắn trong âm thầm bụng trộm chữ hàng lương thảo binh khí, còn cùng một chút người trong lòng có quỷ âm thầm cấu kết, lập mưu các loại thời cơ chín muồi liền cướp đoạt vương vị. Có người nói Long Phi cùng quân địch âm thầm cấu kết, cố ý kéo dài chiến tranh, tốt từ đó giành tư lợi, nói mỗi lần đánh trận hắn đều không đem hết toàn lực, chính là vì để chiến tranh một mực tiếp tục kéo dài, tốt trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Những lời đồn này càng truyền càng không hợp thói thường, tại Vương Đô bách tính cùng các binh sĩ ở giữa đưa tới không nhỏ bạo động. Lâm Phượng khi biết những lời đồn này sau, tức giận không thôi, nàng nguyên bản ôn nhu khuôn mặt giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ lên, trong mắt tràn đầy lửa giận, hai tay chăm chú nắm thành quả đấm, tại trong doanh trướng đi qua đi lại. Những người này sao có thể như vậy nói xấu Long Phi tướng quân, hắn vì bảo vệ Vương Đô bỏ ra nhiều như vậy. Lâm Phượng đối với người bên cạnh nói ra, thanh âm của nàng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, tướng quân mấy lần xuất sinh nhập tử, mang theo các huynh đệ dục huyết phân chiến, vết thương trên người còn chưa xong mà, bây giờ lại bị những này tự dưng lời đồn hãm hại, thật sự là quá phận. Nàng quyết định đi tìm Long Phi, nhắc nhở hắn coi chừng. Nàng bước nhanh đi ra doanh trướng, xuyên qua doanh địa, hướng phía Long Phi chỗ doanh trướng đi đến, trên đường đi trong lòng tràn đầy đối với Long Phi lo âu và đối với những kẻ tạo lời đồn kia phẫn hận. Khi Lâm Phượng nhìn thấy Long Phi lúc, Long Phi đang vì lời đồn sự tình phiền não, hắn ngồi tại trong doanh trướng trên đế, hai tay chống lấy cái chán, cau mày, trong ánh mắt lộ ra mọi mệt cùng bất đắc dĩ, nghe được Lâm Phượng tiến đến động tĩnh, ngẩng đầu lên. "Long Phi, ngươi phải cẩn thận những cái kia có ý khác người." Lâm Phượng lo âu nói ra, nàng đi đến Long Phi bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn xem hắn, những lời đồn này khẳng định là có người cố ý gieo rắc, mục đích đúng là muốn bừa bãi chúng ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng nha, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng mọi người con mắt là sáng như tuyết, sẽ không bị những lời đồn này che đậy. Long Phi cười khổ một tiếng, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Phượng tay, an ủi, ta một lòng vì nước, không thẹn với lương tâm. Nhưng những lời đồn này xác thực khả năng ảnh hưởng quân tâm cùng dân tâm a, nếu là các huynh đệ nghe những lời này, trong lòng có ưu cục, vậy chúng ta đội ngũ này coi như không tốt mang theo, dân chúng nếu là cũng tin, đối với chúng ta đã mất đi tín nhiệm, cái kia về sau cầm coi như càng khó đánh nha. Lâm Phượng nắm chặt Long Phi tay, tay của nàng mềm mại mà ấm áp, truyền lại một loại kiên định lực lượng, ngữ khí kiên định nói, ta tin tưởng ngươi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp ứng đối những lời đồn này, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Đúng lúc này, quốc vương sứ giả đi tới doanh trướng, người sứ giả kia thân mang cung đình người hầu phục sức, thần sắc nghiêm túc, đi vào doanh trướng sau, đầu tiên là hành lễ, sau đó lớn tiếng nói, Long Phi tướng quân, quốc vương bệ hạ tuyên ngài tiến cung. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, cái này sẽ là một trận gian nan gặp mặt, tại lời đồn này nổi lên bốn phía thời khắc mất cảm, quốc vương đột nhiên triệu kiến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nói không chừng chính là vì những lời đồn này sự tình, có thể chính mình lại hỏi lòng không thẹn. Vô luận như thế nào, đều được đi đối mặt, thế là hắn hít sâu một hơi, nói ra, tốt, ta cái này tùy ngươi tiến cung nói đi, sửa sang lại một chút chính mình hơi có vẻ quần áo xốc xếp, liền đi. Theo sứ giả hướng phía vương cung phương hướng đi đến, tấm lưng kia lộ ra một cỗ kiên quyết, nhưng cũng mang theo một tia nặng nề. Chương 327, quần quận sóng ngầm, 2-1, chương 327, quần quận sóng ngầm, 2-1, Long Phi đi theo sứ giả đi vào vương cung, trên đường đi tâm tình nặng nề đến như là đè ép thiên quân cự thạch, mỗi phóng ra một bước đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn biết rõ lần này tiến cung gặp phải có thể là đối với hắn trung thành một trận to lớn khảo nghiệm, những cái kia tại trong vương đô tùy ý truyền bá lời đồn, tựa như từng mảnh khói mù bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, giờ phút này chính hướng phía hắn từng bước ép sát, mà hắn lại chỉ có thể kiên trì đi đối mặt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo. Vương cung hành lang yên tĩnh mà kéo dài, trên vách tường ở hai bên treo một vài bức tinh mỹ bích họa, miêu tả lấy vương quốc trước kia huy hoàng cùng vinh quang, có thể thời khắc này Long Phi lại không lòng dạ nào thưởng thức. Tiếng bước chân của hắn ở trong đó tiếng vọng, cái kia cộc cộc tiếng vang tại cái này trống trải hành lang lộ ra đến đặc biệt rõ ràng, lại phảng phất là nội tâm của hắn bất an tấu minh, mỗi một âm thanh đều gõ lấy tiếng lòng của hắn, để hắn càng không yên hơn. Rốt cục, hắn đi tới quốc vương chỗ cung điện, cái kia cao lớn cửa điện đóng chặt lại, lộ ra một cỗ trang nghiêm mà nghiêm túc khí tức, để cho người ta không tự giác địa tâm sinh kính sợ. Quốc vương ngồi tại trên vương tọa, thân mang hoa lệ long bào, đầu đội sáng chói vương miện, ngày xưa cái kia uy nghiêm bên trong lộ ra thân hòa khuôn mặt giờ phút này lại sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, có lo nghĩ, có bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là bị cái này phức tạp thế cục khốn nhiều sau nghiêm túc, ánh mắt phức tạp nhìn xem Long Phi. Trong cung điện không khí ngột ngạt đến làm cho người cơ hồ không thở nổi, đám người hầu phân loại hai bên, cúi đầu, câm như hến, không dám phát ra mảy may tiếng vang, toàn bộ không gian phảng phất đọc lại bình thường, chỉ còn lại có cái kia y mắng xem kỹ cùng chờ đợi. Long Phi, liên quan tới trong thành những chuyện môn kia, ngươi có thể có cái gì muốn nói? Quốc vương thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, thanh âm kia tại trong cung điện quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, mỗi một chữ đều phảng phất chịu nặng, nện ở Long Phi trong lòng. Long Phi quỳ một chân trên đất, động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, nhưng lại mang theo một tia kiên quyết, cúi đầu xuống, giọng thành khẩn mà kiên định nói, vậy hạ, thần một lòng chỉ là bảo vệ vương đô, bảo vệ quốc gia, những truyền ngôn kia đơn thuần lời nói vô căn cứ, là địch nhân kế ly gián á thần tử dẫn thân vào quân lữ, đi theo ngài nhiều năm, trải qua vô số chiến dịch, mỗi một lần đều là công kích phía trước, dù huyết phân chiến, vì chính là thủ hộ quốc gia của chúng ta, thủ hộ. Trong vương đô này ngàn vạn con dân, chưa bao giờ có hai lòng a, bây giờ quốc gia nguy nan, chính là cần chúng thần đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với ngoại địch thời điểm, thần nguyện máu chảy đầu rơi, chỉ vì đánh lui quân địch, còn quốc gia thái bình, khẩn cầu bệ hạ minh xét ta. Lời nói của hắn thân thiết, câu câu phát ra từ đáy lòng, trong mắt tràn đầy đối với quốc vương trung thành cùng đối với cái này tự dưng lời đồn phẫn uất. Quốc vương có chút nheo mắt lại, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên, phản phất tại tự hỏi Long Phi trong lời nói thật giả, lại như là tại cân nhắc lấy ngay sau đó cái này phức tạp thế cục bên trong lợi và hại, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, bây giờ những truyền ngôn này đã tại vương đô đưa tới dung chuyển không nhỏ. Dân chúng lòng người bàng hoàng, các quý tộc cũng nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả trong quân đều có một chút dao động thanh âm, đôi này quốc gia chúng ta ổn định cực kỳ bất lợi, ai chấm thân là quân chủ một nước, không thể không bận tâm những này, không thể không cẩn thận làm việc a. Long Phi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem quốc vương, ánh mắt của hắn thanh tịnh mà nóng bỏng, lộ ra một loại không sợ cùng bằng thẳng, phảng phất muốn đem chính mình viên kia chân thành chi tâm hoàn toàn hiện ra cho quốc vương nhìn, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần đi theo ngài nhiều năm, trải qua vô số chiến dịch, trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, sinh tử trong nháy mắt, thần chưa bao giờ lùi bước qua, mỗi một lần đều là đem sinh tử không để ý, vì chính là không cô phụ bệ hạ tín nhiệm, không cô phụ quốc gia đối với thần vun trồng a, bây giờ quốc gia nguy nan, thần nguyện lấy cái này một bầu nhiệt huyết, lấy thân thể tàn phế này chi thân, tiếp tục là bệ hạ, vì quốc gia xông pha chiến đấu, chỉ cầu có thể đánh lui quân địch, còn quốc gia một cái an bình thái bình, thần trung tâm thiên địa chừng dám, tuyệt không nửa điểm hư giả. Quốc vương trầm mặc một lát, hắn hơi nhíu lên lông mày, trên mặt thần sắc lộ ra có chút xoắn xuýt, trong lòng đã tin đảm nhiệm Long Phi ngày xưa trung thành cùng công lao, lại bị ngay sau đó cái này dư luận xôn xao lời đồn cùng dung chuyển thế cục sở không nhiễu, thật lâu mới chậm rãi nói ra, Long Phi, chớ cũng không phải là không tin ngươi, chỉ là bây giờ thế cục phức tạp, thế lực khắp nơi xen lẫn, chớ không thể không cẩn thận làm việc. Lời đồn này khí thế hung hùng, nếu không xử lý thích đáng, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn nhiễu loạn a. Đúng lúc này, một vị đại thần đứng dậy, hắn thân mang hoa lệ triều phục, đầu đội cao cao mũ quan, nện bước tiểu toái bộ đi đến trong đại điện, có chút xoay người sau khi hành lễ, một mặt nghiêm túc nói ra, bệ hạ, Long Phi tướng quân mặc dù chiến công hiển hách, nhưng bây giờ lời đồn nổi lên một phía, dân tâm bất ổn, vì ổn định dân tâm, không bằng tạm thời giải trừ binh quyền của hắn, điều tra rõ ràng chân tướng sau lại làm định đoạt. Dù sao binh quyền trong tầm tay, nếu thật như truyền ngôn nói tới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Áp vị đại thần này lời nói nhìn như có lý có cứ, có thể trong ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia khác ý vị, phảng phất có được chính mình tính toán. Long Phi trong lòng giật mình, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng lo lắng, vội vàng nói, bệ hạ, lúc này giải trừ thần binh quyền, không khác cho quân địch thời cơ lợi dụng à. Bây giờ quân địch đối với vương đô nhìn chằm chằm, chính tùy thời mà động, thần trong tay binh quyền là dùng đến bảo vệ vương đô, chống cự ngoại địch nơi mấu chốt, nếu là không có binh quyền, các tướng sĩ rắn mất đầu, quân tâm đại loạn, cái kia vương đô còn như thế nào ngăn cản quân địch lần tiếp theo tiến công a. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại à, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, biết rõ binh quyền này một khi giải trừ, không chỉ có danh dự của mình khó mà vãn hồi, càng quan trọng hơn là quốc gia sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Chương 327, quần quận sóng ngầm 22, chương 327, quần quận sóng ngầm 22, lại có một vị đại thần nói ra, bệ hạ, có lẽ có thể cho Long Phi tướng quân lập công chủ tội, để hắn ở sau đó trong chiến đấu chứng minh chính mình trung thành. Dạng này đã có thể ổn định quân tâm dân tâm, lại có thể để Long Phi tướng quân có cơ hội tự chứng trong sạch, như hắn thật có thể lấy được tính quyết định thắng lợi, những lời đồn kia tự nhiên là không công mà phá. Nha vị đại thần này đề nghị nhìn như là cái điều hòa biện pháp, nhưng trên thực tế cũng giấu giếm huyền cơ, dù sao trên chiến trường biến số đông đảo, ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể thủ thắng. Quốc vương rơi vào trầm tư, hai tay của hắn chống đỡ cái cằm, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem phía trước, trong đầu không ngừng cân nhắc lấy các loại lợi và hại được mất. Thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem quỳ trên mặt đất Long Phi, ngựa khí nghiêm túc mà chỉnh trọng nói, Long Phi, chấm cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi có thể ở sau đó trong chiến đấu lấy được tính quyết định thắng lợi, chứng minh ngươi trung thành, những lời đồn kia tự sẽ không công mà phá. Nhưng nếu là ngươi thất bại, hậu quả kia ngươi hẳn là rõ ràng, chấm cũng vô pháp lại che chở ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng a. Long Phi nặng nề mà dập đầu một cái, trán của hắn chạm đến băng lãnh mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm, phảng phất là hắn đối với phần này cam kết hữu lực đáp lại, ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, lớn tiếng nói, tạ ơn bệ hạ, thần định không có nhục sứ mệnh. Dù là liều lên đầu tính mệnh này, thần cũng muốn ở trên chiến trường chứng minh chính mình trung thành, đánh lui quân địch, thủ hộ vương đô, thủ hộ quốc gia. Rời đi vương cung sau, Long Phi tâm tình trầm trọng trở lại doanh địa, trên đường đi kia cước bộ của hắn hơi có vẻ tập tễnh, phảng phất trên thân lưng đeo gánh nặng ngàn cân, ngày xưa cao ngất kia dáng người giờ phút này cũng lộ ra vẻ cô đơn cùng mỏi mệt. Mạc Vân cùng A Cường lập tức xuống tới, bọn hắn một mực tại doanh địa lo lắng chờ đợi tin tức, nhìn thấy Long Phi trở về, đội vàng nên đón tiếp lấy. Tướng quân, quốc vương nói thế nào? Mạc Vân vội vàng hỏi, trong ánh mắt của hắn lộ ra khẩn trương cùng lo lắng, lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng dự cảm lần này Triệu Kiến chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Long Phi đem vương cung tình huống cáo chi bọn hắn, A Cường tức giận nói ra, đây rõ ràng là những đại thần kia cố ý hãm hại tướng quân. Bọn hắn khẳng định là bị quân địch kế ly gián mê hoặc là có tư tâm của mình, muốn nhân cơ hội chèn ép tướng quân, tốt dành tư lợi à, thật sự là quá ghê tởm. A Cường khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, hận không thể hiện tại liền đi tìm những đại thần kia lý luận một phen. Mạc Vân thì tỉnh táo phân tích nói, lúc này chúng ta không có khả năng tự loạn trận cước, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Mặc dù tình huống đối với chúng ta rất bất lợi, nhưng chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, tỉ mỉ chuẩn bị, ở trên chiến trường đánh ra xinh đẹp một cầm, liền có thể ngăn chặn những người kia miệng, chứng minh tướng quân trong sạch. Hiện tại sinh khí cũng vô dụng, đến tranh thủ thời gian hành động nha. Long Phi nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, để cho mình tỉnh lại, ánh mắt kiên định nhìn xem Mạc Vân cùng A Cường, nói ra, chúng ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị, trận chiến đấu này chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Cái này không chỉ có liên quan đến danh dự của ta, càng liên quan đến quốc gia an nguy, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt không thể có chút lười biếng a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tích cực chuẩn bị thời điểm chiến đấu, trong quân cũng bắt đầu xuất hiện một chút dao động thanh âm. Các binh sĩ ngồi vây quanh ở trong doanh trướng, nhỏ giọng nghị luận. Tướng quân thật là bị oan uổng sao? Những lời đồn kia nói đến có cái mũi có mắt, có phải là thật hay không nha? Một cái tuổi trẻ binh sĩ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia mê mang, dù sao lời đồn này truyền đi quá lợi hại, để trong lòng của hắn cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Vạn nhất đem quân thật sự có hai lòng, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta đều là theo chân tướng quân đánh trận, nếu là xảy ra điều gì đừng dễ, chúng ta đều phải gặp ương a. Một cái khác lớn tuổi chút binh sĩ lo lắng phụ hòa nói, hắn vừa nói, một bên cau mày, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Những âm thanh này mặc dù yếu ớt, nhưng lại giống từng cây đâm, nói nói lấy long phi tâm, để hắn đã đau lòng vừa bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình một lòng bảo vệ các binh sĩ, giờ phút này cũng bởi vì những lời đồn này mà đối với mình sinh ra hoài nghi, cái này so trên chiến trường đao kiếm càng thêm đả thương người a. Lâm Vượng biết được trong quân tình huống, nàng lòng nóng như lửa đốt, đội vàng đi vào doanh địa, đi vào các binh sĩ doanh trướng, mang trên mặt ôn hòa mà kiên định dáng tươi cười, ý đồ trấn an tâm tình của mọi người. Mọi người không nên bị lời đồn làm cho mê hoặc, long phi tướng quân trung thành thiên địa chứng giám, chúng ta đều cùng một chỗ kể vai chiến đấu đã lâu như vậy, tướng quân là hạng người gì mọi người còn không rõ ràng làm sao? Mỗi lần đánh trận, tướng quân đều là xông lên phía trước nhất, vì chính là bảo hộ chúng ta, nước bị bảo hộ nhà ai. Những lời đồn kia bất quá là âm mưu của địch nhân vì kế, chính là muốn cho chúng ta nội loạn, tốt thừa cơ tiến đánh chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng tướng quân, theo hắn cùng một chỗ là bảo vệ quốc gia mà chiến. Lâm Vượng thanh âm êm dịu lại tràn ngập lực lượng, lời của nàng như là một dòng nước ấm, chậm rãi chạy xuôi tại các binh sĩ trái tim, để những cái kia nguyên bản dao động tâm dần dần ổn định lại. Tại Lâm Vượng cố gắng bên dưới, quân tâm dần dần ổn định lại, các binh sĩ lại lần nữa dấy lên đấu trí, bắt đầu tích cực vùi đầu vào chiến đấu công việc chuẩn bị bên trong. Huấn luyện tiếng la giết lần nữa tại trong doanh địa liên tiếp vang lên, tất cả mọi người kìm nén một mạch, muốn ở sau đó trong chiến đấu chứng minh chính mình, chứng minh Long Phi tướng quân trung thành. Mà lúc này, quân địch cũng biết Long Phi tại Vương Đô gặp phải, bọn hắn tại trong doanh trướng đắc ý cười ha hả, cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Lần này nhất định phải để Long Phi triệt để thất bại, quân địch thủ lĩnh hung tợn nói ra, trong ánh mắt của hắn lộ ra dữ tợn ý cười, phảng phất đã thấy Long Phi thất bại thảm hại bộ dáng, chúng ta nhân cơ hội này, phát động công kích mạnh liệt hơn, nhất cử cầm xuống Vương Đô, để quốc gia này trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra, Long Phi cùng hắn các tướng sĩ có thể hay không chịu đựng được cái này trùng điệp khảo nghiệm, bảo vệ quốc gia tôn nghiêm cùng mình binh dự, hết thảy đều vẫn là ân số. Cái kia không biết trên chiến trường, tràn ngập khẩn trương cùng khí tức túc sát, phản phất tại chờ đợi trận này sinh tử đấu mở ra. Chương 328 lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. 1-1, chương 328 lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. 1-1, Long Phi tại trong doanh địa đi qua đi lại, cước bộ của hắn gấp rút mà nặng nề, mỗi một bước rơi xuống đều phản phất mang theo thiên quân áp lực, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, giống như một đoàn dây rối giống như sen lẫn quấn quanh. Hắn biết rõ lần chiến đấu này tầm quan trọng, cái kia phân lượng nặng như Thái Sơn, không chỉ có liên quan đến danh dự của mình cùng trung thành, một khi thất bại, chính mình đem lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, cũng không còn cách nào rửa sạch những cái kia có lẽ có tội danh, càng là quan hệ đến toàn bộ quốc gia sinh tử tồn vong. Sau lưng cái kia Vương Đô Lý ngàn vạn con dân, rộng lớn quốc thổ, đều dựa vào lấy trận chiến đấu này thắng bại, không cho phép mảy may sơ suất. A Mặc Vân ngay tại chính Lý quân bị danh sách, hắn ngồi tại trong doanh trướng trước bàn, chất trên bàn đầy các loại ghi chép quân bị vật tư tình huống sổ cùng trang giấy. Hắn cao mày, ánh mắt chuyên chú nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít số liệu, thỉnh thoảng ở trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm. Tướng quân, vật tư phương diện mặc dù có chỗ bổ sung, nhưng vẫn khan hiếm, nhất là cung tiễn cùng xe bắn đá đạn dược. Mặc Vân ngẩng đầu, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Long Phi, trước đó mấy trận chiến đấu tiêu hao quá lớn, cung tiễn này lúc đầu dự trữ liền không nhiều, hiện tại càng là còn thừa không có mấy, xe bắn đá đạn dược cũng không đủ dùng nha. Nếu là không có đầy đủ những này cự ly xa vũ khí công kích, đến lúc đó ở trên chiến trường coi như quá bị động. Long Phi dừng bước lại, hắn bỗng nhiên xoay người, trong ánh mắt lộ ra quả quyết cùng kiên quyết, giọng kiên định nói, nghĩ hết tất cả biện pháp, từ xung quanh địa khu thu thập, không thể để cho vũ khí thiếu ảnh hưởng chiến đấu. Phái người đi từng cái thành trấn, thôn trang, nhìn xem có thể hay không thu thập được mũi tên, cho dù là dân chúng chính mình ngày bình thường đi săn dùng mũi tên, chỉ cần có thể dùng đều thu hồi lại. Lại đi tìm kiếm chút vật liệu đá, vật liệu gỗ loại hình, để đám thợ thủ công tranh thủ thời gian ra công chế tác xe bắn đá đạn dược, vô luận như thế nào, nhất định phải cam đoan vũ khí sung túc cung ứng. A Cường đi vào doanh trướng, bước tiến của hắn đội vàng, trên thân còn mang theo tuần tra lúc nhiễm bụi đất, trên áo giáp có một chút vết cát, đó là cùng quân địch quy mô nhỏ tiếp xúc dấu vết lưu lại. Tướng quân, các binh sĩ sĩ khí coi như ổn định, nhưng quân địch tấp nập quấy rối để cho chúng ta phòng tuyến có chút căng thẳng. A Cường trên khuôn mặt lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng lại mang theo quân nhân đặc thù kiên nghị, bọn hắn thỉnh thoảng phái ra đám bộ đội nhỏ tại chúng ta phòng tuyến xung quanh làm một ít động tác, không phải bắn lén, chính là chế tạo chút tiếng vang, khiến cho các minh đệ tinh thần một mực khẩn trương cao độ, thời khắc đều được phòng bị, phòng tuyến này áp lực càng lúc càng lớn nha. Long Phi trầm tư một lát, hắn có chút meo mắt lại, trong đầu nhanh chóng suy tư cách đối phó, một lát sau nói ra, tăng cường tuần tra, gia tăng tuần tra nhiều lần lần cùng nhân số, mở rộng tuần tra phạm vi, không thể cho quân địch thời cơ lợi dụng. Đem các binh sĩ chia mấy cái tiểu đội, thay phiên giao thế lấy tuần tra, bảo đảm mỗi cái đoạn thời gian, mỗi cái khu vực đều có người nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện quân địch động tĩnh, lập tức trở về báo, ngàn vạn không có khả năng tự tiện hành động, chúng ta phải căn cứ tình huống cụ thể làm tiếp thống nhất bố trí a. Lúc này, Lâm Vượng cũng tới đến doanh trướng, nàng váy tung bay theo gió, bước chân nhẹ nhàng lại lộ ra một cỗ vội vàng, đi vào doanh trướng sau, đầu tiên là nhẹ nhàng thở dốc một hơi, mới mở miệng nói ra, Long Phi, ta vừa mới đi trấn an thụ thương binh sĩ, thương thế của bọn hắn mặc dù đều không nhẹ, nhưng cả đám đều ánh mắt kiên định, đều biểu thị nguyện ý vì trận chiến đấu này dốc hết toàn lực đâu. Ta cho bọn hắn dùng ma pháp trị liệu vết thương thời điểm, bọn hắn còn không ngừng nói, chỉ cần có thể tốt, lập tức liền trở lại trên chiến trường, đi theo tướng quân cùng một chỗ giết địch, thủ hộ quốc gia. Lâm Phượng trên khuôn mặt mang theo nụ cười vui mừng, trong mắt tràn đầy đối với các binh sĩ kính nể cùng cảm động. Long Phi cảm kích nhìn xem nàng, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa chút, trong lòng tràn đầy đối với Lâm Vượng cảm kích, nói ra, Lâm Vượng, cảm ơn ngươi. Trong khoảng thời gian này nếu không phải có ngươi tại, quân tâm chỉ sợ khó mà như vậy vững chắc. A, ngươi không chỉ có dùng ma pháp cứu chữa thương binh, còn một mực tại hậu phương trấn an tâm tình của mọi người, để các huynh đệ có thể an tâm chuẩn bị chiến đấu, công lao của ngươi cũng không nhỏ à. Mọi người ở đây thương thảo thời khắc, một tên thám tử vội vàng đến báo, thám tử kia một đường chạy vội tiến doanh trướng, chạy thở hổn hển, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, còn đến không kịp đứng vững, liền vội vàng nói, tướng quân, quân địch ở ngoài thành 10 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, xem bộ dáng là đang chuẩn bị quy mô lớn tiến công. Cái kia doanh trướng lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối, mà lại binh lính của bọn hắn lui tới, vận chuyển vật tư, thao luyện, một bộ đại chiến sắp đến tư thế, xem bộ dáng là quyết tâm muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến nha. Long Phi ánh mắt run lên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, lộ ra một cỗ túc sát chi khí, lớn tiếng nói, tiếp tục giám thị, chú ý quan sát binh lực của bọn hắn bố trí, lương thảo dự trữ những tình huống này, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức đến báo, một chút chi tiết cũng không thể buông tha a. Thám tử sau khi rời đi, Long Phi nói với mọi người nói trận chiến này tránh cũng không thể tránh, chúng ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Quân địch đây là rõ ràng phải thừa dịp cơ hội này, dốc hết toàn lực đến tiến đánh chúng ta cũng không thể có chút lười biếng, nhất định phải để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, bảo vệ quốc gia của chúng ta cùng vương đô a. Mạc Vân đề nghị, chúng ta có thể lợi dụng địa hình, tại quân địch trên con đường phải đi qua thiết hạ mai phục. Ngoài thành này có vài chỗ sơn cốc, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chúng ta sớm tại sơn cốc hai bên mai phục tốt binh sĩ, các loại quân địch tiến vào sơn cốc, chúng ta ở trên cao nhìn xuống, đến cái đột nhiên tập kích, nhất định có thể để bọn hắn tổn thất nặng nề a. Mạc Vân vừa nói, một bên chỉ vào trong doanh trướng trên địa đồ tiêu ký cái kia mấy chỗ sơn cốc vị trí, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy trong quân địch nằm sau bộ dáng chật vật. Chương 328 lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. 1 2 Chương 328 lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. 1 2 A Cường gật đầu biểu thị đồng ý, hắn thuận Mạc Vân mạch suy nghĩ nói tiếp, đồng thời phái ra một chi kỳ binh vây quanh quân địch hậu phương, xáo trộn bọn hắn bố trí. Chờ bọn hắn bị trong sơn cốc phục binh công kích, trận cước đại loạn thời điểm, chúng ta chi kỳ binh này từ phía sau giết ra đến, tiền hậu giáp kích, để bọn hắn đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau, đến lúc đó bọn hắn chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát nhà. Ta nguyện ý tự mình dẫn đầu chi kỳ binh này, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. A Cường vỗ bộ ngực, một mặt tự tin nói, trong mắt lóe ra khát vọng chiến đấu. Lâm Vượng nói ra, ta sẽ dẫn linh các ma pháp sư chuẩn bị kỹ càng ma pháp trợ giúp, tại thời khắc mấu chốt cho quân địch một kích chí mạng. Chúng ta ma pháp sư có thể thi triển các loại công kích ma pháp, giống liệt diễm phong bạo, có thể trong nháy mắt tại trong quân địch giấy lên lửa lớn rừng rực, còn có băng truy thuật, có thể triệu hồi ra vô số bén nhọn băng truy bắn về phía quân địch, đến lúc đó phối hợp chúng ta binh sĩ công kích, nhất định có thể để quân địch quân lính tan rã. Lâm Vượng hai tay có chút nắm tay, phản phất đã đang ngưng tụ ma lực, chuẩn bị tùy thời đầu nhập chiến đấu. Long Phi khẽ gật đầu, hắn quét mắt một vòng đám người, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc, nói ra, tốt, cứ dựa theo kế hoạch này chuẩn bị. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, lần chiến đấu này cần phải chú ý cẩn thận, không thể có mảy may qua loa. Mỗi một cái khâu đều cực kỳ trọng yếu, bất luận cái gì một chút sai lầm đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua à, chúng ta nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến, bảo đảm bạn vô nhất thất. Trong thời gian kế tiếp, trong doanh địa một mảnh bận rộn, tựa như một máy cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc, mỗi người đều tại vì sắp đến quyết chiến cống hiến lực lượng của mình. Các binh sĩ đang gia tăng huấn luyện, bọn hắn tại trên thao trường đổ mồ hôi như mưa, tiếng la giết chấn thiên động địa, có đang luyện tập kỹ xảo cận chiến, hai hai một tổ, đánh cho hổ hổ sinh uy, không ngừng mà cắt gọt mài giũa, tăng lên năng lực thực chiến của mình, có đang luyện tập bắn tên, mũi tên như là sao chổi bắn về phía bia ngắm, tỷ lệ chính xác càng ngày càng cao, gắng đạt tới ở trên chiến trường có thể tinh chuẩn bắn giết quân địch, còn có đang tiến hành đội ngũ huấn luyện, bộ pháp đều nhịp, thể hiện ra cường đại tính kỷ luật cùng sức chiến đấu. Đám thợ thủ công đang đổi chế vũ khí, rèn sắt âm thanh, cưa một cơm thanh đan vào một chỗ. Tại trong doanh địa liên tiếp, bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu chế tạo lấy mũi tên, tu bổ áo giáp, điều chỉnh thử lấy xe bắn đá, để từng kiện vũ khí trang bị mau chóng khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhân viên hậu cần tại chuẩn bị vật tư, bọn hắn tại doanh địa trong kho hàng ra ra vào vào, vận chuyển lấy lương thảo, dược liệu các loại vật tư, cẩn thận kiểm kê, phân loại, cất giữ, bảo đảm vật tư cung ứng sung túc còn có đầu không lộn xộn. Nhưng mà, trong thành một chút quý tộc lại tại lúc này âm thầm cấu kết quân địch. Tại một tòa xa hoa phủ đệ trong mật thất, ánh đèn lờ mờ, lộ ra một cỗ khí tức âm sâm, một vị quý tộc đang cùng quân địch sứ giả thương nghị không thể cho ai biết kế hoạch. Chỉ cần có thể diệt trừ Long Phi, chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều quyền lực. Vị quý tộc kia thân mang hoa lệ cẩm bào, trên mặt lại lộ ra một tia âm tàn thần sắc, ngồi trên ghế, có chút hướng về phía trước nhân thân, nhẹ giọng nói, Long Phi hiện tại tay cầm binh quyền, lại rất được quốc vương tín nhiệm, chỉ cần hắn còn tại, chúng ta cũng đừng nghĩ có càng lớn quyền nói chuyện, lần này thế nhưng là cái cơ hội tuyệt hảo, chúng ta phải hảo hảo nắm chắc a. Yên tâm, chúng ta sẽ phối hợp hành động của các ngươi. Quân địch sứ giả thâm trầm nói, ánh mắt của hắn giống như gián độc, lộ ra băng lãnh tính toán, chờ chúng ta đánh thắng một trận, đánh hạ vương đô, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, đến lúc đó quốc gia này còn không phải chúng ta định đoạt. Ha 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 ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếng cười kia tại trong mật thất quen quần, lại làm cho người không rét mà run, phản phất biểu thị một trận càng lớn âm như ngay tại lặng yên ốc. Ở cùng lúc đó, trong Vương cung quốc vương cũng tại vì trận này sắp đến quyết chiến mà lo lắng, hắn đứng tại cung điện phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ vương đô cảnh sắc, cau mày, trong ánh mắt lộ ra thật sâu sầu lo, tự lẩm bẩm, "Long Phi, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng a, trận chiến này liên quan đến lấy quốc gia vận mệnh, chấm đem cái này gánh nặng ngàn cân giao cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể không phụ nhờ vả, đánh lui quân địch, bảo đảm ta quốc gia thái bình a." Trước khi quyết chiến địch, trong doanh địa bầu không khí càng khẩn trương, cái kia khẩn trương khí tức phảng phất có hình mây mù, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Long Phi đứng tại chỗ cao, nhìn qua phương xa cái kia quân địch đóng quân phương hướng, ánh mắt thâm thúy mà kiên nghị, trong lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào, đều muốn thủ hộ mảnh đất này cùng nhân dân, dù là bỏ ra sinh mệnh của mình, cũng tuyệt không thể để quân địch đạt được, nhất định phải làm cho quốc gia cùng vương đô tiếp tục an ổn xuống dưới, để dân chúng có thể tiếp tục vượt qua thái bình thời gian. Mà lúc này, quân địch đã bắt đầu lặng lẽ điều động binh lực, binh lính của bọn họ dưới sự yểm hộ của bóng đêm, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại doanh địa ở giữa, dựa theo dự đoán chế định kế hoạch, hướng phía vương đô phương hướng chậm rãi di động, chuẩn bị tại lúc tờ mở sáng phát động tập kích. Một trận kinh tâm động phách quyết chiến sắp kéo ra màn che, cái kia không biết trên chiến trường sắp diễn ra một trận máu và lửa đỏ sức, sinh cùng tử chiến đấu. Đêm màn che như một khối to lớn tơ lụa màu đen, chiếu nặng bao phủ doanh địa, tĩnh mịch trong không khí phảng phất đều có thể vặn ra khẩn trương cùng bất an thừa số đến. Ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang vang lên, lại càng nổi bật lên cái này đêm yên tĩnh sâu thẳm, để cho người ta nhịp tim đều không tự giác theo cái kia căng cứng không khí ra tốc đứng lên. Long Phi đứng tại ngoài doanh trướng, dáng người thẳng tắp lại khó nén mỏi mệt, hắn hơi bệnh mặt lên, ánh mắt thâm thúy ngước nhìn tinh không, sao lốm đốm đầy trời kia ở trong trời đêm lấp lóe, giống như là vô số ánh mắt quan sát mảnh này sắp lâm vào chiến hỏa đại địa, mà suy nghĩ của hắn như cỏ, thiên đầu vạn tự trong đầu xen lẫn quấn quanh. Ngày mai chính là một trận quyết định sinh tử tồn vong quyết chiến, cái kia tàn khốc chiến trường phảng phất đã ở trước mắt trải rộng ra, mỗi một cái khả năng xuất hiện hình ảnh đều để tim của hắn càng phát ra nặng nề. Hắn biết rõ đầu vai trách nhiệm trọng đại, trận chiến này liên quan đến lấy quốc gia tồn vong, vương đô an nguy, còn có vô số binh sĩ cùng bách tính vận mệnh, không cho phép mảy may sơ suất. A Mặc Vân từ trong doanh trướng đi ra, cước bộ của hắn rất nhẹ, sợ đánh vỡ cái này đêm yên tĩnh, nhưng lại mang theo một tia vội vàng, đi đến Long Phi bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra: "Tướng quân, các binh sĩ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là cái này trong lòng áp lực." Các huynh đệ mặc dù đều nổi lên sức lực, mà dù sao đối mặt chính là cường đại như thế quân địch, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút tâm thần bất định, áp lực này tựa như khối đá lớn đặt ở mọi người trong lòng đâu. Mặc Vân lông mày hơi nhíu lấy, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, trong ánh mắt có đối với các binh sĩ đau lòng cùng đối với sắp đến chiến đấu lo lắng âm thầm. Chương 328 lưng beo tiếng xấu thiên cổ. 2.1 Chương 328 lưng beo tiếng xấu thiên cổ. 2.1 Long Phi có chút quay đầu, nhìn về phía Mặc Vân, ánh mắt của hắn ở trong màn đêm lộ ra kiên định, phản phất này chút ít tinh quang đều dung nhập trong đó, chiếu sáng rạng rỡ, ngựa khí trầm ổn mà hữu lực nói: "Áp lực sẽ trở thành bọn hắn chiến đấu động lực, chúng ta không có đường lui. Bây giờ đã đến cái này sinh tử tồn vong trước mắt, lui lại chính là nước mất nhà tan, chỉ có anh dũng hướng về phía trước, giết ra một đường máu, mới có thể bảo trụ quốc gia của chúng ta, thủ hộ chúng ta thân nhân bằng hữu. A các huynh đệ đều là tốt, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể tại dưới áp lực này, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn." A Cường lúc này cũng đi tới, bước tiến của hắn vội vàng, áo giáp theo bước chân phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, phá vỡ thời khắc an tĩnh, một mặt nghiêm túc nói ra: "Tướng quân, thám tử đến báo, quân địch tựa hồ có dị động, sợ là đang chuẩn bị ban đêm tập kích. Ta đã để các huynh đệ đề cao cảnh giác, có thể cái này tối như bưng, liền sợ quân địch chơi cái gì ám chiêu a." A Cường vừa nói, một bên nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía doanh địa bên ngoài cái kia đen như mực phương xa, phảng phất muốn xem mặc trong hắc ám kia ẩn tàng quân địch động tĩnh. Long Phi ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, giống như đêm lạnh bên trong lưới dao, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, lớn tiếng nói: "Tăng cường cảnh giới, không thể để cho quân địch có thể thừa cơ hội. Nhiều an bài vài đội lính tuần tra, mở rộng tuần tra phạm vi, để cung tiễn thủ bọn họ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi phát hiện quân địch tung tích, trước bắn tên cảnh báo, sau đó cấp tốc tổ chức phản kích, tuyệt không thể để bọn hắn tùy tiện xông vào doanh địa đến." Trong doanh địa, đám binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, cái kia tô giáp chua kiếm, băng lanh cán thương bị bọn hắn siết thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, con mắt nhìn chằm chằm trong hắc ám mỗi một tia động tĩnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bỏ qua quân địch đột kích dấu vết để lại. Có binh sĩ trên trán đã toát ra mồ hôi mịn, lại hồn nhiên không để ý, chỉ là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, có thì đè thấp thân thể, giấu ở doanh trướng, hàng rào các loại công sự che chắn phía sau, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Lâm Vượng tại trong doanh trướng tràn ngập nhàn nhạt ma pháp nguyên tố khí tức, nàng cùng các ma pháp sư thấp giọng trao đổi, trên mặt của mỗi người đều lộ ra nghiêm túc cùng chuyên chú, một bên khoa tay lấy thủ thế, một bên nhỏ giọng thảo luận ma pháp thi triển phương thức, phối hợp thời cơ, chuẩn bị dùng ma pháp tại thời khắc mấu chốt cho quân địch đả kích nặng nề. Mọi người ở đây thần kinh căng cứng thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết, thanh âm kia mới đầu còn loáng thoáng, giống như là từ nơi xa xôi truyền đến sấm rền, thời gian dần qua, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, như mãnh liệt thủy triều giống như hướng phía doanh địa của tới, trong nháy mắt phá vỡ cái này kiểm chế yên tĩnh. Quân địch đột kích, cảnh giới binh sĩ cao giọng la lên, thanh âm kia ở trong trời đêm quen quẩn, lộ ra khẩn trương cùng hoảng sợ, nhưng cũng mang theo một loại kiên quyết, phản phất là thổi lên chiến đấu kẻ lệnh. Long Phi rút kiếm mà ra, kiếm trong tay hắn dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, thân kiếm ông tác hưởng, phản phất cũng tại khát vọng uống địch chi huyết, la lớn, chuẩn bị nên địch, thanh âm kia như hồng trung đại lữ, tại trong doanh địa nổ tung, truyền vào mỗi một tên lính trong lỗ tai, trong nháy mắt đốt lên mọi người đầu trí. Trong nháy mắt, trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng, bó đuốc bị nhao nhao nhóm lửa, cái kia nhảy vọt hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ doanh địa, cũng tỏa ra các binh sĩ cái kia từng tâm kiên nghị mà tràn ngập sát ý gương mặt. Các binh sĩ cấp tốc tiến vào vị trí chiến đấu, có leo lên tháp quan sát, dương cung lắp tên, ngắm chuẩn lấy xông tới quân địch, có cầm trong tay trường thương, xếp chỉnh tề phương trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón quân địch công kích, còn có nắm chặt đao kiếm, canh giữ ở doanh trướng ở giữa, chuẩn bị cùng xông vào doanh địa quân địch triển khai cận thân bắt đầu. Quân địch giống như thủy triều vào tới, tiếng bước chân của bọn họ giống như tiếng sấm, tiếng la giết chấn thiên động địa, song phương tại doanh địa trước triển khai kịch liệt chém giết. Long Phi xung phong đi đầu, hắn như là một đầu dũng manh hùng sư, xông vào trận địa địch, kiếm trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều mang chí mạng lực lượng, lưỡi kiếm xẹt qua không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, chỗ đến, quân địch tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi vẩy ra, trong đêm tối này tách ra từng đóa quỷ dị mà tàn khốc huyết hoa. Mạc Vân cùng A Cường cũng không cam chịu yếu thế, Mạc Vân cơ đại đao kia trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, trên dưới tung bay, mỗi một đao đều bổ về phía quân địch chỗ yếu hại, trong miệng còn lớn hơn âm thanh la lên, là các binh sĩ góp phần trợ uy. A Cường thì cầm trong tay trường thương, linh hoạt xuyên thẳng qua tại quân địch ở giữa, thân hình của hắn như quỷ mị giống như nhanh nhẹn, trường thương như rồng, lần lượt đâm ra, đánh rơi từng cái quân địch, dẫn theo các binh sĩ anh dũng chống cự, khí thế kia phảng phất muốn đem trước mắt quân địch toàn bộ nghiền nát bình thường. Lâm Vượng cùng các ma pháp sư ở hậu phương thi triển ma pháp, chỉ gặp Lâm Vượng hai tay huy động, trong miệng niệm lên thần chú thần bí, từng đoàn hỏa cầu thật lớn tại trước người nàng trống rỗng xuất hiện, sau đó như là sao chổi hướng phía quân địch bay đi, hỏa cầu kia chỗ đến, giấy lên lửa lớn rừng rực, quân địch bị thiêu đến sức đầu mẹ chán, kêu thảm chạy trốn từ phía. Ma pháp sư khác bọn họ cũng nhao nhao thi triển mình am hiểu ma pháp, băng truy như mưa rơi rơi xuống, bén nhọn băng truy hung hăng vào quân địch thân thể, để bọn hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, còn có ma pháp sư triệu hồi ra cuồng phong kia gào thét lên cuốn về phía quân địch, thổi đến bọn hắn đứng không vững, trận hình đại loạn, cho quân địch tạo thành không nhỏ hỗn loạn, cũng vì phía trước chiến đấu các binh sĩ giảm bớt không ít áp lực. Nhưng mà, quân địch số lượng đông đảo, cái kia lít nha lít nhít đội ngũ phảng phất vô cùng vô tận bình thường, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy doanh địa mà tới, bên ta dần dần lâm vào khốn cảnh. Các binh sĩ mặc dù anh dũng chống cự, có thể thời gian dài chiến đấu để mọi người thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, phòng tuyến cũng bắt đầu xuất hiện bung lỏng, quân địch thừa cơ không ngừng mà hướng phía trong doanh địa bộ xâm nhập, thế cục trở nên càng phát ra nguy cấp đứng lên. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mạc Vân hô, thanh âm của hắn bởi vì dùng sức la lên mà trở nên khàn khàn, khắp khuôn mặt là mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp mà thành vết bẩn, trong ánh mắt lộ ra lo lắng cùng bất đắc dĩ, nhìn xem chung quanh không ngừng ngã xuống huynh đệ, trong lòng tràn đầy bi phẫn, quân địch nhiều lắm, chúng ta thương vong càng lúc càng lớn, lại không nghĩ biện pháp, doanh địa liền muốn thủ không được nha. Chương 328 lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. 2, 2, chương 328 lưng đeo tiếng xấu thiên cổ. 2, 2, Long Phi ánh mắt kiên định, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại vĩnh viễn không khuất phục kiên quyết, lớn tiếng đáp lại nói, nhất định phải giữ vững doanh địa, chờ đợi Lê Minh. Lê Minh vừa đến, chúng ta liền có thể thấy rõ quân địch bố trí, đến lúc đó thế cục chắc chắn có chỗ chuyển cơ. Các minh đệ, chịu đựng à, chúng ta tuyệt không thể để quân địch đạt được. Hắn một bên hô hào, một bên càng thêm ra sức cơ kiếm trong tay, hướng phía quân địch phóng đi. Cái kia quyết tuyệt thân ảnh phảng phất cho các binh sĩ rót vào một cỗ cường đại lực lượng, để mọi người lại lần nữa dấy lên đấu trí, tiếp tục liều chết chống cự lại quân địch tiến công. Chiến đấu càng kịch liệt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, cái kia nguyên bản khô giáo thổ địa giờ phút này trở nên lầy lội không chịu nổi, hỗn hợp có máu tươi cùng mồ hôi, tản ra mùi tanh gây mũi. Các binh sĩ tại biên giới tử vong giấy rủa, mỗi một cái trong nháy mắt đều có thể có sinh mệnh mất đi, nhưng bọn hắn tín niệm chưa bao giờ dao động, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giữ vững doanh địa, bảo vệ quốc gia, dù là chiến đến người cuối cùng cũng tuyệt không lùi bước. Đúng lúc này, quân địch một chi bộ đội tinh nhuệ đột phá phòng tuyến, bọn hắn thân mang càng thêm tinh lương áo giáp, cầm trong tay vũ khí sắc bén, nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động cấp tốc, như là một thanh lưới dao, hướng phía Long Phi lao thẳng tới mà đến, ánh mắt kia lộ ra hung ác cùng quyết tuyệt, hiển nhiên là ôm tất sát Long Phi quyết tâm. Bảo hộ tướng quân. A Cường lớn tiếng la lên, thanh âm của hắn tại cái này ồn ào trên chiến trường y nguyên rõ ràng có thể nghe, lộ ra lo lắng cùng kiên quyết, một bên la lên, một bên mang theo bên người binh sĩ hướng phía Long Phi phương hướng phóng đi, muốn ngăn lại chi kia tinh nhuệ quân địch, không để cho bọn hắn tới gần Long Phi mảy may. Các binh sĩ nhao nhao vây quanh ở Long Phi trung quanh, bọn hắn dựa lưng vào nhau, tạo thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự, cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Đao kiếm tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tràn diện kia cực kỳ thảm thiết. Có binh sĩ vì bảo hộ Long Phi, dùng thân thể của mình ngăn trở quân địch đâm tới kiếm, ngã xuống trong vũng máu, có thì không để ý tự thân an nguy, ra sức hướng lấy quân địch chém giết đi qua, dù là đã thân chịu trọng thương, cũng như cũ tại chiến đấu. Trong lúc nguy cấp này, tờ mờ sáng ánh dạng đông rốt cục dần dần hiện hiện, một màn kia nhàn nhạt ngân bạch sắc xuất hiện ở chân trời, chậm rãi, tia sáng càng ngày càng sáng, chiếu sáng cái này tràn đầy khói lửa cùng huyết tinh chiến trường. Long Phi thấy được hy vọng, trong ánh mắt kia trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, hắn la lớn, các minh đệ, Lê Minh đã tới, thắng lợi trong tầm mắt, theo ta công kích. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng, phản phất cho các binh sĩ rót vào một châm thuốc trợ tim, để mọi người nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi thân thể lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Các binh sĩ sĩ khí đại trấn, theo Long Phi phát khởi phản kích, bọn hắn kêu gào, như là một đám bị chọc giận mãnh hổ, hướng phía quân địch vọt tới. Bọn hắn giờ phút này, quên đi vết thương trên người đau nhức, quên đi trước đó mỏi mệt, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là đánh lui quân địch, thắng được thắng lợi. Quân địch tại phe ta công kích mãnh liệt bên dưới, bắt đầu liên tục bại lui, bọn hắn nguyên bản cái kia phách lối khí diễm bị triệt để đè xuống, trận hình đại loạn, rốt cuộc tổ chức không dậy nổi hữu hiệu chống cự, nhao nhao đánh tới bời, chật vật chạy trốn, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Đừng cho bọn hắn chạy. A Cường giống giận, hắn một ngựa đi đầu, hướng phía chạy trốn quân địch đuổi theo, trường thương trong tay càng không ngừng quơ, đem từng cái chạy chậm quân địch đánh rơi dưới ngựa, các binh sĩ cũng theo sát phía sau, đuổi giết quân địch, cái kia tiếng la giết tại cái này tờ mở sáng giữa đồng hoang quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Long Phi dẫn theo các binh sĩ một đường truy sát, thẳng đến quân địch hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới dừng lại bước chân. Lúc này, khi thái dương hoàn toàn dâng lên, cái tia ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên chiến trường, chiếu vào thi thể đầy đất cùng mọi mệnh không chịu nổi đám binh sĩ trên thân, bày biện ra một bức đã bi tráng lại tràn ngập hy vọng hình ảnh. Long Phi nhìn qua đây hết thảy, trong lòng đùi ngùi mai thôi, đã có đối với mất đi binh sĩ bi thống cùng tiếc hận, cũng có đối với trận này kiếm không dễ thắng lợi vui mừng, càng nhiều hơn chính là đối với chiến tranh tương lai sầu lo, bởi vì hắn biết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, chiến tranh còn chưa kết thúc, càng lớn khiêu chiến còn tại phía sau chờ đợi bọn hắn. Quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Long Phi hạ lệnh, thanh âm của hắn mang theo một tia mỏi mệt, lại như cũ trầm ổn hữu lực, đem các huynh đệ di thể đều tốt thu liệm đứng lên, bọn hắn đều là quốc gia anh hùng, không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Thụ thương các huynh đệ phải nhanh một chút cứu chữa, dùng tốt nhất dược liệu, cố gắng hết sức để bọn hắn khôi phục khỏe mạnh. A các binh sĩ nghe lệnh sau, nhao nhao hành động, có đi vận chuyển thi thể, có đỡ lấy thương binh hướng doanh địa chữa bệnh doanh trướng đi đến. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường mặc dù vẫn như cũ tràn ngập huyết tinh cùng khói lửa khí tức, nhưng cũng nhiều mấy phần có thứ tự bận rộn. Đúng lúc này, một tên binh lính chạy tới báo cáo, tướng quân, chúng ta phát hiện quân địch thư tín, tựa hồ trong thành có nội gián cùng bọn hắn cấu kết. Thư tín này bên trong nâng lên một chút kế hoạch, còn có cùng chúng ta Vương đô lý một ít người âm thầm vãng lai tình huống. Đầu binh sĩ kia một mặt nghiêm túc, trong tay cầm thư tín, đưa cho Long Phi. Long Phi cho mày, hắn tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem một lần, trong ánh mắt trong nháy mắt dấy lên ngọn lửa tức giận, cắn răng nói ra, nhất định phải tra rõ ràng, không thể để cho nội gián hỏng đại sự của chúng ta. Những người này vì bản thân tư lợi, vậy mà thông đồng với địch phản quốc, đơn giản tội không thể tha. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái người đi điều tra, cần phải đem những này nội gián đều cho bắt tới, tuyệt không thể để bọn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật. Trải qua một phen điều tra, các binh sĩ thông qua thư tín bên trong manh mối cùng ở trong thành âm thầm loại bỏ, rốt cục tìm ra mấy cái cùng quân địch cấu kết quý tộc. Những quý tộc này ngày bình thường tại Vương đô lý trải qua xa hoa sinh hoạt, lại vì có thể thu hoạch càng nhiều quyền lực cùng tài phú, không tiếc bán quốc gia, cùng quân địch cấu kết với nhau làm việc xấu, làm ra bực này thông đồng với địch phản quốc việc ác. Long Phi nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem bọn hắn xem thấu bình thường, lớn tiếng quát lớn, các ngươi vì bản thân tư lợi, vậy mà thông đồng với địch phản quốc, tội không thể tha. Các ngươi hưởng thụ lấy quốc gia che chở, hưởng thụ lấy bách tính cung phụng, lại làm ra bực này không bằng heo chó sự tình, lương tâm của các ngươi ở đâu? Bây giờ bị chúng ta bắt tại trận, nhất định phải để cho các ngươi nhận vốn coi trừng phạt, là các huynh đệ đã chết cùng quốc gia tổn thất trả giá đắt. Tại mọi người phỉ nhổ âm thanh bên trong, những quý tộc này bị đem ra công lý, bọn hắn bị các binh sĩ áp lấy, cúi đầu, xám xịt đi hướng về phía cầm tù bọn hắn địa phương, chờ đợi tướng của bọn hắn là nghiêm khắc thẩm phán cùng chế tài. Mà Long Phi cùng các binh sĩ mặc dù lấy được trận chiến đấu này thắng lợi, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chiến tranh còn chưa kết thúc, càng lớn khiêu chiến còn tại phía sau chờ đợi bọn hắn, cái kia không biết tương lai vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm cùng gian nan. Nhưng bọn hắn trong lòng lại như cũ tràn đầy thủ hộ quốc gia, tiếp tục chiến đấu kiên định quyết tâm. Chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma, 1-1, chương 329 sau khi chiến đấu bóng ma, 1-1, chiến trường khói lửa dần dần tan đi, cái kia nguyên bản tràn ngập ở trong không khí gây mũi mùi thuốc nổ cùng mùi máu tươi cũng chậm chậm giảm đi, có thể thắng lợi vui sướng nhưng lại chưa hoàn toàn xua tan bao phủ trong lòng mọi người khói mù, phảng phất một tầng nặng nề mây đen, vẫn như cũ chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người, vung đi không được. Long Phi đứng tại trong một mảnh hỗn độn, xung quanh là ngổn ngang lộn xộn thi thể, đứt gãy vũ khí, còn có bị chiến hỏa đốt cháy đến cháy đen thổ địa, cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng để cho người ta nhìn tâm sinh bi thương. Hắn nhìn qua mọi mệnh không chịu nổi binh sĩ, các binh sĩ từng cái quần áo tả tơi, trên thân mang theo hoặc nhẹ hoặc nặng thương, khắp khuôn mặt là ủ rũ cùng mờ mịt, trong ánh mắt lộ ra trải qua sinh tử sau chết lặng, nhìn nhìn lại đại địa này thê thảm bộ dáng, tâm tình nặng nề đến như là rơi vào vực sâu không đáy, lông mày chăm chú nhăn lại, thật lâu khó mà giãn ra. Mạc Vân kéo lấy thụ thương chân, khập khiễng đi đến Long Phi bên cạnh, hắn môi phóng ra một bước đều lộ ra có chút gian nan. Thụ thương chân chuyển đến từng trận đau nhức, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng không ngừng từ cái chán lan xuống, lại cố nén không có hử ra âm thanh đến. Tướng quân, trận chiến này mặc dù thắng, nhưng chúng ta cũng tổn thất không nhỏ. Ai trong âm thanh của hắn tràn đầy mỏi mệt cùng sầu lo, cái kia khàn khàn tiếng nói bên trong tràn đầy đối với chết đi huynh đệ tiết hận cùng đối với ngay sau đó gian nan tình cảnh bất đắc dĩ, thật nhiều huynh đệ đều hy sinh, còn lại cũng phần lớn mang theo thương, chúng ta binh lực lập tức liền thiếu đi rất nhiều, mà lại vật tư hao tổn cũng cực lớn, vũ khí trang bị thật nhiều đều hư hại, sau đó phải là quân địch lại đến xâm chiếm, chúng ta có thể ứng đối như thế nào nha? Long Phi khẽ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định, ánh mắt kia giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tình, tại cái này u ám bầu không khí bên trong tản ra một tia bất khuất sáng ngời, ngữ khí trầm ổn nói, nhưng ít ra chúng ta tạm thời đánh lui quân địch, vì chính mình thắng được cơ hội thở dốc. Trận này thắng lợi kiếm không dễ, các huynh đệ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy cũng không chỉ là trước mắt an ổn, càng là bị chúng ta tranh thủ thời gian đi chuẩn bị, đi một lần nữa chỉnh đốn, chỉ cần lợi dụng được trong khoảng thời gian này, chúng ta liền có thể lần nữa cường đại lên, ứng đối tiếp xuống khiêu chiến. A Cường cũng đi tới, trên người chiến giáp hiện đầy vết đao cùng vết máu. Cái kia nguyên bản bóng lưỡng kiên cố chiến giáp giờ phút này đã trở nên pha tạp cũ nát, phản phất tại im lặng nói vừa mới cuộc chiến đấu kia kịch liệt cùng tăng tốc. Thế nhưng là, tướng quân, chúng ta phát hiện những cái kia thông đồng với địch thư tín cho thấy, trong thành nguy cơ còn chưa giải trừ hoàn toàn. A Cường trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc cùng lo lắng, lông mày vận thành một cái u cục, ai biết trong thành còn có bao nhiêu dạng này nội gian không có bị bắt tới à, bọn hắn tựa như giấu ở chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể lại cho chúng ta một kích chí mạng, hai họa ngầm này chưa trừ diện, chúng ta từ đầu đến cuối đều không cách nào an tâm a. Long Phi nhíu mày, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, lộ ra một cố quyết nhiên sắc ý, cắn răng nói ra, nhất định phải tra rõ việc này, không thể để cho những nội gian này lại có thời cơ lợi dụng. Phái đắc lực nhất nhân thủ đi điều tra, từ những cái kia thư tín bên trong manh mối vào tay, không dung tha bất kỳ một cái nào người khả nghi, bất luận cái gì một chút dấu vết để lại, nhất định phải đem những này con sâu làm dầu nổi canh đều cho bắt tới, tuyệt không thể để bọn hắn tiếp tục nguy hại quốc gia của chúng ta cùng bạch tính. Lâm Vượng mang theo một đám nhân viên y tế ở trên chiến trường bận rộn, nàng trên váy dính đầy bùn đất cùng vết máu, nguyên bản trắng non gương mặt giờ phút này tràn đầy mồ hôi cùng bụi đất, hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra bẩn thỉu, có thể ánh mắt kia y nguyên tràn đầy ôn nhu cùng kiên định. Nàng xuyên thẳng qua tại thương binh ở giữa, một hồi xem xét tên lính này vết thương, nhẹ giọng an ủi, một hồi lại giúp đỡ nhân viên y tế cho một người lính khác băng bó, thủ pháp thành thạo mà nhu hòa. Long Phi, thương binh nhiều lắm, dược phẩm đã còn thừa không có mấy. Lâm Vượng trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Long Phi phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhiều như vậy thụ thương huynh đệ, nếu là không có đầy đủ dược phẩm, vết thương rất dễ dàng cảm nhiễm chuyển biến xấu, nhưng bây giờ chúng ta dự trữ thảo dược, chữa thương dược tề đều nhanh thấy đấy nha, vậy phải làm sao bây giờ cho phải đây? Long Phi cắn răng, hắn siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Một lát sau, ngựa khí kiên quyết nói ra, phái người đi xung quanh thành trấn tìm kiếm dược phẩm, mang nhiều chút tiền tài cùng vật tư đi trao đổi, dù là bỏ ra lớn hơn nữa lại giới, vô luận như thế nào cũng muốn cam đoan thương binh đạt được cứu chữa. Để các huynh đệ chia mấy cái tiểu đội, phân biệt hướng phương hướng khác nhau đi, động tác phải nhanh, nhất định phải mau chóng đem dược phẩm mang về a. Tại trong doanh địa, các binh sĩ bắt đầu thanh lý chiến trường, bọn hắn yên lặng vận chuyển lấy thi thể, thu thập những cái kia còn có thể dùng vũ khí cùng vật tư, mỗi người động tác đều có vẻ hơi chậm chạp, đó là thời gian dài chiến đấu hậu thân thể cực độ mệt mỏi biểu hiện. Nhưng mà, trên mặt của mỗi người đều mang thật sâu mỏi mệt cùng đối với tương lai mê mang, trong ánh mắt lộ ra một tia bất lực, phảng phất không nhìn thấy đường phía trước ở nơi nào. Chúng ta còn có thể chống bao lâu? Một cái tuổi trẻ binh sĩ thấp giọng hỏi, hắn một bên phí sức kéo lấy một cây đoạn thương, một bên ngẩng đầu nhìn đồng bạn bên cạnh. Cái tia trên gương mặt non nớt tràn đầy đối với tương lai lo lắng, trong thanh âm mang theo một tia nhát gan, cuộc chiến này đánh cho không dứt, chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại lại như thế gian nan, thật còn có thể tiếp tục gánh vác sao? Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể kiên trì xuống dưới. Một người lính khác hồi đáp, trong âm thanh của hắn cũng lộ ra một tia không xác định, mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng đang đánh trống, chỉ là muốn cho lẫn nhau một chút cổ vũ thôi. Nói đi, liền lại cúi đầu xuống, tiếp tục công việc trên tay mà, chỉ là tấm lưng kia lộ ra càng nặng nề. Lúc này, một vị lão giả đi tới doanh địa, hắn thân mang một thân mộc mạc lại sạch sẽ trường bào, tóc trắng phơ trong gió phiêu động, trên mặt hiện đầy tuế nguyệt nếp nhăn, lại lộ ra một loại trải qua thế sự trầm ổn cùng hiền lành, là thành trung đức cao vọng trọng trưởng giả, nghe nói tiền tuyến tình hình chiến đấu, không yên lòng, cố ý đến đây.